chỉ số của hắn từ sấp xỉ miễn cưỡng được coi là tiếp cận tới vương cấp nhất phẩm, một phát nhảy vọt lên trực tiếp siêu việt bất kỳ thể loại vương cấp nào mà hắn đã từng thấy, kể cả vương cấp cửu phẩm thì chỉ số cũng chỉ bằng cỡ một nửa hắn, đó là còn chưa kể lực lượng và thể lực của hắn còn cao hơn võ giả thông thường nhiều, nếu chỉ nhìn chỉ số cá nhân, nói hắn vô địch trong vương cấp cũng không hoa. Tử Phong hắn cũng nhận ra điều này, mặc dù không thể phủ nhận sự tồn tại của một số thiên tài có chỉ số cao bất thường, nhưng Tử Phong hắn tự tin là có thể đè bẹp bất kỳ thể loại thiên tài nào trong chiến đấu, gì chứ chiến đấu cùng cảnh giới thì hắn chưa từng ngắn ai, tất cả cũng chỉ vì năng lực chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ mà thôi. Chỉ số của ta cao như vậy, không biết so với một tôn cấp thì ra sao. Vốn dĩ trước kia do hạn chế bởi tu vi cùng cấp bậc tiến hóa quả phởn tích nhãn, hắn chỉ có thể nhìn thấy chỉ số chi tiết của vương cấp trở xuống, còn từ tôn cấp trở lên thì chỉ có thể thấy dược cảnh giới, còn chỉ số các thứ thì mù tịt hoàn toàn. Nay tu vi của hắn đã tăng lên, hơn nọ phởn tích nhờ ạn loại vừa nhận được một điểm tiến hóa nữa, hẳn là lúc này hắn có thể nhìn thấy được chỉ số của tôn cấp. Mang theo tâm trạng hí hửng nhìn vào một trong hai tên thái thượng trưởng lao vẫn đang bị đông cứng ở bên cạnh, ngay khi liếc nhìn một cái, Tử Phong lão đảo thiếu chút nữa muốn ngất xỉu ngay tại trận, khiến Hồ Phi Nguyệt một trận hoảng hồn vội vàng hóa thành hình người muốn đỡ lấy hắn. Cơ mà ngạc nhiên thay, có người còn nhanh hơn cả nàng ta, chỉ thấy tiểu nha đầu Diệp Ngưng Tuyết không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Tử Phong, giơ vai ra đỡ lấy thân hình to lớn của hắn. Diệp Ngưng Tuyết cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, trong vô thức nàng di chuyển tới bên cạnh Tử Phong. Giống như là nơi này mới là nơi an toàn nhất đối với nàng vậy. Hành động đỡ lấy Tử Phong cũng chỉ là vô tình, nhưng chẳng hiểu sao lại tự nhiên vô cùng, đến cả bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi mà hỏi lại chính mình, sao ta lại làm như thế? Xét ra thì hai người mới quen nhau còn chưa được tới một ngày, số lần nói chuyện với nhau chắc đếm chưa hết đầu ngón tay ngón chân, đừng nói là có tình cảm đặc biệt gì, đến tận bây giờ Tử Phong có coi Diệp Ngưng Tuyết như ba con người hay không còn khó nói. Bởi vì nhìn kiểu gì cũng thấy hắn giống như đang đối xử với sủng vật vậy. Vớt vớt chán, Tử Phong lảo đảo đứng dậy, không khỏi lắc đầu cười khổ, may mà có Phi Nguyệt giúp đỡ, không thì thực lực mạnh mẽ mà ta vốn tự hào đứng trước mặt người ta giống như là cặn bã. Tên, không rõ. Chủng tộc, nhân loại. Tôn cấp bát phẩm. Nhanh nhẹn, 8825463. Thể lực, 7216855. Lực lượng, 7416933. Tinh thần, 6235501. Linh lực, 5343159. Gia chương nhanh nhất tại TER Hùng Chuyện. COM. Nhìn lại một lần nữa chỉ số của tên Thái Thượng trưởng lão có tu vi tôn cấp bát phẩm, Tử Phong không khỏi rên rỉ thêm lần nữa, trong khi hắn vừa mới đột phá, cảm nhận được thực lực bành trướng kinh người, chỉ số lên đến vài trăm ngàn thì người ta sở hữu chỉ số lên đến cả gần chục triệu, bảo hắn có xúc động muốn đập đầu vào vách đá hay không chứ, cái này không còn gọi là cách biệt nữa rồi, mà là một trời một vực. Người ta giết hắn còn thật sự không cần thổi một hơi, chỉ cần trừng mắt nhìn thì. Hắn cũng bị tinh thần công kích tử kẹo rồi, đấy là nếu hệ thống không bảo vệ hắn. Đưa mắt nhìn Hồ Phi Nguyệt lúc này đã biến thành hình người phân tích nhờ ản loại được sử dụng, hắn đang tìm kiếm một sự an ủi tinh thần A. Tên, Hồ Phi Nguyệt. Chủng tộc, Thiên Hồ Nhất Tộc. Tôn cấp tam phẩm. Nhanh nhẹn, 3825866. Thể lực, 3016854. Lực lượng, 2915772. Tinh thần, 2599550. Linh lực, 3093357. Con bà nó tôn cấp người nào cũng có chỉ số tẩm lợm tới mức này ư. Tử Phong không kìm được mà há mồm ra chửi rủa. Rốt cuộc thì hắn đột phá có ích gì à, trước khi đột phá thì hắn đã có thể chém giết vương cấp thông thường, nhưng gặp tôn cấp vẫn chết. Nay sau khi đột phá, hắn có thể miểu sát bất kỳ vương cấp, nhưng gặp tôn cấp thì vẫn tử kẹo như thường. Rốt cuộc thì ngoài việc hắn tăng tốc độ giết chết vương cấp ra thì có gì khác biệt so với trước khi đột phá à? Nhưng mà sự thật nó thế, Tử Phong cũng đành phải chịu. Thở dài một tiếng, Tử Phong lôi thanh truy hồn huyết kiếm ra, hắn chẳng hắn rồi, kết thúc nhiệm vụ nhanh rồi biến khỏi nơi này thôi. Truy hồn huyết kiếm mặc dù có uy lực cực đại, nhưng vẫn giới hạn trong huyền khí, hiển nhiên là không thể gây thương tổn trực tiếp tới hai vị thái thượng trưởng lão có tu vi tôn cấp trước mặt được. Nhưng mà kiếm không chém được. Không có nghĩa là kỹ năng của truy hồn huyết kiếm không dùng được. Lưỡi kiếm khổng lồ màu huyết sắc tràn đầy những vết nứt đang tỏa ra ánh sáng màu tím yêu dị chợt rung lên, những tia sáng màu tím kia lại càng phát sáng mãnh liệt hơn, Tử Phong vung thanh đại kiếm khổng lồ lên, nhằm thẳng vào đầu của một tên thái thượng trưởng lão, miệng lẩm bẩm, Thiên phạt kiếm. Nếu như cuộc thiểm quỷ ẩn vở mới phá sập vách núi phát ra một tiếng nổ lớn, thì âm thanh mặt thiển phạt kỷ yểm múa ra có thể so sánh với trời sập. Uy lực thiển phạt kỷ yểm khi thực lực của Tử Phong bành trướng thì không cần phải bàn. Dưới hiệu ứng của hỗn độn quyết, tia sáng màu trắng nguyên bản đã được thay thế bằng một đường kiếm quang màu đen cao tới mấy chục mét, giống như một lưỡi kiếm siêu cấp khủng bố quét qua mặt đất. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến tất cả đệ tử ở trong Hợp Hoan Cốc không khỏi chóng mặt ù tai, có mấy người ở gần có tu vi thấp thì trực tiếp bất tỉnh. Đường kiếm quang màu đen trực tiếp thôn vệ lấy cơ thể của tên Thái Thượng trưởng lão, tay xuống mặt đất một cái rãnh sâu cả chục mét, kéo dài tới tận vách núi, nơi mà đường kiếm quang cũng đã sinh sinh chém ra một cái khe lớn, ngạc nhiên hơn đó là nó còn trực tiếp xé rách một góc vực của Hồ Phi Nguyệt, nhưng cũng chỉ là tạm thời, trong nháy mắt bị phá hủy, vực của nàng ta liền hồi phục lại như cũ. Những gì còn lại của tên trưởng lão xui xẻo này đó là một vài mảnh tàn chi cùng với một ít vải vụn. Những thứ khác thì đã bị nghiền nát thành tro bụi mà biến mất trong không khí rồi. Khắc khắc, không có hộ thể cương khí, bọn mi cũng không phải là phòng ngự vô địch a. Tên Thái Thượng trưởng lão duy nhất còn lại muốn mở miệng ra nói, nhưng miệng lao giống như bị câm, chỉ há ra mà không thể thốt ra lời, khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu, hồi lâu mới lớn giọng kêu van, xin tiền bối tha mạng, xin tiền bối tha mạng, tiểu nhân không biết là ai đã đắc tội với tiền bối nhưng oan có đầu nợ có chủ, xin tiền bối đừng giận lây sang người khác. Hiển nhiên người mà lão cầu xin không phải là Tử Phong, mà là Hồ Phi Nguyệt, là một tôn cấp võ giả, tuy đứng trước nàng ta lão giống như là con gà bị xách cổ, nhưng một điểm nhãn quang thì vẫn có, lão vẫn nhận ra được ai mới là thánh cấp tiền bối thực thụ. Hồ Phi Nguyệt chỉ đứng yên nghe tên Thái Thượng trưởng lão cầu xin mà nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó ôm lấy một cánh tay của Tử Phong vô cùng tình tứ, kìa, lão muốn thiếp tha cho cái mạng già của lão kìa, chàng nghĩ sao? Lão ta nhìn cái cảnh tỉnh tứ không hợp địa điểm trước mắt mà không khỏi rủa thầm, làm thế quái nào một thánh cấp cường giả lại hành động giống như một tiểu nữ hài xa vào lưới tình như vậy nhỉ, lại còn là một tiểu tử còn chưa đạt tới tôn cấp chứ, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cất châu mà. Chỉ là khi lão còn đang nghĩ linh tinh, một giọng nói lạnh lẽo vang lên đánh thức lão trở về thực tại. Mặc dù ta không phải là người tốt, nhưng cái tông môn này thối nát quá rồi, lão già này chắc chắn cũng đã thải bổ qua nhiều đỉnh lô rồi, chết cũng chưa hết tội. Vậy nên là bốn giết đi. Tử Phong chậm rãi nói. Hả? Tên Thái Thượng trưởng lão nghệt mặt ra. Như ý của chàng. Hồ Phi Nguyệt cười một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn lão già trước mặt. Buồn cũ xoắn lại, những giọt nước lơ lửng ở trong vực của nàng ta liền hóa thành một dòng nước, chui qua lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, miệng, lỗ chân lông, nói chung là cứ có chỗ là bọn chúng chui hết vào trong cơ thể tên Thái Thượng trưởng lão. Chỉ thấy hai mắt lão già trợn trừng lên. Cơ thể không thể nhúc nhích nhưng lúc này lại rung lên bần bật, cả người phình lên giống như là bóng bay được bơm hơi. Sau đó thì... Xì 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 ba. Từ trên cái cơ thể phình lên đó, vô số lỗ nhỏ li ti dọc theo người lao ta xuất hiện, từ đó là những vòi máu nhỏ chỉ bằng sợi chỉ phun ra ngoài, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ tần suất xuất hiện của những cái lỗ ngày càng nhanh, đến khi cả người lao ta keo tóp lại hóa thành một cái xác khô không còn chút sinh cơ thì mọi thứ mới dừng lại. Hồ Phi Nguyệt thu hồi lại lĩnh vực, cái xác khô ở trên không trung liền rơi xuống bãi máu của chính nó lênh láng ở dưới mặt đất. Vực của nàng cũng thật lợi hại, cơ mà thủ pháp giết người xem chừng còn máu me hơn cả ta à. Tử Phong cười nói. Đâu có, thiếp thấy chàng hay giết người một cách vô cùng tàn bạo, thiếp nghĩ chàng sẽ thích mấy cảnh máu me nên mới giết lao ta như vậy đấy chứ, chứ không thì thiếp chỉ cần dùng vực phá hủy toàn bộ nội tạng cùng đại não của lao ta là xong thôi. Ách bốn. Tử Phong không khỏi á khẩu hồ ly tinh này. Đến cả cái này cũng muốn chiều theo ý của mình ư, nàng tốt với ta hơi bị quá mức đó à. Đúng lúc này, một đống tiếng hô hoán bát nháo liền xuất hiện, đám đệ tử Hợp Hoàn Tông sau khi nghe thấy tiếng nổ cực lớn đã lao tới đây, đi đầu là mấy vị trưởng lão còn sót lại mà Tử Phong chưa thể dọn dẹp ban nãy. Nhìn thấy một đám người xuất hiện, Tử Phong không chạy và cũng không muốn chạy, hắn còn chưa thử cho đã thực lực mới của hắn sau khi đột phá à. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đến giờ chơi rồi. Tử Phong liếm mép nói. Một dòng chất lỏng màu đen nhanh chóng xuất hiện bao phủ lấy mặt hắn, trong nháy mắt tạo thành một cái mặt nạ màu đen đầy những chiếc răng nanh dữ tợn. Chương 126, điên cuồng tàn sát. Gầm lên một tiếng giống như quái thú, Tử Phong không dùng vũ khí, với hai bàn tay không, hắn trực tiếp lao thẳng vào đám đệ tử và trưởng lão Hợp Hoan Tông đông nghịt trước mắt. Cũng không dung tù ân bộ, Tử Phong hắn chỉ đạp mạnh chân xuống mặt đất, lực lượng cuồng bạo khiến mặt đất dưới chân hắn nổ tung, lực phản chấn đẩy thân hình hắn bay đi như đạn tháo. Đám đệ tử cùng trưởng lão Hợp Hoan Tông đang chạy tới đông thấy một bóng đen đang phóng tới với tốc độ kinh khủng, một tên trưởng lão chạy đầu liền nheo mắt lại nhìn kỹ xem cái vật thể đó là gì. Chỉ là ngay khi hắn ta dừng lại chưa tới một giây, vật thể màu đen đó va chạm vào hắn, khiến cơ thể hắn ngay lập tức nổ tung thành một đống huyết nhục văng lung tung, trên mặt đất chỉ còn sót lại một đôi chân cụt ngủn vẫn đang đứng trên mặt đất. Dùng một quyền đập nát cái tên vừa cản đường, Tử Phong có thể cảm nhận lực lượng mạnh mẽ tuôn trào trong cơ thể hắn, đôi mắt đen kịt của hắn bất ngờ xuất hiện một đôi con ngươi màu đỏ giống như máu. Cất lên một tiếng cười điên loạn, Tử Phong không hề dừng lại, thân hình hắn hóa thành một đạo hắc ảnh lao vào giữa đám người còn đang sốc trước cái chết bất ngờ của vị trưởng lao dẫn đầu. Túm lấy đầu một đệ tử còn đang ngơ ngác, Tử Phong bóp mạnh một cái đầu của tên đó giống như trái dưa hấu trực tiếp bị bóp nát thành một đống bầy nhầy. Cùng lúc đó, hắn vung chân lên, tung một cước vào một nữ tử bên cạnh, lực đạo khủng bố tạo ra một tiếng nổ, cơ thể của nữ tử đó trực tiếp bị đá bạo thành hai mảnh. Chưa dừng lại tại đó, Tử Phong đưa tay giật lấy một cây thương từ một tên đệ tử khác, không quên dùng một quyền đục thủng một lỗ trên ngực hắn. Xoay người một cái, đầu mũi thương trên tay Tử Phong vô tình xẹt qua cổ họng của một đám người, đến khi cây thương hết đạt thì đã có 7-8 tên đệ tử ôm cổ họng đang phun máu dữ dội mà lảo đảo đứng không vững, chẳng mấy chốc sẽ tuyệt khí bỏ mình. Hất cây thương lên không trung, Tử Phong tung người lên, dùng chân đá vào cán cây thương, biến nó thành một mũi tên cỡ lớn. Lấy lực lượng của hắn, cây thương giống như được bắn ra bởi một chiếc cự nỏ thủ thành, thậm chí là có phần hơn, chỉ thấy ngọn thương trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể một đám người, trước khi dần hết đà, nhưng kể cả khi hết đà, nó vẫn đủ để xuyên thêm 4 người nữa trước khi găm lên một gốc cây đại thụ ở xa, mang theo cả 4 cái xác treo lơ lửng như mấy xiên thịt. Ha 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 ha. Tiếng cười điên cuồng không ngừng vang lên trong khi Tử Phong tả xung hữu đột giữa một đám võ giả như chỗ không người. Nói thì chậm nhưng thực tế lại nhanh, Tử Phong giết mấy chục nhân mạng chỉ trong vòng chưa đến 2 giây, khi mọi người kịp phản ứng lại thì đã thấy một đống xác chết nằm dưới đất, máu tươi không ngừng cuồng phun khắp nơi. Mà nghĩ lại thì, đám đệ tử mà Tử Phong đang phải đối mặt hầu hết chỉ có tu vi sư cấp hay tướng cấp, thực lực như vậy còn chẳng đủ cho Tử Phong hắn xỉa răng, có bị hắn tàn sát thì cũng dễ hiểu. Tổng cộng có 6 tên trưởng lão còn sót lại của Hợp Hoan Tông, vừa rồi đã bị Tử Phong miểu sát mất một người, 5 người còn lại đều có thực lực vương cấp cao giai, đều đã tỉnh táo lại và bắt đầu vây công Tử Phong. Đám đệ tử vốn chỉ kéo đến đây cho đủ quân số, nhìn thấy mấy trưởng lão ra tay liền nhanh chóng lui ra xa, chiến đấu ở cấp bậc này không phải là thứ mà họ có thể tham gia được, tuy vậy những ngay khi mấy trưởng lão động thủ, cũng có vài tên đệ tử không phản ứng kịp mà bị cuốn vào dư kình mà tan xương nát thịt. Tử Phong thì giống như là không quan tâm đối thủ là ai, năm vương cấp cao thủ ư. Chuyện nhỏ, chỉ thấy 5 vị trưởng lão cùng một lúc tấn công, nhưng ngay lập tức cả 5 người liền nhận ra thân ảnh mà mình định tấn công đã biến đi rằng nào rồi. Trong tích tắc, Tử Phong chân đạp tù ân bộ, xuất hiện ở phía trên đầu một vị trưởng lão, cả người hắn rơi xuống, hai đùi kẹp chặt lấy cổ đối phương, vặn mình một cái thật mạnh, thân hình Tử Phong đột ngột xoay tròn trên không trung, xinh xinh vặn đứt cái đầu của tên trưởng lão đó ra. Nhưng mà không phải chỉ mình hắn có tốc độ nhanh, một vị trưởng lão khác trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, chỉ thấy một thanh trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu của Tử Phong từ đằng sau ra tận đằng trước, hộ thể cương khí của hắn kết hợp với phòng ngự trổ quả chiếc mặt nạ thiên ma diện giống như là vô dụng trước thanh trường kiếm này vậy. Còn chưa kịp thở ra một hơi, nụ cười trên mặt của 4 tên trưởng lão liền cứng lại ngay trên mặt, chỉ thấy hắc y nhân lúc này có một thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu đột ngột giơ tay lên, bắt lấy cổ tay của vị trưởng lão ở sau lưng. Sau đó kéo mạnh một cái. Tử Phong túm lấy cánh tay của đối phương, đem cả người tên trưởng lão nện mạnh xuống khiến mặt đất nổ tung thành một cái hố, không buông tay, hắn giống như là đang nện một cái bị rách, vung tên trưởng lão kia qua lại, không ngừng đập lên mặt đất. Ầm 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 ầm. Cũng không biết là đã bị đập bao nhiêu phát, chỉ biết là cơ thể của tên trưởng lão đó lúc này đã nát như da như tương, mặt đất xung quanh Tử Phong thì tràn đầy những cái hố thì hắn mới chịu dừng tay. Thực ra thì ngay từ cú nện đầu tiên, dư kình của Tử Phong tiến vào cơ thể của tên trưởng lão đã khiến hắn bị trọng thương rồi, đến phát thứ 2 thì bất tỉnh, phát thứ 3 thì trực tiếp thăng thiên, mấy cú nện sau chỉ là trong lúc hăng máu nên mới làm thế mà thôi. Quái vật, mau chết đi. Một vị trưởng lão là nữ nhân hét lên yêu kiều, thân hình như rắn nước bay tới chỗ Tử Phong, cũng lại là một thanh trường kiếm, tiếp tục đâm xuyên qua đầu của hắn. Tử Phong không tránh không né, lưỡi kiếm vô tình đâm thủng đầu của hắn, nữ nhân này còn xoay cổ tay. Trực tiếp chém bay đi một phần xương sọ của hắn nữa, gần như có thể nhìn thấy cả não tương của hắn ở bên trong. Nhưng mà Tử Phong có chết không? Đương nhiên là không, cùng một lúc đó, một ngón tay của hắn không biết từ lúc nào đã chạm vào trán của nữ trưởng lão. Hư thiểm. Một luồng năng lượng màu đen bắn ra ngay lập tức xuyên thủng sọ của nữ trưởng lão, Tử Phong thu tay về, vết thương chí mạng ở trên đầu hắn bắt đầu bốc lên một làn khói đen, trong nháy mắt lại lành lặn như cũ, thân hình hắn nhoáng cái đã biến mất. Để lại đằng sau là một cái xác đứng sững như trời trồng, thất khiếu đổ máu, hai con mắt vô hồn trừng lớn, trên trán là một lỗ thủng to bằng miệng chén đang rỉ ra một thứ chất lỏng màu trắng đủ. Không ổn, mau tạo thành kiếm trận. Một tên trưởng lao hét lên. Nhưng chúng ta chỉ còn lại 2 người. Chúng ta không có lựa chọn, mau làm hoặc chết. Chỉ thấy hai tên trưởng lão còn lại liền đứng áp lưng vào nhau, cơ thể hai người dính vào nhau tạo ra một luồng áp lực kỳ lạ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đồ án thái cực dưới chân hai người. Leng keng. Nhưng tiếng va chạm chát chúa vang lên không ngừng khi Tử Phong tấn công từ tứ phương tám hướng, hai thanh kiếm huyền khí của hai người giống như là sắt vụn vậy, lớp giáp cốt của Tử Phong có thể đối kháng trực diện với chúng mà chỉ hơi chút sức mẻ, gần như không đáng kể. Dường như mất kiên nhẫn, Tử Phong đấm ra một quyền toàn lực khiến hai người văng đi diều đứt dây, truy hồn huyết kiếm xuất hiện trên tay, hắn nhảy lên không trung, thanh đại kiếm lấy thế lôi đình vạn quân bổ xuống. Hai tên trưởng lão vừa mới lồm cồm bò dậy trông thấy liền vội vàng lăn qua bên cạnh né tránh. Lưỡi kiếm khổng lồ trực tiếp phá hủy mặt đất, tạo thành một cái rãnh sâu, Tử Phong rút thanh đại kiếm lên, đang định lao lên tấn công tiếp thì một bóng trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Hồ Phi Nguyệt đặt tay lên vai hắn, nhíu mày nói, đủ rồi đấy, chàng dừng lại đi. Nói đoạn phất tay một cái, hai tên trưởng lão có tu vi vương cấp liền giống như gặp phải một lực lượng vô hình, cùng phun ra một vòi máu rồi bay ra đằng sau nằm im lìm không rõ sống chết. Dậy ra khỏi bàn tay của Hồ Phi Nguyệt, thanh đại kiếm trên tay Tử Phong chợt phát sáng, đến lúc nàng ta nhận ra thì đã quá muộn. Thiên phạt kiếm 3. Một đường kiếm quang hình trăng lưới liềm được phóng ra, nhắm vào đám đệ tử Hợp Hoan Tông đang quan sát ở phía xa. Nhất thời không gian nơi đó bị bao trùm bởi một màu đen, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến người khác không khỏi rùng mình. Kiếm quang tan đi, để lại cả một vùng đất hoang tàn, khắp nơi đều là tàn thi, chân tay cụt gãy rơi vãi khắp nơi. Không ít đệ tử trong tông đang lê lết cái thân tàn của mình trên mặt đất một cách đau đớn. Chàng làm cái gì vậy? Hồ Phi Nguyệt cảm thấy là lạ, liền quay lại hỏi Tử Phong, bất chợt nhìn thấy hắn lại đang chuẩn bị cho một cụ thiền phạt kỳ hiểm tiếp theo, nhìn lên cặp mắt hắn thì con mắt vốn không có con ngươi của hắn nay lại sở hữu một đôi đồng tử đỏ rực như màu máu. Nhận ra mọi thứ có chút không ổn, Hồ Phi Nguyệt liền triển khai vực, bao trùm lấy Tử Phong, trực tiếp khóa cứng lại hành động của hắn. Thế nhưng mà dị biến xảy ra. Ngay khi vực của nàng chạm vào hắn, chỉ trong một cái chớp mắt, Tử Phong không biết làm thế nào đã xuất hiện cách nàng tới cả chục mét, vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của vực. Hồ Phi Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, lấy tu vi của Tử Phong làm sao có thể có được cái tốc độ nhanh tới mức đến cả tinh thần lực của nàng cũng không bắt kịp vậy, phải biết nàng có tinh thần lực của Thánh Hoàng siêu giai cường giả a. Cơ bắp toàn thân Tử Phong chợt nứt vỡ, máu tươi chảy ra không ngừng, nhìn lên mặt hắn thì cũng có thể thấy được một dòng máu đang rỉ ra từ chiếc mặt nạ hắn đang đeo. Hiển nhiên là bằng một cách nào đó thì hắn đã bị thương, nhưng hắn dường như không quan tâm, truy hồn huyết kiếm lại sáng lên, một chìa hệ ủ ý hện phạt kỳ hiểm loại được phong ra, lần này nó trực tiếp quét sạch những gì còn sót lại của lần trước, chính thức tiễn toàn bộ đám đệ tử của Hợp Hoan Tông đã xuất hiện tại đây lên bàn thờ. Khắc khắc, nay chỉ đến đây thôi, trả lại cơ thể cho người đó. Hồ Phi Nguyệt lao tới chỗ hắn, chỉ để nghe thấy mấy lời lẩm bẩm khó hiểu, trước khi đôi đồng tử màu đỏ rực đó tan biến và Tử Phong hắn ngã gục xuống bất tỉnh. Nhìn Tử Phong có những triệu chứng giống hệt như lần trước sau khi đốn ngộ, nàng không khỏi rối bời, chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Chương 127, Trảm Nguyệt thất thức. Bịch. Tử Phong chợt giật mình mở to hai mắt ra, bất giác cảm thấy cả người hế ẩm, nhìn xung quanh một chút, hắn mới nhận ra là mình vừa mới ngã lăn từ trên giường xuống. Phải mất tới mấy phút hắn mới tỉnh táo hoàn toàn, lúc này đầu hắn đau như bỡ bổ, cơ mà cũng không phải là điều kỳ lạ cho lắm khi xét đến việc dạo gần đây hắn hay bị đau đầu. Còn cơ thể hắn thì vô cùng nhức mỏi, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng cũng rất khó chịu. Sao ta lại ở đây rồi, chuyện gì đã xảy ra? Tử Phong lẩm bẩm. Điều cuối cùng hắn nhớ đó là hắn đang ở trong Hợp Hoan Tông, chuẩn bị có một trận chiến ra trò với đám đệ tử cùng trưởng lão, nhưng ngay khi hắn vừa giết chết một người thì ý thức của hắn dần biến mất, thậm chí bây giờ hắn cũng không nhớ rõ lúc đó mình đã làm gì nữa, hình như là hắn đã giết rất nhiều người. Cơ mà đây là lần thứ hai hắn bất tỉnh trong vòng có vài ngày rồi. Đối với việc này thì hắn cũng không biết phải nói sao nữa. Nhún vai một cái, Tử Phong mặc kệ nó không quan tâm nữa, hắn cũng có thể hỏi Tiểu Linh là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà linh cảm của hắn nói rằng không có chuyện gì quá mức quan trọng, vậy nên là thôi đi. Ở một khía cạnh khác, hắn lúc này ngoại trừ cơ thể không được khỏe, tinh thần hắn lại vô cùng tốt ta, cuối cùng thì hắn đã đột phá tới vương cấp. Trước kia hắn dùng 6 tháng để từ lẹ vẹo 4 lên lẹ vẹo 7, tốc độ như vậy đối với người khác đã là vô cùng nhanh nhưng đối với hắn, một tên sở hữu mấy thứ như hệ thống lại là quá chậm, khiến hắn không hài lòng chút nào. Chỉ là từ khi hệ thống bắt đầu ban bố nhiều loại nhiệm vụ cho hắn, tốc độ lên lẹ vẹo của hắn tăng vọt lên một cách khủng bố, chỉ trong vòng mấy tháng hắn đã đạt tới lẹ vẹo 20, tức là vương cấp nhất phẩm, cấp bậc mà đến 9 thành võ giả trên thế giới còn không đạt tới. Đương nhiên, là nhân vật chính à nhầm chủ nhân của hệ thống, Tử Phong nhận được một đống phần thưởng từ hệ thống khi hắn đột phá đại cảnh giới, đạt tới vương cấp. Chép miệng một tiếng, Tử Phong chợt nhớ ra là mình chưa kiểm tra lại những thứ mà hắn đã được thưởng. Đầu tiên, thứ cần được quan tâm đến đó chính là chỉ số của bản thân. Theo ý niệm của Tử Phong, chỉ số của hắn ngay lập tức hiện lên. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, thuần huyết thiên ma, đã thức tỉnh. Sát thủ hư không lẹ vẻo 20. Nhanh nhẹn, 211.307. Thể lực, 178.022, 89011. Lực lượng, 200.693, 100.346. Tinh thần, 116.321. Linh lực, 155.364. Nhìn chỉ số của bản thân, Tử Phong không khỏi cảm thán, tuy không thể nào so sánh được với đám tôn cấp biến thái, nhưng chỉ số của hắn so với tướng cấp cựu phẩm thì còn cao hơn gần gấp 3 lần, chỉ riêng chỉ số của hắn thôi cũng đủ trực tiếp miểu sát bất kỳ tên vương cấp nào rồi, đó là còn chưa kể đến một đống kỹ năng tăng tiến sức mạnh của hắn nữa, nói hắn vô địch cùng cấp thì đúng là không hoa. Chỉ số của hắn so với lúc vừa mới đột phá đã tăng lên vài vạn điểm. Có lẽ chính là số chỉ số đã đánh cắp được từ những tên đệ tử Hợp Hoan Tông đã bị hắn giết khi đó, cơ mà rốt cuộc thì hắn đã giết bao nhiêu người vậy, vài vạn chỉ số không phải là con số nhỏ a. Có vẻ như vương cấp là một đạo khảm, bằng chứng là khi hắn đột phá tướng cấp thì cũng chỉ nhận đờ cờ vài điểm tiến hóa tự do và một điểm tiến hóa huyết mạch, trong khi đó thì đột phá vương cấp lại đem lại cho hắn một núi phần thưởng. Tất cả kỹ năng của hắn tự động tăng thêm một cấp, nghe có vẻ ít nhưng thực tế thì nó là một phần thưởng khổng lồ. Phải biết mỗi khi hắn lên lẹ vập thì cũng chỉ được thưởng một điểm tiến hóa tự do, tức là chỉ có thể lên cấp cho một kỹ năng thôi à, đâu có được lên cấp đồng loạt như thế này. Phân tích nhờ ạn nầy đã có thể nhìn được chỉ số của tôn cấp cường giả tái sinh siêu tộc có thể được hắn kiểm soát tốc độ hồi phục, thì huyệt ta yêu cầu mức độ tổn thương thấp hơn để đạt ngưỡng tối đa. Trong khi đó thì hai kỹ năng ngụy chèn và lỉm tức là không có thay đổi gì mấy. Có lẽ là chưa đủ cấp để xuất hiện sự thay đổi a. Hai kỹ năng của chức nghiệp phụ thợ săn bóng đêm cũng cùng chung cảnh ngộ. Đột phá cực hạn và sởng trọng đột phá cực hạ ổ dài thời gian hiệu lực. Thuấn bộ tổ hiện ít linh lực hơn hư thì thể vì phải tốn thời gian nén linh lực thì có thể ngay lập tức sử dụng cựu biến kim thân quyệt tải mạnh hơn trước khoảng chừng 2 thành. Chặt lưỡi mấy cái, Tử Phong nhìn đống kỹ năng đồng loạt lên cấp mà không khỏi cảm thán, cứ đã như thế này thì có lẽ ta sẽ đạt được thực lực kịp để cứu Lan Nhi ra khỏi Âm Ma Tông. Mặc dù trải qua nhiều chuyện, nhưng hắn chưa bao giờ quên đi việc của Diệp Thủy Lan, trên thực tế thì với tính cách cầm được bỏ được của hắn, đáng lý ra thì hắn đã bỏ cuộc, dù gì thì thực lực của hắn cũng không đủ để cho Âm Ma Tông trắng miệng. Nhưng mà lần này thì khác, Diệp Thủy Lan là gia đình đầu tiên của Tử Phong, hắn tuyệt đối không để bất kỳ ai làm hại con bé, chỉ cần Tiểu La Lị có mệnh hệ gì, hắn sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn, đồ sắt toàn bộ Âm Ma Tông, bất kể là những người có liên quan hay không. Mang tiếng ác nhân ư? Hắn không quan tâm, danh tiếng chỉ là thứ phù phiếm, thực lực mới là tất cả. Không thấy Âm Ma Tông bao năm qua mang danh tà tông mà có tông môn hay gia tộc nào đại biểu chính nghĩa đứng lên thảo phạt đâu, đó chính là bởi vì thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù ngươi có làm cái gì thì cũng không ai dám hé răng một lời. Tiểu Linh. Dạ. Một tiếng ngáp dài vang lên trong đầu Tử Phong khiến hắn không khỏi vỗ trán. Ngươi là trí năng của hệ thống mà cũng biết đi ngủ hả? Đáp lại lời của Tử Phong bằng một giọng ngáy ngủ, Tiểu Linh nói, hoặc ta tuy là trí năng nhưng vẫn sống trong không gian của hệ thống mà. Bình thường không có ai nói chuyện với ta, chán chết à, không ngủ thì làm gì. Được rồi, nhanh giải thích với ta về công pháp hỗn độn quyết đi, ta nghe nói là nó có thêm hiệu ứng mới mà sao lúc ta kiểm tra lại không thấy gì. He he he, bởi vì đó là hiệu ứng ẩn, không hiện lên để cho công tử xem. Tiểu Linh cười nói, hiệu ứng mới của hỗn độn quyết cho phép ngài tu luyện cả công pháp của các hệ khác nữa. Từ đã, thế chẳng phải ta lại biến thành thể loại nhân vật chính tu luyện đủ các hệ à, thôi nghỉ đi. Để yên ta nói hết đã nào, công tử cứ nóng vội như vậy. Tiểu Linh sang giọng. Hiệu ứng mới cho phép ngài tu luyện công pháp của hệ khác, nhưng trên thực tế, ngài không nhận được linh lực của hệ đó, mà là ám linh lực của ngài chuyển hóa thành. Ví dụ như ngài tu luyện lôi công pháp, ngài sẽ không nhận được lôi linh lực, mà là một thứ linh lực được chuyển hóa từ ám linh lực của ngài, mang theo đặc điểm của cả hai loại lôi ám linh lực. Tử Phong không khỏi nghĩ ngợi, kết hợp sự đa dụng của ám linh lực với các hiệu quả của những hệ linh lực khác ư. Cái công pháp quái dị gì thế này, rốt cuộc cái tên tạo ra nó là thần thánh phương nào, quá biến thái á, bởi vì sử dụng một loại linh lực mang theo đặc điểm của nhiều loại linh lực khác không giống với một người tu luyện nhiều loại linh lực. Một võ giả có nhiều linh căn có thể tu luyện nhiều loại linh lực, nhưng khi sử dụng chúng, các luồng linh lực vẫn riêng biệt tách rời nhau ra, hỏa ra hỏa, thủy ra thủy, không có cái gì lẫn vào nhau, võ giả còn phải tập trung hơn nữa để mà điều khiển nhiều luồng linh lực này sao cho hiệu quả. Nhưng nếu như là hỗn độn quyết thì khác. Tu luyện các hệ công pháp khác thì cũng vẫn chỉ là một loại linh lực duy nhất, một loại linh lực hỗn hợp mang theo đặc điểm của những hệ công pháp đã tu luyện, độ hữu dụng của nó là vô cùng lớn a, kết hợp với khả năng tu luyện bất kỳ vũ kỹ các hệ thì tính ứng dụng của hỗn độn quyết là không có giới hạn. Cơ mà nghĩ thế thôi, chứ hắn cũng chưa có ý định lợi dụng đến năng lực này, ít nhất là cho đến khi hắn tìm được công pháp hay vũ kỹ lợi hại. Ở một khía cạnh khác, Trảm Nguyệt Thất Thức đã được mở khóa, nay hắn có thể sử dụng toàn bộ 7 chiêu mà không gặp trở ngại gì. Trước kia khi hắn tu luyện vũ kỹ này, hệ thống mặc dù đã học cho hắn, khiến hắn bỏ qua bước lĩnh ngộ mà trực tiếp biết cách sử dụng, nhưng lại biến 7 chiêu đó thành dạng kỹ năng hệ thống, thành ra hắn không thể tự do sử dụng giống như là thiểm quy đều được, bắt buộc phải thông qua hệ thống. Mà đó mới là vấn đề, chỉ có nhất thức chỉ đều nguy hệt là sử dụng được, những chiêu thức còn lại đều bị khóa với lý do cấp bậc không đủ, khiến hắn lúc đó thiếu chút nữa muốn đập nát cái hệ thống ra ba nếu có thể. Cũng may là thực lực hắn lúc đó có thêm Trảm Nguyệt Thất Thức tuy cũng có mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, không mạnh hơn là bao nhiêu nên không ảnh hưởng lắm. Trảm Nguyệt Thất Thức, địa giai thượng phẩm vũ kỹ, thích hợp cho vũ khí như đao kiếm, bao gồm 7 chiêu. Tuy gọi là Trảm Nguyệt, nhưng thực tế không phải chiêu thức nào cũng trực tiếp tấn công đối thủ, mà là thiên biến vạn hóa, mỗi chiêu lại có năng lực đặc thù khác nhau. Nhất thượng chỉ đều nguyệt, lực như sóng chiều, trong nhu có cường, tạo thành khí chẳng có thể khiến hành động của đối thủ giống như bị đánh bởi thủy triều, khó mà thoát ra được. Nhị thừa trạng ngụy hết là một chiêu theo dạng cường hóa vũ khí, mô phỏng sự lạnh lẽo của ánh trăng, khiến đối phương có thể cảm nhận được nhiệt độ cực hàn, vết thương gây ra bởi vũ khí trong trạng thái quả ạn ngụy hệ tệ khó có thể lành lại được. Tam thừa tìm hoa thủy nguyệt, công kích giống như hoa trong gương, trăng dưới đáy nước, ảo mà thật thật mà ảo, tạo ra ảo ảnh khi hành động khiến đối phương bị mê hoặc. Tứ thừa cùng ngụy hệ quang trảm, dịu nhẹ như ánh trăng, nhưng sự sắc bén thì không mất đi chút nào, một chiêu thức cận chiến đơn mục tiêu có lực xuyên thấu cao. Ngũ thược đồ ản không chạm, duy kiên bất tồi, duy nhanh bất phá, tốc độ luôn là thứ không thể phá, khi chiêu kiếm của ngươi nhanh tới mức có thể cắt đoạn cả không gian, không gì có thể cản nó lại. Lục thừa cùng nguy hệ sát chạm, tập trung linh lực, giải phóng kiếm quang, hủy diệt mọi thứ trước mắt. Thất thược phạ thiên chạm, dùng toàn bộ linh lực bản thân vào trong một chiêu duy nhất, uy lực vô song, địch không chết thì ta chết. Đó là những gì Tử Phong đọc được từ chi tiết của Trảm Nguyệt Thất Thức trong hệ thống, cơ bản thì hắn thấy mấy cái thông tin này màu mẹ thật là thừa thãi và khiến người khác khó hiểu. Nôm na tóm lại là chỉ đều nguy hệ khỏa đối thủ hàn nguy hệ cường hóa vũ khí kính hoa thủy nguy hệ toàn ảo nguyệt quang trạm mổng kích đơn mục tiêu có lực xuyên thấu mạnh đoạn không chạm là tấn công cực nhanh nguyệt sát trạm mường thiền phát kiếm, chỉ là không biết uy lực ra sao phá thiên trạm kỳ ủ khô máu, một chiêu địch không chết thì ta vong. Đó, miêu tả như vậy có phải đơn giản không? Tử Phong thầm nghĩ. Thiệt tình, người ta mất công nghĩ ra mấy từ hoa mỹ đó vậy mà công tử lại chê, đúng thật là không có tâm gì cả. Giọng nói phụng phịu đáng yêu của Tiểu Linh vang lên. Chậc, đúng thật là cũng chỉ có nha đầu rảnh rỗi này mới nghĩ ra mấy thứ lằng nhằng đó, cơ mà giờ hắn có thể sử dụng cả 7 chiêu thức, lúc nào đó phải thử uy lực của nó mới được. Khoan đã, vậy còn thứ được ban thưởng cuối cùng, thế giới là cái gì? Ta cứ tưởng công tử sẽ không hỏi chứ, ngài mau vào không gian của hệ thống đi. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Tử Phong vẫn nghe theo, hắn rất nhanh liền thu nhiếp tâm thần, ý thức của hắn liền tiến vào không gian của hệ thống. Mở bừng mắt ra, thay vì là không gian trống rỗng như thường lệ, cảnh tượng trước mắt hắn lúc này vô cùng mới lạ. Chỉ thấy xung quanh hắn là một bãi cỏ rộng lớn băng át, phía trên là bầu trời trong xanh, xa xa là những cánh rừng và những dạng núi ẩn mình sau làn sương. Không chỉ như thế, Tử Phong có thể nghe thấy tiếng chim hót hay là côn trùng kêu đâu đây. Không gian của hệ thống không biết từ lúc nào đã trở nên như vậy, khiến Tử Phong có chút đờ người ra. Công tử thấy thế nào, thế giới này đẹp chứ? Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo tinh khiết như pha lê đột ngột vang lên đằng sau lưng hắn. Nghe hơi khác với thường ngày, nhưng Tử Phong ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, hắn quay phát lại, hai con mắt không khỏi mở to. Tiểu Linh. Chương 128, vô đề. Đứng trước mặt hắn lúc này, một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng đó, nàng ta có dáng người rong ròng cao, trông hơi gầy một chút, mái tóc màu đen óng ánh dưới ánh nắng, làn da trắng non như tuyết mùa đông, vòng eo nhỏ nhắn thon gọn. Thậm chí còn có phần nhỏ hơn so với Hồ Phi Nguyệt, nhưng gò ngực thì lại nhô cao tương phản với vóc người mảnh rẻ của mình. Nàng mặc một bộ váy liền thân màu đỏ diêm dúa, bên dưới là một đường xẻ danh thật sâu, để lộ ra cặp chân mịn màng thon dài của mình. Khuôn mặt của nàng cũng đủ để khiến một tên miễn nhiễm với mỹ nhân như Tử Phong phải thừa nhận là rất đẹp, so với Hồ Phi Nguyệt thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Sống mũi cao, đôi mắt sáng hơi xếp lên trông vô cùng sắc bén nhưng lại ẩn chứa một sự mềm mại khó tả. Khoe miệng nàng lúc này đang nở một nụ cười tinh quái. Nếu nói vẻ đẹp của Hồ Phi Nguyệt là một sự quyến rũ đến nghẹt thở thì người đứng trước mặt Tử Phong lại mang vẻ đẹp sắc sảo thiên biến vạn hóa. Cơ mà Tử Phong, Cái tên cực phẩm này nhìn Tiểu Linh từ trên xuống dưới vài lượt lại buông ra một câu chẳng ai có thể ngờ tới được. Ta tưởng ngươi là một tiểu la lị chứ. Khoe mắt của Tiểu Linh hơi giật giật, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Tử Phong vẫn đang ngắm nhìn thân ảnh trước mắt, bất chợt một quả cầu lửa màu tím bắn thẳng vào mặt hắn, hất văng cả người hắn bay đi một đoạn. Còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một bàn chân trắng nõn như ngọc liền đạp lên ngực hắn, ấn hắn nằm dính xuống mặt đất. Công tử, khó khăn lắm người ta mới được cho ngài nhìn thấy diện mạo thật, đó là điều đầu tiên ngài nói với ta sao? Tiểu Linh cười nói. IMG Internet SGK, IIM GU COM TIUT GVG. Cơ mà nhìn nụ cười trên môi Tiểu Linh, Tử Phong có linh cảm không lành. Hắn khe dãy rủa, cơ mà bàn chân trần nhỏ bé kia lại giống như là một quả núi, để hắn không thể nhúc nhích mảy may. Phải biết rằng mặc dù cơ thể hiện tại của hắn chỉ là được tái tạo lại từ ý thức của hắn khi ở trong không gian của hệ thống mà thôi, nhưng mọi thứ đều không khác gì so với cơ thể bình thường, có thể dùng một chân đạp hắn dính xuống mặt đất, thực lực của Tiểu Linh ra sao thì có thể nghĩ. Vậy điều đầu tiên ngươi làm với chủ nhân của mình đó là đạp xuống đất như thế này ư? Cơ mà ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tử Phong tuy có linh cảm không tốt, nhưng cũng vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Tính cách của ta giống la lị thôi, chứ ta thực sự là một người trưởng thành A. Mà khoan, ngươi chỉ là trí năng của hệ thống, sao lại nói giống như ngươi là một thực thể đang tồn tại như vậy? Tiểu Linh nghe vậy nhưng cũng không hề nổi giận, chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, việc này, ngài tạm thời không nên biết thì tốt hơn. Ta chỉ có thể nói là sự tồn tại của ta không đơn thuần chỉ là một trí năng như ngài nói mà thôi. Nói đoạn liền nhấc bàn chân đang dâm lên người Tử Phong lên, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy gối, nhìn trông có vẻ hơi cô đơn. Tử Phong hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của Tiểu Linh, nhưng chẳng phải từ trước tới nay hắn cũng chưa từng coi Tiểu Linh chỉ như là một trí năng của hệ thống, mà giống với một thực thể sống hơn, nên mặc dù không hài lòng, hắn cũng không có vấn đề gì lắm. Nhìn thấy vẻ cô đơn trong mắt Tiểu Linh, hắn bèn gợi chuyện, thế, rốt cuộc khung cảnh xung quanh đây là sao đây? Khi tu vi của chủ nhân hệ thống đạt tới một ngưỡng nhất định, bản thân hệ thống sẽ tiến hóa theo, không thể nào gọi là hệ thống tiến hóa nếu như bản thân nó còn không làm được như vậy, đúng chứ? Ừ thì cái đó ta hiểu, nhưng cái thế giới này có tác dụng gì? Tử Phong không khỏi khó hiểu. Có tác dụng, lớn là đằng khác, nhưng ít nhất với tu vi hiện tại của công tử thì chưa cần phải quan tâm đến. Ít nhất khi ngài đạt tới Thánh Quân Đỉnh Phong thì quan tâm tới là vừa. Ta phụt, Thánh Quân Đỉnh Phong, nói thì dễ hơn làm đấy, hắn lăn lộn khắp nơi mới miễn cưỡng đạt tới Vương Cấp, vẫn còn Tôn Cấp, Thánh Giả, Thánh Hoàng, Thánh Tôn nữa rồi mới đạt tới Thánh Quân, lại còn phải là Đỉnh Phong nữa, hắn còn không chắc là liệu mình có sống sót được tới lúc đó hay không đây này. Nếu Tiểu Linh đã nói vậy, Tử Phong cũng quyết định không nghĩ tới nữa, nếu nó vô dụng với hắn hiện tại thì có biết cũng như không, hắn không có dội hơi đến thế à. Hai người cứ như vậy im lặng một lúc lâu, trong khi Tử Phong ngồi nhìn lung tung, hết nhìn khung cảnh xung quanh rồi đến ngắm mỹ nhân ngồi ở bên cạnh, hắn cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, chẳng lẽ bà cô này gọi hắn vào đây chỉ để khoe diện mạo của bản thân thôi ư? Vậy không có việc gì thì ta trở lại bên ngoài nhé, Phi Nguyệt về rồi, nói đoạn cũng không đợi Tiểu Linh phản ứng, Tử Phong đưa ý thức rời khỏi không gian của hệ thống ngay lập tức, nhất thời chỉ còn lại mỗi Tiểu Linh vẫn đang ngồi trên bãi cỏ. Một lúc lâu sau, nàng chợt thở dài một tiếng. Mở miệng nói, hai người bọn ngươi định bao giờ mới gặp công tử. Đằng sau nàng, không biết từ bao giờ đã xuất hiện hai cái bóng, một đen một trắng, bóng đen nói, để một thời gian nữa đi, hắn vẫn chưa đủ mạnh để cho ta thôn phệ khả khả. Bóng trắng ngay lập tức phản bác, thay vì thôn phệ, ngươi có thể chọn cách khác ít hại người hơn mà. Ừ, làm như ta quan tâm ấy, chỉ có mấy tên yếu đuối như ngươi mới lo đi tìm mấy cách như thế mà thôi. Hai người cãi nhau đủ chưa? Ta biết được những việc sắp xảy ra là để tạo tiền đề cho sự phát triển của công tử, nhưng nếu bọn ngươi làm quá phận, ta không ngại đem cả hai bọn mi biến thành cắm đâu. Tiểu Linh sang giọng. Hai cái bóng trắng đen nhìn nhau sau đó đồng loạt chửi bậy, ngóa, nha đầu ngươi nói chuyện với chủ nhân của mình như thế hả? Ta chỉ có một chủ nhân duy nhất đó là công tử, kể cả cái người ta gọi là chủ nhân thì cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi. Tiểu Linh nhàn nhạt nói. Ha ha ha. Nhưng mà rất tiếc hắn lại quá yếu gự bóng đen còn chưa cười xong thì đã bị một quả cầu lửa đập văng đi chỗ nào không biết, khiến cho bóng trắng bên cạnh không khỏi cười khổ. Ta sẽ tìm cách kiềm chế tính tình của hắn ta lại, cô cứ yên tâm mà phò tá công tử của cô đi, dù gì thì bọn ta cũng đều có quan hệ mật thiết với nhau mà. Nhìn thân ảnh màu trắng trước mắt cũng từ từ biến mất, Tiểu Linh nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm, những ngày tháng yên bình đã kết thúc rồi công tử của ta ơi. 18. Ý thức trở về với cơ thể. Tử Phong mở mắt ra, thấy Hồ Phi Nguyệt đang ngồi ở cái bàn đối diện với chiếc giường Tử Phong đang ngồi ở trên, cứ như vậy vừa uống trà vừa nhìn hắn. Trong khi đó thì tiểu nha đầu Diệp Ngưng Tuyết đang hí hoáy viết lách cái gì đó. Trang tỉnh rồi à, có thấy không khỏe ở đâu không? Nhìn thấy Tử Phong mở mắt ra, Hồ Phi Nguyệt liền ân cần hỏi. Ngoại trừ đầu hơi đau ra thì mọi thứ vẫn ổn, nàng biết khả năng hồi phục của ta mà. Vậy là thiếp yên tâm rồi, chàng có kế hoạch gì tiếp theo không? Chúng ta cũng không thể ở mãi đây được. Tử Phong liền ngâm nghĩ một chút, hắn cùng Hồ Phi Nguyệt vốn không nhà không cửa, đi đâu cũng không là vấn đề, kể cả bây giờ mang theo một Diệp Ngưng Tuyết thì sự thực đó cũng không thay đổi. Vấn đề là, hắn không thể cứ lang thang một cách vô định không mục tiêu được. Hiện tại thì mục tiêu hàng đầu của hắn đó là tăng cao thực lực bằng mọi giá, mà muốn làm được vậy thì hắn buộc phải lên lẹ bèo, không thì cũng phải giết người một cách vô cùng bừa bãi để cướp chỉ số. Nhưng mà nghĩ lại thì, việc lên lẹ vẻo vẫn đem lại chỉ số khả quan hơn là đi giết người, và lại, đào đâu ra lắm võ giả cao giai như thế mà cho hắn giết cơ chứ. Tử Phong vừa mới đột phá vương cấp, ngoài đống điểm tiến hóa tự do mà hắn tạm thời chưa muốn sử dụng, hắn vẫn còn một điểm tiến hóa huyết mạch, theo kinh nghiệm của hắn sau hai lần tiến hóa huyết mạch, hắn khẳng định là huyết mạch thiên ma của hắn mạnh lên thì thực lực của hắn càng mạnh. Chỉ là hắn đang không chắc rằng liệu cơ thể của mình có xảy ra những biến hóa kỳ lạ nào nếu hắn tùy tiện sử dụng hay không. Nói tóm lại thì cũng cứ để đấy đã, chưa quá cần thiết. À mà khoan đã, thiên ma ư ba. Ngày mai chúng ta khởi hành. Đi đâu? Tử Vong Cốc xuất Vân Đế Quốc. 12. Chủ thượng, chúng ta nhận được thư từ Dòng Binh Công Hội, chi nhánh ở Liên Thành. Một trung niên nhân đang cung kính cầm trên tay một lá thư, nói với người trước mặt có vẻ như là chủ nhân của hắn. Liên Thành là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào, sao ta phải xem thư của bọn chúng? Dạ, bức thư có đóng ấn ký khẩn cấp. Nên ta nghĩ chủ thượng vẫn nên đọc xem sao. Tên chủ nhân huệ vải ngáp dài một tiếng, cầm lấy bức thư, bắt đầu đọc. Chỉ là chưa tới nửa phút sau, vẻ chán nản liền biến mất trên khuôn mặt tên chủ nhân, thay vào đó là một vẻ hưng phấn tới dị thường. Mau chuẩn bị, chúng ta tới Liên Thành. Có cần mang theo người không ạ? Có chứ, chỉ mang theo vương cấp trở lên, thấp hơn thì ở nhà cả đi, đi theo làm gì cho vướng chân vướng tay. Không ngờ mất dấu hắn một thời gian nay lại tìm được, thật là tuyệt. Xem phen này thì ngươi chạy đi đâu? Trung niên nhân chỉ cười nhẹ, cung kính thi lễ một cái rồi nhanh chóng lui đi. 14. Chúng ta đến chưa? Chưa. Chúng ta đã đến chưa? Chưa. 3. Chúng ta. Còn hỏi câu nữa là ta trực tiếp đè mi xuống bãi cỏ trước mặt rồi làm thịt luôn đấy, yên lặng mà đi ngủ đi, nhức đầu quá. Tử Phong, lúc này đang là người điều khiển một chiếc xe ngựa, lên tiếng phàn nàn với tiểu nha đầu Diệp Ngưng Tuyết. Sau khi xác định được đích đến tiếp theo, Tử Phong đã mua một cỗ xe ngựa khá là sang trọng làm phương tiện di chuyển, chung quy cũng không thể để Diệp Ngưng Tuyết cùng Hồ Phi Nguyệt dại nắng dầm sương với hắn chứ. Chỉ là vấn đề ở chỗ, cứ tầm 5-10 phút, Diệp Ngưng Tuyết lại thò đầu ra khỏi màn tre, hỏi Tử Phong xem đã đến nơi chưa. Lúc này nghe Tử Phong dọa nạt, Diệp Ngưng Tuyết không sợ, trái lại cố tình tới sát người hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau, khiêu khích, người ta là đỉnh lô mà, trước sau gì mà chả bị làm thịt, ngài muốn làm gì một nha hoàn như ta cũng được à. Tử Phong không khỏi kêu khổ, Hồ Phi Nguyệt ơi là Hồ Phi Nguyệt, rốt cuộc nàng đã cho con bé ăn bữa mê thuốc lú gì rồi mà giờ nó lại quay sang quyến rũ ta như thế này, thề với trời ta không phải là loại ấu dâm à, nha đầu Diệp Ngưng Tuyết mới có 15 tuổi tuy đã phát dục kha khá nhưng chắc chắn không phải là thức ăn của hắn à. Chương 129, tiến tới Giác Vi Thành, 1. Chịu thua với năng lực tẩy não à nhầm giáo dục của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong cũng chỉ đành nín lặng, để yên cho nha đầu Diệp Ngưng Tuyết bám ở trên cổ mình. Yên lặng mà đánh xe. Thế giới này không có ngựa như kiếp trước của Tử Phong, mà dùng một loại yêu thú giống như ngựa làm vật cưỡi, tuy chỉ là yêu thú nhất phẩm, nhưng vì bản chất là yêu thú nên giá trị của nó cũng khá cao, người bình thường đừng mong mua được nó. Điều thú vị về loại yêu thú này đó là trừ khi nuôi dưỡng từ bé, còn không thì kể cả có thuần dưỡng đến mức nào, nó cũng chỉ nghe theo lệnh của những người đã chăm sóc nó lớn lên mà thôi, vậy nên khi mua thì hầu như luôn phải kèm theo một người thuần ngựa riêng, cũng khá là rắc rối. Nhưng mấy cái vấn đề này đối với Tử Phong thì lại nhỏ như con muỗi, không nói đến có một siêu cấp đại yêu thú đang nằm trên vai lúc hắn mua ngựa, hắn chỉ cần phóng xuất chút khí thế của mình ra cũng đủ khiến bản năng yêu thú của mấy con ngựa nhận ra sự chênh lệch về huyết mạch mà thần phục rồi. Cũng bởi vì Tử Phong hắn là thuần huyết thiên ma nên mới có thể làm như vậy, chứ còn con người không có một cái huyết mạch cụ thể nào cả, chỉ có thể dùng cách thuần dưỡng thông thường mà thu phục loại yêu thú này thôi. Tử Phong vừa điều khiển xe ngựa vừa nghĩ lung tung. Hắn hiện tại có 10 điểm tiến hóa tự do, nhưng vấn đề là hắn không biết phải dùng nó vào thứ gì. Sau vài lần được Tiểu Linh chỉ điểm, hắn đã nhận ra sự huyền diệu của điểm tiến hóa, mỗi kỹ năng hắn có nếu đủ điểm tiến hóa rót vào thì sẽ có biến hóa lớn, chỉ là hắn không biết được hướng biến hóa của kỹ năng để mà lựa chọn mà thôi. Từ hôm xuất hiện trước mặt Tử Phong, Tiểu Linh giống như là bốc hơi, gọi cũng không thưa mà hắn có vào hẳn không gian của hệ thống cũng không tìm thấy đâu, khiến hắn có muốn xin ý kiến cũng không được. Nhắc tới không gian của hệ thống, nơi đó rộng đến kinh người, Tử Phong không biết bên trong đó rộng tới đâu, nhưng mà để tìm kiếm Tiểu Linh, hắn đã chạy một vòng trong đó, và kết quả khiến hắn thật sự bất ngờ. Không gian trong đó mặc dù hắn đã di chuyển hết tốc lực, nhưng dường như là không có điểm cuối, cảnh vật thì không có gì nhiều, chỉ là cây cối cùng núi non sông ngòi, nhưng không có một điểm giới hạn nào cả, khiến hắn khi nhớ lại cái thông báo của hệ thống lúc hắn lên lẹ vẹo mà không khỏi trầm ngâm. Thế giới đã được kiến tạo, rốt cuộc thế giới đó là cái gì, hay không gian này với quang cảnh núi non này chính là cái thế giới đó, và nó có tác dụng gì, hệ thống không có gì là vô dụng à? Thiệt tình, nhiều lúc Tử Phong hắn cũng muốn động não suy nghĩ lắm, nhưng càng suy nghĩ thì hắn lại càng đâm vào một ngõ cụt, khiến hắn không khỏi nản lòng mà mặc kệ hết tất cả. Lần này cũng như thế, toàn là những câu hỏi không lời giải đáp, có chăng Tiểu Linh sẽ trả lời hắn được, nhưng mà hiện tại nàng ta không thấy hình dáng đâu cả, mà có hỏi thì chắc là cũng được lệnh không được tiết lộ, thật là khiến hắn đau đầu mà. Lúc này hắn đang đánh xe ngựa xuyên qua một lối mòn trong rừng, tuy nói rằng dân số của Huyền Linh Đại Lục cao hơn vài lần so với địa cầu kiếp trước của hắn, nhưng diện tích lục địa lại lớn hơn tới mấy chục lần, chưa kể dân cư vô cùng tập trung, thành ra ở giữa một đại quốc như Càn Nguyên Đế Quốc cũng tồn tại vô số nơi hoang sơ chưa được khai phá như thế này. Mục tiêu của nhóm Tử Phong đó là Xuất Vân Đế Quốc, nhưng muốn tới được đó thì không phải là dễ. Xuất Vân Đế Quốc nằm ở phía bắc của Càn Nguyên Đế Quốc, trong khi đó thì Liên Thành lại ở phía nam. Muốn từ Liên Thành tới được Xuất Vân Đế Quốc thì bọn họ phải đi một quãng đường vô cùng dài, kể cả có đi không ngừng không nghỉ thì cũng phải mất tới nửa năm là ít. Chính vì thế mà hiện tại đích đến của bọn họ đó là một tòa thành, đúng hơn là một tòa siêu cấp đại thành ngang ngửa với Tử Tinh Thành, Giáp Vi Thành. Giáp Vi Thành cũng là siêu cấp đại thành, nhưng so ra thì có khi còn hơn Tử Tinh Thành một bậc, cùng là siêu cấp đại thành thì là do kinh tế của tòa thành là chính chứ không liên quan tới thực lực của võ giả nơi đây. Nói Giáp Vi Thành hơn Tử Tinh Thành một bậc, đó là bởi vì nơi đây có một phân đà của Lăng Hư Cung, tông môn siêu cường đại, đứng sau làm chủ cả cái Càn Nguyên Đế Quốc này. Nghe nói bên trong Lăng Hư Cung, vương cấp bay đầy trời, tôn cấp không phải là thứ gì hiếm lạ, thánh cấp cũng không thiếu, có thể nói là thực lực vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn không thể so sánh với nội môn Lăng Hư Cung về mặt thực lực, nhưng một phân đà của nó cũng thể hiện được thực lực không hề nhỏ. Ở đà Lăng Hư Cung ở Giáp Vi Thành có tổng cộng 6 vị tôn cấp tọa trấn. Nghe đồn là có một vị bán thánh nữa nhưng không rõ thực hư ra sao. Tiếp xúc với thế giới võ giả ngày càng nhiều, Tử Phong càng nhận ra thế giới này không có đơn giản như vậy, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này nhờ vào kinh nghiệm của bản thân về đống tiểu thuyết, nhưng khi tự bản thân trải qua thì hắn vẫn thật sự ngạc nhiên. Trước kia Diệp gia chỉ có vài tên tôn cấp sơ giai thôi mà đã có thể được xếp làm tứ đại gia tộc của Càn Nguyên Đế Quốc, xem ra chỉ là hư danh đối với người thường mà thôi. So với những thế lực không lộ mình ra trước con mắt thế tục thì không đáng để vào mắt. Chẳng nói lâu xa, Tử Phong hắn ra ngoài một chuyến cũng đã gặp một đống vương cấp, tôn cấp, thậm chí cả bán thánh cường giả cũng đã nhìn thấy, đó là còn chưa kể đến một siêu cấp thánh hoàng cường giả còn đang ngủ ở trong xe ngựa đằng sau lưng hắn a. Chỉ riêng Hồ Phi Nguyệt nếu khôi phục thực lực cũng đủ để lật út cả cái Càn Nguyên Đế Quốc cùng cái Lăng Hư Cung kia rồi, đấy là nàng ta nói thế, tuy hơi khó tin nhưng Tử Phong cũng tin đến 7-8 phần. Lý do mà bọn hắn phải tới Giác Vi Thành, đó là vì từ Giác Vi Thành, có thể trực tiếp đi tới Kinh Thành cách xa vài chục vạn dặm, sau đó tới được biên giới Xuất Vân Đế Quốc. Bởi lẽ, ở Giác Vi Thành có một truyền tống trận. Nhắc đến truyền tống trận, Tử Phong không có xa lạ gì với cụm từ này nữa, nói nôm na là dịch chuyển tức thời ở khoảng cách xa. Ở thế giới này, truyền tống trận được tạo nên bởi phù văn, tuy nói phù văn đã thất truyền, nhưng một số vẫn còn được lưu giữ lại. Đôi khi chỉ là một bộ phận thôi cũng đã đủ làm nên tác dụng kỳ diệu. Thánh cấp cường giả lợi dụng lĩnh ngộ của bản thân về không gian pháp tắc, trực tiếp tạo ra một lỗ hổng không gian có thể dùng để dịch chuyển, sau đó dùng phù văn trận pháp khuyết đại nó lên trăm ngàn lần, tạo thành truyền tống trận cự ly xa. Tử Phong hắn định sử dụng truyền tống trận ở Giác Vi Thành để truyền tống tới Kinh Thành, sau đó thì ra biên giới, có lẽ chỉ mất dăm bữa nửa tháng là cùng, so với di chuyển bình thường thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Phải dùng đến thánh cấp cùng vô vàn vật liệu chân quý để tạo nên truyền tống trận, lẽ dĩ nhiên điều kiện để sử dụng nó cũng vô cùng ngặt nghèo rồi. Thứ nhất là truyền tống trận mỗi 3 ngày mới có đủ năng lượng để vận hành một lần, và cũng chỉ có hơn chục cái đích đến luân phiên nhau thay đổi mà thôi, mà số lượng người truyền tống mỗi lần đều có hạn, vậy nên tranh giành vị trí được đi cũng theo đó mà kịch liệt. Thứ hai, muốn đi thì phải có vé thông hành, nhưng cái thứ này được bán với giá kinh khủng, 100 vạn kim tệ hoặc là 1.000 viên hạ phẩm linh thạch, chỉ cần nghe giá thôi cũng đã đủ dọa lui 99% võ giả rồi. Nói đùa sao, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đủ cho một võ giả tướng cấp tu luyện hơn gần 20 năm đó, dùng nó chỉ để di chuyển nhanh hơn là vô cùng lãng phí. Riêng về vấn đề này, Tử Phong hắn không quan tâm, hoàn toàn không quan tâm luôn, từ khi biết được điểm tích lũy có thể đổi thành kim tệ được, hắn chưa từng phải suy nghĩ về vấn đề tiền nong. Hiện tại hắn đang có 1.200.000 điểm tích lũy, chiếu theo tỷ lệ quy đổi từ điểm tích lũy qua kim tệ là 1:100, hắn có 120.000 kim tệ, cũng vừa đủ để trả tiền mua vé thông hành. Nhưng hắn không có ý định dùng điểm tích lũy để chi trả, mà hắn trực tiếp dùng linh thạch. Vậy hắn lấy đâu ra linh thạch? Trở về khoảng thời gian trước, Vương gia thì bị diệt, Lâm Lăng hai nhà thì tan rã, Hợp Hoan Tông thì bị Tử Phong và Hồ Phi Nguyệt dẫm nát, mỏ linh thạch mà Vương gia tìm thấy liền nghiễm nhiên trở thành tài sản của Tử Phong. Lẽ dĩ nhiên, Tử Phong hắn sẽ tận dụng rồi, có lợi trước mắt không tóm lấy thì để đấy làm gì. Hắn dùng thời gian gần chục ngày đào tung cả cái mỏ linh thạch này lên. Người bình thường chỉ có thể đào tới đất đá thông thường, sau đó mới bắt đầu lọc ra đâu là đất đá, đâu là linh thạch, thậm chí nhiều lúc còn phải phá vỡ lớp đá ra để lấy được linh thạch ở bên trong, không chỉ may rủi mà còn vô cùng mệt mỏi. Nhưng đối với Tử Phong thì mọi thứ lại vô cùng dễ dàng, đào tới ư, hắn thừa sức lực và độ bền để làm việc đó, đá cứng ư, móng đuốt của hắn không khác gì huyền khí cao dài có thể trực tiếp móc thủng lớp đá cứng không chút khó khăn. Có nghe thấy ai dùng huyền khí đi đào mỏ bao giờ chưa? Đương nhiên là chưa, vậy nên họ không thể so sánh với Tử Phong được. Còn về việc phải tìm linh thạch giấu bên trong lớp đất đá ư, chuyện này còn đơn giản hơn nữa, vợi phởn tích nhờ ản vặt thiền ma nhãn, nếu Tử Phong hắn còn không tìm được linh thạch thì hắn nên chọc mù hai mắt của mình đi. Thời gian gần chục ngày, Tử Phong hắn chất đầy túi linh thạch, đến cả hai chiếc không gian giới chỉ đều đầy áp linh thạch, cho đến khi hắn thử thu đống linh thạch vào trong không gian của hệ thống. Sau đó phát hiện ra mình có thể làm như vậy thì mới có chỗ cất đủ linh thạch mà hắn đã đào được. Với công suất và hiệu năng làm việc có thể khiến bất kỳ thợ mở lành nghề nhất trên thế giới này trợn mắt há mồm mà cắn lưỡi tự sát, Tử Phong hắn đào được hơn 60 vạn viên hạ phẩm linh thạch, 14 vạn trung phẩm linh thạch và 3.000 thượng phẩm linh thạch, 2 viên cực phẩm linh thạch, ngay lập tức biến bản thân mình thành một tên đại gia tài phú đầy mình. Phải biết rằng một viên linh thạch có giá lên tới 5-600 kim tệ trên thị trường. Chỉ cần một viên là đủ cho một gia đình bình thường sống no đủ cả chục năm có dư, mà đó chỉ là giá của hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch có giá cao gấp 10 lần hạ phẩm, trong khi thượng phẩm có giá cao hơn 200 lần hạ phẩm, còn cực phẩm linh thạch không có giá cố định, chỉ có thể mang đi đấu giá. Có sự chênh lệch đó chung quy cũng bởi vì độ tinh khiết và số lượng linh khí ẩn chứa trong ba loại linh thạch khác nhau mà thôi. Càng là linh thạch phẩm chất cao thì lượng linh khí ẩn chứa trong đó càng nhiều, tạp chất càng ít. Võ giả sử dụng để tu luyện lại càng có hiệu quả hơn. Nếu có thể thì Tử Phong hắn cũng muốn đào thêm nữa, nhưng mà không hiểu là do hắn làm việc quá kinh khủng, hay là cái mỏ linh thạch này quá nhỏ nữa, chỉ biết là ngày thứ 10 hắn đào tới, linh khí trong mỏ đã trở nên vô cùng loãng, số lượng linh thạch hắn tìm được cũng đã ít đi nhiều. Đoán chừng mỏ vẫn còn linh thạch nhưng mà ở dưới rất sâu, Tử Phong quyết định dừng lại, dù gì hắn cũng đã kiếm đủ, không cần vì tham lam mà phí phạm thời gian đào tới sâu hơn nữa. Hắn không có nhiều thời gian để mà lãng phí à. Chương 130, phát hiện bất ngờ. Cái giá 1.000 hạ phẩm linh thạch có thể là cái giá mà rất nhiều võ giả có dùng cả đời cũng không trả được, nhưng với Tử Phong mà nói thì không đáng để hắn đặt vào mắt, ít nhất thì so với số tài sản hiện tại của hắn. Từ Liên Thành tiếp tục đi xuống phía nam khoảng chừng hơn 2 ngày đường thì sẽ đến Giác Vi Thành, nhưng Tử Phong hắn không quan tâm tới mấy con ngựa có mệt mỏi hay không, dùng hết tốc lực để di chuyển, chỉ nghỉ ngơi vào buổi đêm. Sau cả ngày vừa điều khiển xe ngựa, vừa chịu đựng nha đầu Diệp Ngưng Tuyết lải nhải, Tử Phong tạm dừng lại giữa rừng. Sau khi lấy ra hai căn lều vải cho Hồ Phi Nguyệt và Diệp Ngưng Tuyết, đốt một đống lửa, lấy đồ ăn từ trong không gian giới chỉ chế biến đơn giản và dùng bữa tối, Tử Phong thả lưng xuống mặt đất mà không khỏi thở hắt ra một hơi sảng khoái. Một người không biết đến mệt mỏi về thể xác như hắn cũng biết mệt mỏi về tinh thần, a chỉ là hắn còn chưa nằm xuống được tới 5 phút, đã thấy Hồ Phi Nguyệt vén lều lên, sau đó ra hiệu cho hắn tiến vào. Mặc dù không biết nàng ta có chuyện gì, nhưng hắn cũng vẫn nhổ dậy, tiến vào trong lều. Vừa mới đi vào, một thân ảnh mang theo mùi hương say lòng người nhào vào trong lòng hắn, Hồ Phi Nguyệt không ngừng cọ cọ má vào ngực hắn, khiến Tử Phong không khỏi buồn cười ôm lấy nàng, có thật đây là một siêu cấp cường giả có thể lật cả Càn Nguyên Đế quốc lên không? Ưm nhớ quá, cả ngày nay chưa được ôm chàng một lần nào. Hồ Phi Nguyệt út mặt vào lồng ngực rắn chắc của Tử Phong mà lẩm bẩm nói. Chỉ là một ngày thôi mà, làm gì mà giống như là mấy năm vậy? Tử Phong cười nói, hừ, chàng thì xấu rồi, có một tiểu la lị quân lấy nên là quên đi bà lão 500 tuổi này rồi. Hồ Phi Nguyệt giơ tay cấu mạnh vào eo hắn khiến hắn phải nhăn nhó vì đau. Làm ơn đi, còn không phải là công của nàng sao, ta còn đang định hỏi nàng xem tại sao con bé lại thay đổi thái độ gần như 180 độ với ta như vậy đó. Vỗ nhẹ một cái vào kiểu đồn Hồ Phi Nguyệt, Thử Phong nói. Khẽ rên lên một tiếng, thân hình vốn mềm mại không xương của Hồ Phi Nguyệt nay còn mềm hơn nữa, cả người nàng nhũn ra gần như lọt hẳn vào trong lòng Tử Phong. Bí mật. Thở dài một tiếng, Tử Phong cũng đành chịu thua, cái tình huống quỷ gì thế này. Bế thốc Hồ Phi Nguyệt đặt xuống một tấm mền, hắn hôn nhẹ lên trán nàng sau đó nói, đi cả ngày cũng mệt rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta canh gác bên ngoài cho. Nói đoạn muốn đi ra bên ngoài. Còn chưa đi được một bước, một bàn tay ngọc ngà tóm lấy tay hắn kéo lại. Chàng có thể ở lại trong này với thiếp mà, thiếp không ngại đâu. Tử Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt mà không khỏi nuốt nước bọt một cái, chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt lúc này hai má ửng hồng phân phớt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, dù ở xa hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của nàng phả ra từ đôi môi đỏ mọng đấy, đôi mắt long lanh ngập nước đang lúng liếng nhìn Tử Phong đầy khiêu khích. Ta đi ra ngoài. Hít sâu một hơi kiềm chế tiểu huynh đệ đang biểu tình dữ dội ở bên dưới, Tử Phong phun ra một câu sau đó vội vàng bỏ ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng đang chật vật vén lều chui ra ngoài, Hồ Phi Nguyệt không khỏi cười khúc khích, ngốc tử, thức ăn đã bày sẵn ra tận miệng rồi mà còn chê. Vuốt lại mấy sợi tóc mai, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng trông vô cùng hạnh phúc, nhưng mà càng như thế, thiếp lại càng yêu chàng ba. Với cái tu vi vương cấp của Tử Phong, một chút gió lạnh buổi đêm trong rừng không phải là cái gì khó chịu cho lắm, nhưng ít nhất thì nó cũng khiến cho đầu óc của hắn tỉnh táo lại hơn một chút. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Tử Phong không khỏi cười khổ, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì đã xong rồi. Thực tế thì Tử Phong không phải là người ăn chay, hắn cũng có nhu cầu riêng của bản thân, và hắn cũng không ngại thể hiện nó ra, nhưng hắn có năng lực tự kiểm chế bản thân vô cùng tốt. Hồ Phi Nguyệt đã được hắn coi như là nữ nhân của hắn, và nàng ta cũng vô cùng đồng ý với điều đó, xảy ra quan hệ với nữ nhân của mình là việc mà hắn sẽ không từ chối. Nhưng mà hiện tại hắn có những mục tiêu quan trọng hơn, khiến hắn tạm thời không muốn nghĩ đến mấy chuyện hưởng lạc như thế này, Diệp Thủy Lan, Âm Ma Tông. Bí mật của hệ thống có quá nhiều thứ khiến hắn phải bận tâm. Ít nhất thì hiện tại hắn chưa thể phát sinh quan hệ thực chất với bất kỳ ai được cả, và lại hắn cũng không muốn lần đầu tiên của hắn với Hồ Phi Nguyệt lại là ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, như vậy là không tôn trọng nàng ấy. Ngồi trên một chặt cây, Tử Phong đưa tay xoa xoa trán, ta chỉ muốn một cuộc sống đơn giản thôi mà, điều đó khó khăn lắm hay sao? Còn chưa cảm thán xong, hắn chợt thấy Diệp Ngưng Tuyết lén lút vén lều lên sau đó nhẹ nhàng không một tiếng động chạy vào trong khu rừng tối đen như mực, chỉ le lói một ít ánh trăng được chiếu xuống. Khẽ cau mày, Tử Phong liền bám theo, chủ yếu là để bảo vệ cho tiểu nha đầu và tò mò mà thôi. Đừng nghĩ hắn tốt bụng như vậy, chẳng qua hắn thấy Hồ Phi Nguyệt có vẻ thích con bé nên hắn mới làm thế, chứ không thì con bé có chết mất xác ở đâu thì hắn cũng không để ý nhiều. Diệp Ngưng Tuyết với thân hình nhỏ nhắn của mình di chuyển thoăn thoắt trong rừng giống như là một con thỏ. Không biết đã đi được bao lâu, nhưng khi dừng lại, Diệp Ngưng Tuyết đang đứng trước một dòng suối khá lớn. Ánh trăng từ trên trời chiếu xuống phản chiếu xuống mặt suối trong màn đêm tĩnh lặng trông vô cùng đẹp. Khẽ ngây người ra, Diệp Ngưng Tuyết ngồi xuống, hai tay ôm gối mà thất thần nhìn ánh trăng trên mặt suối. Một tiếng sột soạt khẽ vang lên bên cạnh nàng, sau đó là một thân ảnh được bao trùm bởi hắc ám xuất hiện, chỉ riêng sự hiện diện của hắn cũng khiến cho Diệp Ngưng Tuyết cảm giác giống như mọi thứ đều bị hắc ám nuốt chửng. Làm gì ở đây vậy? Tử Phong cúi người xuống hỏi. Không làm gì cả, mất ngủ nên đi dạo chơi mà thôi. Diệp Ngưng Tuyết nhàn nhạt trả lời. Nhìn Diệp Ngưng Tuyết một lúc, Tử Phong mới cười nhẹ một tiếng. Đúng rồi, là cái thái độ này chứ, nha đầu ngươi cứ cả ngày giả bộ quyến rũ ta không thấy mệt sao. Phi Nguyệt tỷ tỷ bảo ta chỉ cần làm như thế thì ngươi sẽ không chạm tới ta, ngược lại còn bảo vệ ta nữa, cho đến bây giờ thì vẫn đúng như những gì đã nói. Còn không thèm nhìn Tử Phong. Diệp Ngưng Tuyết dùng một cái giọng đều đều nói khiến hắn dở khóc dở cười, hồ ly tinh kia nói nhảm cái gì vậy? Ta cũng không biết sao số mệnh lại thích trêu người ta đến vậy, sinh ra ở trong một gia tộc mạnh mẽ có tiền có quyền, vốn ta phải có một cuộc sống sung sướng, nhưng rồi lại vì một tên ngu ngốc trong dòng chính chọc giận tông môn mạnh ngang ngửa với Lăng Hư Cung là Âm Ma Tông mà tiến tới con đường diệt tộc. May mắn thoát chết, sau đó được Hợp Hoan Tông thu nhận, ta cứ ngỡ cuộc đời mình lại có tương lai. Nhưng không ngờ bản thân cũng chỉ là một đỉnh lô không hơn không kém. Thật là nực cười mà. Nghe những lời đó được thốt ra từ miệng của một đứa nhóc 14-15 tuổi thật sự không quen chút nào, nhưng đó không phải là thứ khiến Tử Phong bận tâm. Ngươi vừa nói cái gì Âm Ma Tông, chẳng lẽ là ba gia tộc của ngươi là gia tộc nào? Thấy Tử Phong hỏi dồn, Diệp Ngưng Tuyết mới tỉnh lại từ hồi ức, ngơ ngác trả lời, Diệp gia, một trong tứ đại gia tộc Càn Nguyên Đế Quốc. Thật là một phát hiện bất ngờ, a hít một hơi thật sâu, Tử Phong hỏi. ngươi biết Diệp Thủy Lan không? Đương nhiên biết, tiểu công chúa của cả gia tộc, là đối tượng ghen tị của tất cả nữ nhi không thuộc dòng chính, trong đó có cả ta. Vậy thì có lẽ thế giới này bé thật ta sẽ bảo vệ nha đầu ngươi, chung quy thì ta cũng không thể để người thân cuối cùng của muội muội ta chết được. Tử Phong cười khổ nói. Và giống như đọc được suy nghĩ của Diệp Ngưng Tuyết, hắn tiếp tục, Diệp Thủy Lan là tiểu muội của ta. C. Cả cái gì? Ba. Nhưng mà, ta không có nói dối đâu, cơ bản thì chuyện dài lắm, ta trước kia cũng có thể được coi là người của Diệp gia, hừm, có thể mà thôi. G-G-A-O-3. Một tiếng thu giống vang lên cắt ngang lời của Tử Phong, khiến cả hai người không khỏi bật người dậy. Tử Phong với tu vi vương cấp, tuyệt đối có thể coi là cường giả, đó là chưa kể đến việc chỉ số của hắn cao tới mức khủng bố, so với vương cấp cựu phẩm thì cao hơn tới gần gấp đôi, hắn ngay lập tức phát hiện ra hướng phát ra tiếng thú giống đó. Khẽ nhíu mày, hắn cũng không định đi tới chỗ đó làm gì, thứ nhất là hắn bây giờ cũng không quá mặn mà với việc giết yêu thú kiếm điểm kinh nghiệm nữa, trừ khi hắn làm thịt lục gia yêu thú điều mà hắn không làm được, bằng không thì lượng kinh nghiệm nhận được còn chả bỏ dính răng. Thứ hai là hiện tại hắn còn đang phải trông chừng Diệp Ngưng Tuyết, vốn chỉ có tu vi sĩ cấp cửu phẩm, hắn không biết con yêu thú này mạnh tới bao nhiêu, nhưng từ độ lớn và âm vực của tiếng thú giống, hắn đoán chừng cùng là khoảng ngũ giai yêu thú, mang theo Diệp Ngưng Tuyết thì phiền phức, mà để nha đầu này ở lại đây thì cũng không được, vậy nên tốt nhất là mặc kệ nó đi. Cơ mà không phải cứ mặc kệ là xong, tiếng thú giống không ngừng vang lên, và bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó càng ngày càng tiến đến gần chỗ hai người Tử Phong. Loáng thoáng nghe thấy tiếng người kêu gào, Tử Phong khẽ thở dài một tiếng ảo não, đưa tay đẩy Diệp Ngưng Tuyết ra sau lưng mình, sẵn sàng đón chờ thứ sắp đến. Cũng không phải đợi lâu, từ cánh rừng phía phát ra tiếng thú giống, một nhóm người đang chạy thục mạng từ trong đó ra, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như là do binh, nhưng tất cả lúc này đều không còn chút ý chí chiến đấu nào cả, binh khí cầm trên tay mà chỉ biết cắm đầu chạy. Đuổi theo ngay phía sau họ, là một con rắn, dùng từ chuẩn xác hơn thì, đó là một con đại xà khổng lồ. Cự xà dài hơn 30 mét, thân to như cây cổ thụ bốn người ôm, toàn thân một màu đen nhánh, trên đầu mọc ra một chiếc sừng màu đỏ như máu trông cực kỳ quái dị. Huyết giác xà. Tử Phong nhận ra con cự xà này, một yêu thú cấp vương giả, ngũ giai yêu thú, khi trưởng thành có thể dài đến mấy trăm mét, thân hình to như gốc cây đại thụ và năm, thực lực có thể đạt tới lục giai sơ cấp, cơ mà hiển nhiên con huyết giác xà trước mắt này vẫn chưa trưởng thành, tuy vậy nhưng kích cỡ của nó cũng đã đủ khiếp người. Lúc này đầu huyết giác xà kia đang cuộn người đuổi theo đám rong binh kia, cứ chốc lát lại đuổi kịp, há cái miệng đỏ lòm ra táp lấy một tên xấu số chạy ở sau cùng, rồi lại tiếp tục đuổi theo, tràng cảnh vô cùng thê thảm. Đứng nhìn một cách vô cảm, Tử Phong quay người bỏ đi, ở đây không có việc của hắn. Nè, sao ngươi không giúp bọn họ? Diệp Ngưng Tuyết kéo áo hắn hỏi. Cho ta lý do để cứu giúp bọn họ đi, không quen không biết, và ta cũng không được lợi lộc gì khi giúp bọn chúng. Chưa kể bọn chúng đã phá hỏng cuộc nói chuyện của chúng ta, việc quái gì ta phải giúp bọn hắn. Tử Phong nhàn nhạt nói. Nghe Tử Phong nói, Diệp Ngưng Tuyết định mở miệng phản bác, nhưng nhất thời không nghĩ ra được một lý do gì thật sự thuyết phục cả. Nàng vẫn chưa quên rằng người đứng trước mặt nàng lúc này là một tên máu lạnh đã suýt chút nữa giết nàng ngay từ lúc đầu mới gặp mặt đâu à. Đúng lúc này, khoe mắt Tử Phong chợt giật một cái, hắn nhanh như chớp đưa tay túm lấy Diệp Ngưng Tuyết ôm vào ngực, sau đó nhún người nhảy lên không trung. Ầm, một tiếng. Chiếc đuôi rắn khổng lồ đập thẳng xuống chỗ hai người vừa đứng, hất cho bụi bặm tung bay mù mịt. Ở trên không trung, Tử Phong đang định chửi đồng một tiếng, nhưng một cái đầu rắn bự chàng xuất hiện trước mặt khiến hắn không có thời gian để làm cái việc vô nghĩa đó. Hắn tới lúc này mới nhớ ra một điều, hắn chưa học cách để phi hành trên không trung a, nhìn thấy cái đầu rắn đang lao tới, hắn không còn đường để né tránh, cực chẳng đã hư thiểm quyền liền sẵn sàng, hắn một tay ôm lấy Diệp Ngưng Tuyết, tay còn lại đấm thẳng vào cái đầu rắn đó. Nắm đấm của hắn va chạm vào lớp vảy rắn. Cả hai nhất thời khựng lại giữa không trung, một làn sóng gợn có thể nhìn thấy rõ ràng trong không khí chợt lan tỏa ra. Sóng gợn va chạm với mặt đất, tạo ra một vụ nổ khiến mặt đất rung rinh như là có động đất, cùng lúc đó, thân hình Tử Phong trên không trung không có chỗ dựa, dưới áp lực cường đại bắn ngược xuống đất. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, Tử Phong đập thẳng lưng xuống đất, lực lượng kinh khủng tràn vào thể nội hắn, quấy tung lục phủ ngũ tạng của hắn lên giống như quay cháo, khiến hắn không khỏi phun ra một ngụm máu. Hắn biết rằng mặc dù Diệp Ngưng Tuyết được hắn che chở, nhưng khi hắn va chạm với mặt đất, sẽ có một phần lực lượng truyền đến Diệp Ngưng Tuyết, lấy cơ thể quái vật của hắn mà còn không chịu nổi, huống chi là tiểu nha đầu yếu ớt đó. Trong lúc nguy cấp, ngay trước khi chạm đất, Tử Phong thả Diệp Ngưng Tuyết ra khỏi lồng ngực của mình, sau đó dùng một tay đẩy mạnh tiểu La Lệ qua một bên, triệt tiêu quán tính trên người nàng, khiến nàng bắn mạnh sang bên cạnh, nhưng chắc chắn sẽ không bị gì, đó cũng chỉ là một cú ngã thông thường mà thôi. Tử Phong hắn đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Quả đúng như những gì mà Tử Phong đã tính, trong khi hắn phun ra một ngụm máu, thì Diệp Ngưng Tuyết chỉ lăn vài vòng trên mặt đất, ngoại trừ trên người dính đầy đất cắt ra thì bình yên vô sự. Những tưởng huyết giác xà sẽ tiếp tục tấn công Tử Phong là người mạnh nhất ở đây, nhưng ngoài ý muốn đó là, đầu cự xà này trực tiếp bỏ qua Tử Phong, cái đuôi cuốn một vóng, sau đó nhằm thẳng tới chỗ Diệp Ngưng Tuyết mà quất ngang tới. Bị cái đuôi khổng lồ này quất trúng, Diệp Ngưng Tuyết chắc chắn sẽ biến thành thịt băm không hơn không kém. Tiểu La Lệ lúc này cả người cứng đơ không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đuôi rắn đang càng ngày càng lớn trước mắt mình. Dâm một tiếng, ngay khi Diệp Ngưng Tuyết nghĩ rằng mình chết chắc rồi, một thân ảnh hắc y cao lớn xuất hiện đứng chắn trước người nàng, một cánh tay lúc này đã bỏ đi lớp băng vải, để lộ ra lớp giáp cốt kỳ lạ đang chặn đứng cái đuôi khổng lồ giống như một gốc cây cổ thụ kia lại. Ngươi nghĩ rằng ta không tồn tại ư? Xuất sinh! Tử Phong gầm lên một tiếng, cả người lập tức biến mất, trong một tích tắc sau liền hiện thân ở trước đầu của huyết giác xà, sau đó thì... Một tiếng nổ mạnh vang lên khi nắm đấm tràn đầy năng lượng màu đen của hắn nện thẳng vào đầu của cự xà, trực tiếp đập bay cả người cự xà khổng lồ. Cự xà bay đi một đoạn dài, cơ thể đổ sộ đè nát cả một mảng rừng lớn trên đường bay. Hai quyền, đều là thiểm quyền, nhưng mà khi hắn bị động và chủ động thì hiệu quả mang lại cách biệt nhau đến diệu kỳ. Chỉ là không hổ danh là yêu thú vương giả, ăn một quyền trực diện của Tử Phong nhưng đầu huyết giác xà ngay lập tức gượng dậy lại được. Trên đầu cũng chỉ chóc mất một lớp da khiến huyết dịch màu xanh của nó chảy ra một chút mà thôi. Đầu cự xà lúc này cũng đã nhận ra Tử Phong là một mối uy hiếp, nó không còn lô mãng đâm đầu vào công kích nữa, mà bắt đầu chậm chậm trườn vòng quanh ở phía xa, không ngừng quan sát tên nhân loại cường đại trước mắt. Chỉ là một con giun nhỏ, vậy mà suýt chút nữa khiến ta thất hứa, con mẹ nó ngươi thử tấn công con bé thêm lần nữa xem nào. Tử Phong nở một nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí. Trên tay hắn liền xuất hiện một thanh cự kiếm màu huyết sắc phát ra ánh sáng màu tím quỷ dị, hắn cười lớn một tiếng, cả người giống như một cơn lốc lao đến, trực tiếp công kích đại xà. Huyết giác xà không dám cứng đối cứng, là một ngũ giai yêu thú, linh trí của nó cũng đủ để nhận ra thứ vũ khí nhân loại kia đang cầm trên tay bất phàm, thân rắn uốn lượn, cái đầu của nó liền ngẩng lên trên cao, từ phía trên, nó há miệng ra, từ hai chiếc răng nanh bắn vô số tia dịch thể màu đen bốc lên mùi tanh hôi về phía Tử Phong. Tử Phong hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến đám dịch thể màu đen hiển nhiên là kịch độc đó, hắn mặc kệ những nơi trên người dính phải dịch thể đang bị ăn mòn lộ ra cả xương trắng, thân hình hắn hóa thành một làn khói đen, trực tiếp lao tới miệng của huyết giác xà. Truy hồn huyết kiếm được vung lên thiên phạt kỳ hiểm liền tái hiện, với thực lực của Tử Phong lúc này, khỏi phải nói cũng biết uy lực của nó ra sao. Thiên phạt kỳ hiểm cự ly gần chém thẳng vào trong miệng của huyết giác xà, khiến đầu đại xà rít lên một tiếng đau đớn, từ trong miệng của nó rơi xuống một đống mảnh vụn. Trong đó loáng thoáng có thể thấy hai chiếc răng nanh khổng lồ trong đó. Thừa thắng xông lên, Tử Phong không dừng lại mà tiếp tục múa kiếm chém tới, nhưng thật sự khiến Tử Phong tức điên đó là thanh thiên giai thượng phẩm huyền khí trong tay hắn lại vô dụng đến bất ngờ, không thể chém xuyên qua được lớp vảy rắn, đừng nói tới việc đả thương nó, xem ra cái thanh huyền khí này còn không bằng nắm tay của hắn a. Chiếc sừng trên đầu đại xà chợt sáng lên, sau đó một chùm năng lượng màu đỏ từ đó bắn ra, trực tiếp thiêu rủi một đống cây cối thành tro tàn. Nếu không phải Tử Phong hắn né nhanh thì hắn lúc này cũng không khá khẩm cho lắm. Hai bên lao vào quần thảo với nhau không ngừng, trận chiến long trời lở đất quấy tung cả một mảng rừng lớn, đất đá bay mù mịt, kiếm quang bay lung tung, không ngừng có tiếng rít gào cùng tiếng kim thiết va chạm kêu len keng. Hừ, tốn thời gian thật. Để thử địa giai vũ kỹ vậy. Tử Phong lẩm bẩm, đánh lâu hắn cũng sốt ruột chứ, ai mà biết được Diệp Ngưng Tuyết mà hắn bỏ lại ở phía xa có xảy ra chuyện gì không cơ chứ, mà lạ thật. Đánh nhau ầm trời nãy giờ mà không thấy bóng dáng của Hồ Phi Nguyệt đâu, rốt cuộc nàng ta đang làm cái gì vậy? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn cũng không cần sự giúp đỡ của nàng, hắn chỉ mong nàng đến đây để bảo vệ Diệp Ngưng Tuyết mà thôi. Địa giai thượng phẩm vũ kỹ Trảm Nguyệt Thất Thức, là thứ mà không lâu trước đây Tử Phong đã mở khóa được và vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Là địa giai thượng phẩm vũ kỹ, hẳn uy lực của nó không nhỏ, nhưng trước kia hắn chỉ có thể sử dụng thức thứ nhất, mà năng lực của nó thiên về phụ trợ nhiều hơn là công kích. Khiến hắn có phần không thỏa mãn cho lắm. Tử Phong không hề giữ lại nữa, linh lực trong người hắn điên cuồng vận chuyển, một cỗ khí thế kinh khủng từ người hắn phát ra ép thẳng tới người huyết giác xà khiến cả người nó khựng lại một chút, tâm thần của nó bị một thứ áp lực vô hình bao phủ. Truy hồn huyết kiếm trong tay Tử Phong rung lên bần bật, ánh sáng màu tím lóe ra từ những vết nứt sáng hơn bao giờ hết, có cảm giác giống như là bản thân thanh kiếm cũng đang ẩn mình chịu áp lực vậy. Tử Phong gầm lên một tiếng, truy hồn huyết kiếm chém xuống. Toàn bộ không gian chợt trở nên tĩnh lặng khi một đường kiếm quang lam sắc khủng bố xuất hiện, soi sáng cả cánh rừng đêm, thậm chí có phần còn lấn át cả ánh trăng trên cao. Trảm Nguyệt Lục Thức Nguyệt Sát Trảm. Không có tiếng nổ, cũng không có tiếng gió rít, tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, tia kiếm quang cứ như vậy mà xuất hiện, nuốt chửng lấy huyết giác xà, sau đó biến mất như không có gì xảy ra. Kiếm quang biến mất, để lại một đại xà đang bất động tại chỗ, một cơn gió thổi qua, cả người đại xà chợt xuất hiện vô vàn vết rạch, sau đó thì đầu huyết giác xà trực tiếp vỡ nát ra thành hàng vạn mảnh mà rơi xuống, tạo thành một đám thịt nát bốc mùi tanh tưởi khiến người khác buồn nôn tràn đầy trên nền đất. Hà miệng thở dốc, Tử Phong buột miệng chửi đồng, bà mẹ nó. Uy lực của Trảm Nguyệt Thất Thức có vẻ như là cao hơn nhiều so với hắn đã nghĩ a. Chương 131, quỷ dị. Đứng thẳng người dậy, Tử Phong hít một hơi thật dài, những vết thương lộ cả xương trắng trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu lành lại, chỉ trong nháy mắt da thịt của hắn đã tái sinh lại như bình thường. Nếu không phải y phục ở chỗ đó bị hỏng thì chẳng ai có thể ngờ đấy đã từng là một vết thương cả. Giờ thì, yêu đan của nó đâu rồi nhỉ? Mặc dù ngạc nhiên trước uy lực khủng khiếp của Trảm Nguyệt Thất Thức thứ 6, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn vừa mới giết chết một đầu ngũ giai yêu thú à, hơn nữa không phải là ngũ giai yêu thú bình thường, mà là huyết giác xà đó. Yêu đan của yêu thú có thể được dùng làm nguyên liệu luyện đan luyện khí, càng là yêu thú cao giai thì yêu đan càng có giá trị sử dụng. Thường thì Tử Phong hắn không có quan tâm lắm tới yêu đan của yêu thú, thứ nhất thì hắn không có việc gì phải dùng tới bọn chúng, tiền thì hắn không thiếu, còn nếu dùng làm nguyên liệu luyện đan thì nếu cần tiểu linh xe báo cho hắn để hắn giữ lại, không cần phải bận tâm nhiều. Nhưng yêu đan của huyết giác xà thì lại khác, Tử Phong hắn đọc được từ trong sách, yêu đan của huyết giác xà có thể được luyện chế trở thành siêu cấp giải độc đan dược, và nếu không luyện được thành đan, ăn trực tiếp cũng có thể khiến cơ thể võ giả có tính kháng độc cực mạnh, nhưng chỉ giới hạn ở huyết giác xà chưa trưởng thành. Yêu đan của huyết giác xà trưởng thành lại là vật kịch độc, ăn vào không chết thì cũng đi nửa cái mạng. Rất may mắn cho Tử Phong đó là đầu huyết giác xà này hiển nhiên vẫn còn trong thời kỳ ấu thú, cơ mà nghĩ đến việc mới chỉ là ấu thú mà đạt tới ngũ giai, có thực lực đánh cùng với Tử Phong một trận, hắn không khỏi cảm thán thiên nhiên diệu kỳ, bảo sao yêu thú xâm lâm là cấm địa của nhân loại, bên ngoài yêu thú xâm lâm đã có yêu thú cường đại, vậy thì có trời mới biết bên trong yêu thú xâm lâm có những tồn tại ra sao. Dẫm lên đống thịt nát bầy nhảy trên mặt đất đang bốc lên mùi tanh tưởi khó ngửi, Tử Phong giáo giác nhìn xung quanh để tìm yêu đan của huyết giác xà, trong lòng thầm cầu trời là ngụy hệ sát trả mở khổng có nghiền nó ra thành cám bã. Phải dùng đến cả phởn tích nhờ ăn soi, sau một hồi cuối cùng Tử Phong cũng đã tìm thấy, lúc này trên tay hắn là một khối cầu nho nhỏ cỡ ngón tay màu đỏ. Nhìn viên yêu đan tí hon trong tay, Tử Phong khó có thể tin được là một thứ nhỏ bé như thế này lại là nơi chứa đựng toàn bộ tinh hoa của một con yêu thú khổng lồ đến như vậy. Đúng thật là không thể đánh giá bất cứ thứ gì qua vẻ bề ngoài mà. Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên sau lưng Tử Phong. Mau đưa viên yêu đan đó cho bọn ta. Khoe miệng nở một nụ cười quỷ dị, Tử Phong quay người lại, chỉ thấy đám dong binh bị đuổi chạy tứ tán lúc này hiện giờ đã quay trở lại. Một nam tử có vẻ như là đầu lĩnh đang túm lấy Diệp Ngưng Tuyết, một lưỡi đao sáng loáng kề chặt vào cổ nàng. Nghiêng đầu, Tử Phong lạnh lùng nói, cho ta lý do để đưa nó cho bọn ngươi đi. Nếu không đưa thì bọn ta sẽ giết con bé. Nó rất quan trọng đối với ngươi phải không? Hai mắt Tử Phong mở lớn, sau đó thì... Khắc 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 quả hạ 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 hạ. Ban đầu là mấy tiếng cười ngắt quãng, sau đó thì là cười to thành tiếng, Tử Phong ngửa mặt lên trời cười lớn. Bọn ngươi nghĩ rằng con bé quan trọng với ta lắm hả? Mà đầu óc bọn mi có bị lừa đá không thế, một tên tướng cấp tam phẩm con cùng với một đám phế vật sư cấp mà đòi đe dọa một tồn tại vương cấp như ta ư? Hừ, đừng có tự lừa dối bản thân. Bọn ta đã nhìn rõ ràng ngươi bảo vệ con nhóc này ra sao, nói nó không quan trọng đối với ngươi thì có đánh chết ta cũng không tin. Hơn nữa sau chiêu thức vừa rồi, ngươi còn dư lực lại để đối phó với bọn ta ư? Nam tử đầu lĩnh hư lạnh nói, lưỡi đao bất giác kề sát hơn vào cần cổ trắng ngần cửa Diệp Ngưng Tuyết, loáng thoáng có thể thấy có một giọt máu đã chảy ra. Hơi cúi đầu xuống, trong lòng Tử Phong đang suy nghĩ đối sách, cũng không phải là không cứu Diệp Ngưng Tuyết không được, nhưng mà hắn là một con người, à không, một thiên ma trọng lời hứa. Hắn đã nói rằng sẽ bảo vệ Diệp Ngưng Tuyết, vậy hắn sẽ làm mọi thứ để làm tròn trách nhiệm của mình. Không như tên ngu xuẩn trước mắt phán đoán, Tử Phong mặc dù vừa thi triển một đại chiêu, linh lực tiêu hao khá nhiều, nhưng chừng đó linh lực so với chỗ linh lực hắn đang có còn chưa đến một thành, dù có phóng đến thêm 9 con huyết giác xà nữa thì hắn cũng có thể lần lượt tiễn từng con về gặp tổ tiên, huống chi là đối phó với mấy tên tép dịu như thế này. Khổ nỗi! Khoảng cách giữa hắn và tên đầu lĩnh thật sự quá xa. A Diệp Ngưng Tuyết bị giữ làm con tin ở một vị trí cách chỗ hắn đang đứng tới mấy trăm mét, lấy giác quan của võ giả thì giao tiếp ở khoảng cách này là chuyện vô cùng đơn giản. Tử Phong hắn muốn di chuyển quãng đường như vậy, kể cả sử dụng tủ ẩn bự thải cũng phải mất đến khoảng chừng 1/4 giây, nghe thì có vẻ nhanh, nhưng từng đó thời gian đủ để đối phương phản ứng, nếu hắn lỡ tay cứa cố Diệp Ngưng Tuyết thì mọi chuyện hỏng bét cả. Bất chợt một cảm giác nóng rực từ trong tâm can của Tử Phong bốc lên khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà vì mải tính toán đối sách nên là hắn trực tiếp làm lơ nó đi. Sao nào, ngươi có định đưa nó cho bọn ta hay không? Tên đầu lĩnh thúc giục, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn cũng đang lo sợ thật đấy chứ. Vì một vài lý do bất khả kháng, hắn và đồng bọn buộc phải lấy được viên yêu đan này, bằng không thì sẽ phải chết, nếu không vì như thế, có cho vàng bọn hắn cũng không dám trêu chọc tới một tồn tại có thể nghiền nát đầu huyết giác xà thành thịt băm như thế kia à, mất mạng như chơi chứ đùa đâu. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn với đôi mắt màu đen kịt đáng sợ nay không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một đôi đồng tử màu đỏ như máu trông vô cùng quỷ dị, khoe miệng Tử Phong nít lên, một trong những điều mà ta ghét nhất, đó là người khác đe dọa ta. Tên đầu lĩnh nghe vậy đang định mở miệng nói, chợt cảm thấy có gì đó bất thường, hình như là, trong tay của mình giống như là thiếu thiếu cái gì đó thì phải, túi đầu xuống, hắn nhận ra tiểu la lị con tin mà hắn đang dựa vào giống như bốc hơi khỏi nhân gian, trực tiếp không một tiếng động biến mất khỏi vòng tay của hắn, đột ngột tới mức hắn còn không có bất kỳ một cảm giác gì. Nhìn qua phía đối diện, chỉ thấy Tử Phong đang ôm lấy Diệp Ngưng Tuyết, cả người hắn run rẩy đứng cũng không vững, thất khiếu hắn đổ máu không ngừng, nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười điên cuồng. Rác rưởi thì nên trở về chỗ của rác rưởi đi, khờ khờ. Cả đám dòng binh lân tên đầu lĩnh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì bỗng nhiên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mấy tiếng động kỳ lạ vang lên, cơ thể của đám dòng binh bỗng chia lịa thành nhiều mảnh mà đổ ập xuống mặt đất, thậm chí đến lúc chạm đất bọn chúng mới cảm nhận thấy điều đó. Nhất thời tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, nhưng chỉ một chút là im bặt, đám dòng binh vài giây trước còn đứng đó nay đã trở thành mấy khối thịt nằm dưới đất. Chết đến đôi mắt cũng không nhắm lại được. Tử Phong cả người yếu ớt thở hổn hển, đôi tay vô lực buông Diệp Ngưng Tuyết ra, sau đó thì hai mắt nhắm lại, đổ ập xuống. Diệp Ngưng Tuyết nhận ra có gì đó khác thường, nhìn thấy thế vội vàng muốn đỡ lấy hắn, nhưng mà một tiểu lạ lị như nàng kể cả có là võ giả thì cũng không dễ dàng gì có thể đỡ được một cơ thể cao lớn vạm vỡ như Tử Phong. May thay, đúng lúc này, một bóng trắng xuất hiện ở bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cơ thể Tử Phong. Hồ Phi Nguyệt thực chất đã tới đây từ lâu. Nhưng vì tôn trọng Tử Phong, nàng chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi. Nhìn Tử Phong đang hôn mê trong lòng mình, Hồ Phi Nguyệt không khỏi nhíu mày lại, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nàng là một thánh hoàng siêu cấp cường giả, tuy hiện tại tu vi thụt giảm, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên được sự sắc sảo của mình. Tình trạng hiện tại của Tử Phong đã là lần thứ ba như vậy rồi, lần đầu tiên là sau khi hắn đốn ngộ, nàng đã nói hắn thử lĩnh ngộ vực, lần thứ hai là ở Hợp Hoàn Tông, và lần này là lần thứ ba. Nếu nói lần đầu tiên do hắn muốn thử lĩnh ngộ vực nên bị phản vệ thì nàng còn thấy có lý, nhưng hai lần sau thì nàng thật sự cảm thấy đáng ngờ. Lần trước ở Hợp Hoan Tông, Tử Phong dùng một tốc độ phi thực tế trực tiếp thoát khỏi tầm ảnh hưởng vực của nàng một cách thần kỳ mà đến nàng còn không cảm nhận được sự di chuyển của hắn. Lần này cũng như vậy, chỉ trong một cái chớp mắt, đến cả nàng cũng không cảm nhận được không gian dao động, hắn thực hiện một chuỗi hành động liên tiếp, lao tới, cứu Diệp Ngưng Tuyết, chém đám dòng binh, trở về. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đừng nói đến không gian dao động, đến cả nhúc nhích một cái nàng cũng không thấy Tử Phong làm, rốt cuộc là hắn đã làm thế nào vậy? Chẳng lẽ là... vực? Không đúng, nếu là vực thì ta đã có thể cảm nhận được rồi, không có lý gì một vực được kích hoạt mà ta ở ngay gần đấy lại không cảm nhận thấy gì cả. Hồ Phi Nguyệt không khỏi than thở. Chàng còn giấu những bí mật gì nữa đây, nói đoạn một tay ôm lấy Tử Phong, một tay túm lấy Diệp Ngưng Tuyết đang ngơ ngác bay đi, để lại đằng sau một bãi chiến trường nồng nặc mùi máu. 12. Tiểu Linh đứng giữa cánh đồng cỏ nhìn lên bầu trời, lúc này đã phủ đầy mây đen che đi ánh mặt trời khiến khung cảnh xung quanh trở nên tăm tối dị thường, những cơn gió mạnh thổi liên tục giống như là sắp có một cơn bão chuẩn bị ập tới. Theo một tiếng sét chói tai, một bóng đen xuất hiện đằng sau lưng Tiểu Linh. Bóng đen này vươn vai một cái, sau đó huề vải nói, chậm, lâu lắm rồi mới được ra ngoài. Không quay đầu lại, Tiểu Linh lạnh lạnh nói, ngươi lại sử dụng nó phải không? Phải, thì sao? Bóng đen đó ngay lập tức hỏi vặn lại. Tiểu Linh quay hẳn người lại, hai hàm răng nghiến vào nhau, gan giọng nói, ta có thể bỏ qua cho sự tồn tại của bọn ngươi, bởi vì điều đó có lợi cho sự phát triển của công tử, nhưng mà ta không cho phép bọn ngươi làm hại tới ngài ấy. Ngươi có biết là sử dụng nó tạo ra gánh nặng tới mức nào lên cơ thể công tử không hả? Đừng bắt ta phải tự tay xóa sổ bọn mi, ta nói là làm được đấy, vì công tử ta có chịu phạt chút cũng không sao. Một bóng trắng liền xuất hiện ở bên cạnh, kỳ lạ thay, ngay khi hắn xuất hiện. Không gian tối tăm xung quanh hắn chợt sáng bừng lên giống như là ban ngày vậy. Cô ta nói đúng đó, ngươi không nên sử dụng nó mới phải, quá có hại mà. Ừ, tên nhát gan, chẳng phải là ngươi cũng muốn cứu con bé đó ư, ta đã làm được như vậy đó thôi, ngươi còn gáy cái gì nữa. Và Tiểu Linh, ta đương nhiên biết sử dụng nó sẽ tạo gánh nặng ra sao, ta hơn ai hết cũng không muốn hắn chết đâu, nhưng mà chẳng phải kỹ năng thoát sinh siêu tộc vì ẻn hoạt động hoàn hảo đó hay sao, ngươi lo lắng cái gì vậy? Bóng đen hừ lạnh phản bác. Với lại, mặc dù dùng nó là hơi bị quá sức, nhưng ta làm vậy cũng chỉ là để cơ thể của hắn quen với cảm giác đó thôi, chẳng phải lần này cơ thể hắn đã giảm độ thương tổn xuống sao? Một quả cầu lửa màu tím bất chợt bay tới, đập cho bóng đen phải loạng choạng lui lại phía sau mấy bước, giọng của Tiểu Linh vang lên. Bất kể lý do của ngươi là gì, ta cấm ngươi không được làm bừa như vậy nữa, bây giờ vẫn còn quá sớm cho bọn mi xuất hiện trước mặt công tử. Phủi phủi người, bóng đen nhàn nhạt nói. Quá muộn rồi, ta cảm thấy, hắn đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta rồi. Cái gì? Cả bóng trắng và Tiểu Linh cùng thốt lên. Chương 132, vực. Tử Phong mở to đôi mắt vô hồn của mình, thất thần mà nhìn lên trên, cũng không biết là hắn đang nhìn cái gì nữa bởi theo hướng nhìn của hắn thì chỉ có đỉnh của chiếc lều mà thôi. Công bằng mà nói, hắn nhìn gì lúc này không quan trọng nữa, bởi lúc này đầu óc hắn đang rối bời, kể cả Hồ Phi Nguyệt có đứng trước mặt hắn tự tay lột hết đồ trên người ra thì cũng chưa chắc hắn đã có phản ứng, à không, với mức độ siêu cấp như thế thì cũng chưa hẳn là hắn sẽ không chú ý. Cơ mà lạc đề quá rồi, Tử Phong hắn lúc này không có nghĩ xa đến mức thế, a xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình, có vẻ như dạo này việc bất tỉnh nhân sự đối với hắn không còn là thứ gì mới lạ nữa, đơn cử là chưa tới thời gian nửa tháng, hắn đã bất tỉnh tới 3 lần, mỗi lần cách nhau có vài ngày. Nhưng mà cũng không phải là hắn không biết nguyên nhân, cho tới ngày hôm qua hắn đã phần nào hiểu được lý do đằng sau những pha bất tỉnh ngẫu nhiên của mình rồi. Thì ra đó chính là cái thứ gọi là tâm ma trong mấy bộ tiểu thuyết ta hay đọc ư. Phải công nhận rằng, nó khá là đáng sợ. Tử Phong, cái tên không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nhớ lại những gì mình đã trải qua, hắn cũng không kìm được mà dùng mình, những gì đã xảy ra khi đó, hắn bây giờ vẫn còn nhớ như in. Vào lúc đó, ngay khi tên thủ lĩnh bắt lấy Diệp Ngưng Tuyết, một cảm giác nóng cháy trào dâng lên trong tâm can hắn, khiến hắn có cảm giác nghẹn ứ một cục trong cổ họng, sau đó thì cảm giác nghẹn ứ đó chuyển biến thành một nôi khát khao muốn được phát tiết hết mọi thứ ra ngoài, mà phát tiết ở đây chính là phát tiết chỗ sát khí mà hắn đã tích tụ lại qua bao năm tháng. Ngay khi Tử Phong hắn định làm như mọi khi, đó là dùng ý chí sắt đá của mình trực tiếp đè nén cái cảm giác khó chịu đó lại, thì hắn bỗng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, hắn cứ như vậy mà không thể cử động được. Không, phải nói là, ý chí của hắn không còn có thể điều khiển được cơ thể hắn nữa, bất kể hắn ra lệnh ra sao thì cơ thể hắn cũng không nghe theo. Tử Phong cảm giác ý thức của mình bị kéo vào một không gian vô định tối om, giống như trở thành một khán giả. Đứng bàng quang ở bên cạnh theo dõi một thước phim mà nhân vật chính là cơ thể của hắn. Cơ mà nếu như chỉ là cơ thể không nghe theo lệnh của hắn thì cũng thôi, nhưng kinh dị ở chỗ đó là, thiếu đi ý chí của hắn, nhưng cơ thể hắn vẫn hoạt động một cách bình thường, tách rời thành một thể độc lập. Cơ thể hắn liên tiếp thực hiện một chuỗi hành động vô cùng trôi chảy, trước tiên thì ngay sau khi Tử Phong nhận ra là mình đã mất đi quyền kiểm soát, hắn nhìn thấy mình nở một nụ cười quỷ dị hơi khác một chút so với thường ngày. Nhưng mà việc xảy ra sau đó khiến hắn phải trừng mắt lên mà nhìn. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm hai chữ không rõ tiếng, sau đó, từ chỗ hắn đang đứng, không gian liền bị vặn vẹo một cách kịch liệt, sau đó lan tới xung quanh với tốc độ không tưởng. Tử Phong đã từng chứng kiến Hồ Phi Nguyệt thi triển vực, vì vậy lúc đó hắn có thể khẳng định cái thứ mình vừa mới làm đó chính là vực. Vấn đề ở chỗ, cái vực mà hắn đang nhìn thấy, độ lớn của nó to tới mức khủng khiếp. Trong khi vực của một siêu giai cường giả cấp thánh hoàng như Hồ Phi Nguyệt chỉ có thể bao trùm trong phạm vi chục mét, vực do hắn tạo ra lan tỏa không hề có dấu hiệu dừng lại. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 200 mét, không gian vặn vẹo kịch liệt lan rộng ra tới mức mà tầm nhìn của Tử Phong còn không với tới được, mà tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Tử Phong không bị choáng váng lâu, bởi vì hắn đã có hành động, chân đạp tu ân bộ, hắn lướt đi như một cơn gió, dùng một tay giật lấy Diệp Ngưng Tuyết từ trong tay tên đầu lĩnh. Tay còn lại huy động truy hồn huyết kiếm, tặng cho mỗi tên dòng binh đứng đó vài đường kiếm, sau đó quay trở lại chỗ cũ, mang theo Diệp Ngưng Tuyết lúc này đang được cắp trên tay giống như con gà con. Quỷ dị ở chỗ, đó là trong lúc hắn hành động, là khoảng chừng nửa giây thời gian, nhưng không một tên dòng binh nào có chút phản ứng, thậm chí đến cả một cái nháy mắt cũng không có, không chỉ dừng lại tại đó, đến cả cây cỏ xung quanh cũng không di chuyển lấy một chút nào, giống như là ba. Thời gian tĩnh chỉ. Nhớ lại những gì mình đã trải qua. Tử Phong lẩm bẩm trong mồm, hắn có quá nhiều nghi vấn a từ những gì Tiểu Linh giải thích về hệ thống, hắn đối với sự xuất hiện của tâm ma không có chút gì ngạc nhiên, nhưng tâm ma xuất hiện và có thể sử dụng được, cái này con mẹ nó nghịch thiên a, phải biết rằng hắn mới chỉ là vương cấp nhất phẩm, kể cả có lĩnh ngộ được thì cũng không thể nào thi triển một cái vực hoàn chỉnh như vậy được, đó là còn chưa kể đến phạm vi ảnh hưởng của cái vực đó to tới mức khiến người khác muốn thổ huyết. Tạm thời có thể bỏ qua về việc vương cấp có thể tạo ra một cái vực to tướng như thế, nhưng mà năng lực của vực đó là sao? Con bà nó là năng lực dừng thời gian đó. Nếu chỉ là mọi thứ ngừng di chuyển thì Tử Phong hắn còn có thể quy kết cho một loại năng lực đóng băng không gian nào đó, nhưng mà khi ý thức ở trong cái không gian tăm tối đó, hắn vẫn cảm nhận được cơ thể của mình, chỉ là không kiểm soát được mà thôi. Theo những gì hắn cảm nhận được, không gian xung quanh không hề bị tác động tới một chút nào, tuy đó là một cảm giác khá là mông lung khó tả, nhưng mà hắn có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Dừng thời gian, đó là năng lực kinh khủng ra sao chứ, tuy chỉ kéo dài nửa giây, nhưng nếu sử dụng khi giao chiến xem, chỉ nghĩ đến đây thôi Tử Phong cũng không khỏi đổ mồ hôi. Cao thủ so chiêu chỉ một tích tắc cũng có thể dẫn đến thành bại, nếu hắn đang giao chiến với đối thủ cân xứng, với nửa giây dừng thời gian, hắn có thể thừa sức chém đối phương thành 18 mảnh trước khi nửa giây đồng hồ chấm dứt. Xem ra phải vào thăm Tiểu Linh rồi. Ý thức của Tử Phong tiến vào trong không gian của hệ thống, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một bầu trời quần quận mây đen khiến không gian xung quanh trở nên tối tăm lạ thường, những cơn gió thổi mạnh liên tiếp như báo hiệu sắp có một cơn bão đang đến. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở trong này đây? Tử Phong lẩm bẩm. Mọi lần hắn vào đây kể từ khi không gian hệ thống trở nên sống động thì chưa bao giờ hắn thấy ở đây có hiện tượng thời tiết cả, đúng hơn là gần như mọi lúc, trong đây đều có khung cảnh tươi sáng. Tiểu Linh! Tiểu Linh! Ngươi đâu rồi? Cất tiếng gọi Tiểu Linh, Tử Phong không khỏi nhíu mày, đã bao lâu rồi không thấy bóng dáng nha đầu này nhỉ, từ lúc xuất hiện trước mặt hắn cho đến giờ, nàng ta đã lặn mất tăm đi đâu, không hề xuất hiện trước mặt hắn thêm một lần nào nữa. Đang dạo bước đi trong khung cảnh tối tăm. Hắn bất chợt cảm thấy lạnh lạnh sau lưng, nhanh như chớp, hắn quay người lại tung ra một cước. Chân hắn va chạm với một vật thể, nhìn kỹ lại thì đó là cánh tay của một bóng đen này dùng một tay tóm cứng lấy chân hắn, sau đó thì không biết là có phải Tử Phong gặp ảo giác hay không, bóng đen hình như vừa nở một nụ cười, sau đó kéo mạnh cả cơ thể hắn về phía mình. Bình! Một cú đấm được tung ra, hất tung Tử Phong lên không trung. Ngay lúc này, bóng đen lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh hắn, lại là một cước. Hắn giống như diều đứt dây mà lao thẳng xuống mặt đất. Ầm. Tử Phong nện xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu, tuy đây chỉ là ý thức của hắn ở trong hệ thống, nhưng cảm giác đau cũng vẫn chân thật như bình thường. Nhưng nếu chỉ có cảm giác đau thì nó không phải là vấn đề lớn đối với hắn, vấn đề đó là hắn đang vô cùng ngạc nhiên, ở trong không gian của hệ thống sao lại xuất hiện thêm một người không rõ lai lịch thế này, Tiểu Linh đâu, chẳng lẽ đây là... Thâm Ma. Xin chúc mừng, ngươi đã đoán đúng rồi đó. Bóng đen đang lơ lửng trên không trung, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tử Phong, túm lấy người hắn quật mạnh xuống đất. Rầm. Tử Phong giống như một con búp bê, hết bị quăng bên này đến quật bên kia, hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào, không phải là hắn không phản kháng, mà là hắn không thể. Tốc độ của đối phương quá khủng khiếp, hắn còn chưa kịp có phản ứng thì đối phương đã di chuyển rồi tung đòn tiếp theo rồi. Không thể phản kháng sao? Ha 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 ha, cũng phải cảm ơn ngươi đó, lĩnh ngộ ra một thứ mà bản thân lại không thể điều khiển nổi. Trong khi đó tâm ma của mình lại có thể, đúng là thứ vô dụng mà, tốt nhất là hãy để ta làm chủ cơ thể của ngươi đi, thế giới ba. Trong một tích tắc khi bóng đen dứt lời, Tử Phong có thể cảm nhận thấy không gian xung quanh mình vặn mẹo, nhưng chỉ là một tích tắc mà thôi, thứ hắn cảm nhận được tiếp theo là một cú đấm như trời giáng vào ngực khiến cả người hắn bay đi như đạn tháo, trực tiếp nện một cái lô lớn trên một vách núi ở gần đó. Hắn có thể sử dụng vực ư? À không, nghĩ lại thì, khi Tử Phong bị mất quyền kiểm soát cơ thể, chẳng phải chính là tâm ma của hắn đã thi triển vực sao, cũng không ngạc nhiên lắm khi đối phương có thể làm như vậy ở trong không gian của hệ thống. Xét cho cùng thì theo như Tiểu Linh, không gian của hệ thống được tạo nên dựa theo tinh thần thức hải của chủ nhân là hắn đây, tâm ma tồn tại ở trong này cũng là điều dễ hiểu. Thứ vô dụng, chết đi. Bóng đen cười lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc vụ lao tới chỗ Tử Phong. Ngay khi nắm đấm của hắn chuẩn bị va chạm với Tử Phong, một giọng nói lanh lảnh cất lên. Đủ rồi. Nắm đấm của bóng đen khựng lại trước mặt Tử Phong chỉ cách có chưa đầy một đốt ngón tay, hắn có thể cảm nhận được từng đạo phong nhận cắt qua mặt mình bởi lực lượng khủng bố của quyền đầu trước mặt. Cơ mà, giọng nói này, hắn vô cùng quen thuộc. Tiểu Linh, là ngươi đây à? Một thân ảnh nữ nhân nóng bóng hạ xuống bên cạnh Tử Phong, đích thị chính là Tiểu Linh, nàng nhìn hắn cười một cái, sau đó vung tay lên. Những đám mây đen trên trời nhanh chóng tan biến, để những tia nắng chiếu xuống mặt đất, soi sáng lại không gian u ám mờ mịt này. Lúc này Tử Phong mới nhìn rõ bóng đen, không nhìn thì thôi, lúc nhìn thì hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Chỉ thấy một người có tướng mạo giống hệ hắn đang đứng đó, cơ thể cao lớn, tóc bạc, trên mặt có phủ văn bao phủ nửa trái khuôn mặt, không chỉ diện mạo, đến cả cách ăn mặc cũng y chang như hắn luôn. Hắn nở một nụ cười quỷ dị nhìn Tử Phong, sau đó nói, chào. Chào cái búa á, ngươi đập người ta một trận ra trò sau đó thì chào giống như là không có chuyện gì xảy ra hả? Một giọng nói khác vang lên. Tử Phong không nhịn được mà quay đầu sang, chỉ thấy ở đó lại xuất hiện thêm một hắn nữa, nhưng thay vì y phục đen thì y phục của người này lại là màu trắng. Nhìn hai người, đúng hơn là hai phiên bản đen trắng của chính bản thân mình ngay trước mặt, Tử Phong không khỏi choáng váng. Chuyện quái gì đang diễn ra đây? Chương 133, bản ngã. Không gian của hệ thống, bầu trời sáng sủa, từng tia nắng chiếu xuống sưởi ấm không gian, bầu không khí trong lành mát mẻ, gió thổi nhẹ nhẹ vô cùng dễ chịu, nhưng Tử Phong lúc này không hề có chút tâm tư nào thưởng thức cả. Hắn lúc này đang ngồi ở trên mặt cỏ, bên cạnh hắn là Tiểu Linh đang ôm lấy một cánh tay hắn, trước mặt hắn là hai hắn nữa. Bóp bóp chán, Tử Phong nhìn hai bản sao của mình ở ngay trước mặt, không khỏi hảo nào nói, thế, đây chính là tâm ma của ta ư. Ta cũng không biết nữa, xét theo một hướng nào đó thì đúng là như thế, nhưng mà nếu so sánh với tâm ma của những võ giả khác thì không giống chút nào cả, ít nhất thì ta cũng chưa từng thấy một người lại có tận hai tâm ma, hơn nữa tâm ma còn tự sinh ra ý thức nữa. Tiểu Linh nhún vai nói, ai, thật là đau đầu mà, Tử Phong hắn với tri thức của một tấn tiểu thuyết cũng không thể giải quyết được tình huống này. Hắn cũng chưa từng nghe là tâm ma sẽ có dạng như thế này. Ai nhìn hai bản sao của chính mình trước mắt, Tử Phong vẫn không thể tin được. Gọi bọn họ là bản sao của Tử Phong thì không sai chút nào, từ ngoại hình đến y phục, tất cả đều giống hệt hắn. Hai người bọn họ nếu có gì để phân biệt thì rõ ràng nhất đó là một bên y phục đen, một bên y phục trắng. Tính cách của hai tâm ma cũng trái ngược nhau, hắc y nhân thì khát máu, tàn nhẫn, hiếu chiến, trong khi bạch y nhân thì tốt bụng, đầy lòng vị tha lẫn bao dung. Ngoài những thứ đó ra thì đôi mắt của ba người cũng không giống nhau, đôi mắt của Tử Phong là hoàn toàn một màu đen không có đồng tử, trong khi hắc ý nhân sở hữu một đôi đồng tử màu đỏ, bạch ý nhân là một đôi đồng tử màu lam. Tâm mà hay không thì bọn ta cũng không biết, nhưng mà bọn ta chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là trở thành một thể với bản thể của cơ thể này, cũng chính là ngươi đó, chỉ là cách thức của hai người chúng ta khác nhau mà thôi. Bạch ý nhân nhẹ nhàng nói, thẳng ra thì cái tên nhát gan này muốn trở thành một phần của ngươi. Còn ta thì khác, không đời nào mà ta chịu trở thành một phần của một tên yếu đuối như ngươi được, ta đem ngươi giết chết sau đó thôn phệ rồi trở thành bản thể thì có lý hơn đó, ha ha ha. Bóng đen cười lớn nói, nãy giờ nói chuyện cũng không phải là chỉ vài ba câu như thế, nhưng Tử Phong cũng đã đại khái hiểu được vấn đề, cứ gọi hai người là Hắc Tử Phong cùng Bạch Tử Phong đi. Khi Tử Phong tăng tu vi, đáng lý như bình thường thì hắn phải lĩnh ngộ ảo diệu của cảnh giới đó, sau đó mới đột phá, nhưng hệ thống lại trực tiếp phá vỡ bình cảnh. Sinh sinh đem hắn ép lên cảnh giới mà không hề quan tâm tới linh ngộ, tác dụng phụ chính là khiến hắn tạo ra tâm ma. Tử Phong không nghĩ bản thân mình quá thiếu lực linh ngộ, nhưng mà hệ thống nó hoạt động như thế, hắn cũng không thể nào thay đổi được. Trước kia khi đột phá sư cấp hay tướng cấp, vì cấp bậc còn thấp, tuy có sinh ra tâm ma theo lời khẳng định của Tiểu Linh, nhưng nó cũng không quá rõ ràng, đúng hơn là không ảnh hưởng lớn tới hắn. Nhưng vương cấp là một đạo khảm lớn đối với mỗi võ giả, phải linh ngộ ra âm dương chi lực mới có thể đột phá. Việc Tử Phong trực tiếp đạt tới vương cấp mà còn không thèm quan tâm đến âm dương chi lực là cái củ khoai tây gì đương nhiên là vô cùng nghịch thiên. Nhưng trên đời không có cái gì là miễn phí cả, nghịch thiên là như thế, nhưng đổi lại, tâm ma của hắn lại thực thể hóa một cách hoàn toàn. Hắc Tử Phong đại diện cho nhân cách phản diện, trong khi Bạch Tử Phong lại đại diện cho nhân cách chính diện, và bản thể là Tử Phong lại đứng ở giữa hai thái cực khi bản thân hắn có lúc thì thiện có lúc thì ác. Tâm ma kiểu dạng này là thứ mà hắn chưa từng được nghe qua. Nhưng mà khi xét đến việc cả hai tâm ma đều muốn hợp nhất với hắn, thì với cái mô típ này, Tử Phong đã quá quen thuộc rồi, đống tiểu thuyết kiếp trước hắn đã đọc đâu phải chỉ để đó cho có đâu cơ chứ. Trung quy lại cũng chỉ là ép buộc Tử Phong hắn phải chọn hai con đường, hoặc là trở nên thiện lương, hay trở thành kẻ ác, chứ không phải là nửa thiện nửa ác như hiện tại. Mẹ nó chứ, muốn sống tự do cũng không được à, chọn thiện hay chọn ác ta đều không thích à. Tử Phong cười khổ ở trong lòng, thực sự mà nói. Hắn có hơi thích nhân cách gác của Hắc Tử Phong hơn một chút, ít nhất thì hắn ta cũng sát phạt quyết đoán, không hề vòng vo mà luôn đi thẳng vào vấn đề, thậm chí còn có thể ở ngay trước mặt Tử Phong mà nói rằng mình muốn thôn phệ hắn rồi trở thành bản thể cơ mà. Chọn ta đi, ngươi thấy ta có thể sử dụng vực rồi đúng không? Dung hợp với ta, ngươi sẽ có được tất cả, khả năng chiến đấu, mưu mẹo, cách sử dụng vực, tất cả sẽ là của ngươi. Hắc Tử Phong cười lạnh. Nhảm nhí, ngươi biết làm thì ta không biết ư, Tử Phong, chọn ta đi. Những năng lực hắn có, ta cũng có, đừng trở thành con người độc ác như hắn, hãy biết hướng thiện a. Bạch Tử Phong ngay lập tức phản bác. Hướng thiện để làm cái cho gì, để biến thành một tên nhát gan như ngươi hả? Vậy thì có gì sai, còn hơn là giống như ngươi, không đi gây thù chuốc oán khắp nơi thì mới lạ đó, rồi về sau có khi mất mạng cũng không biết chừng. ngươi tên đàn bà chết tiệt này. Yên lặng đi, tên cốt đột chỉ biết đánh nhau. Cãi nhau qua lại một hồi, hai tên tâm ma trực tiếp lao vào nhau mà tay đấm chân đạp, đánh nhau loạn thành một bầy. Trong lúc đó, Tử Phong cùng Tiểu Linh thì không biết từ bao giờ đã lẩn ra xa tít ngồi với nhau. Công tử, ngài định chọn ai? Thở dài một tiếng, Tử Phong im lặng một lúc lâu rồi mới nói, ta không biết, dù là chọn ai, tính cách của ta cũng sẽ bị bản ngã đó ảnh hưởng, lúc đó liệu ta có còn là ta hay không? Ngài cũng đừng quá lo lắng, dù rằng tính cách ngài sẽ thay đổi, nhưng mà nhìn từ một khía cạnh khác, hai bản ngã thiện ác đó chẳng phải chính là tách ra từ bản thể là ngài đó sao? Dù là thiện hay ác thì đó cũng vẫn là ngài mà. Mặc dù ta chỉ coi công tử là chủ nhân duy nhất của ta. Tiểu Linh an ủi Tử Phong, nhưng câu cuối thì lại nói nhỏ như mưa kêu. Đang mải suy nghĩ, Tử Phong cũng không để ý nhiều, nhìn hai tên tâm ma đang đánh nhau ầm ầm ở phía xa, hắn không khỏi lẩm bẩm, làm gì thì làm, nhất định không thể để bọn chúng chiếm quyền kiểm soát cơ thể của mình như lần trước được, cơ thể của ta là của ta, không ai được động chạm vào hết. Ý thức của Tử Phong lui ra khỏi không gian của hệ thống, không phải là hắn trực tiếp không quan tâm tới vấn đề to lớn như thế này, mà là có ở lại trong hệ thống thì hắn cũng không nghĩ ra cách gì để giải quyết cho ổn thỏa cả, thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy. Trở về với thực tại, Tử Phong lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong một tình thế khó xử không kém gì so với chuyện tâm ma của hắn. Hắn sau khi bất tỉnh nhân sự được Hồ Phi Nguyệt đưa về lều nghỉ ngơi, và đó là căn lều của Hồ Phi Nguyệt, đến đây thì chưa có vấn đề gì cả. Nhưng tiếp theo thì không ổn chút nào. Chỉ thấy bên tay phải của hắn hiện tại, Hồ Phi Nguyệt trên người chỉ mặc có một bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve, đang ôm cứng lấy một cánh tay của hắn mà ngủ ngon lành. Đừng nói với thị lực kinh người của hắn, kể cả người bình thường cũng có thể nhìn xuyên qua lớp vải mỏng còn hơn cả tờ giấy đó, chết người ở chỗ, bên dưới lớp vải đó, Tử Phong có thể thấy rằng, Hồ Phi Nguyệt không có mặc đồ lót ở bên trong. Đưa tay trái lên ôm lấy mũi, Tử Phong ngăn cản dòng máu đang trực chờ phụt ra ngoài. Bất chợt hắn cảm thấy có cái gì đó cựa quậy bên trái mình. Ôi mẹ ơi, đừng nói là ba. Sợ cái gì thì cái đó đến, Tử Phong ước rằng mình đã không nhìn xuống, chỉ thấy bên trái hắn, Diệp Ngưng Tuyết đang cuộn tròn thân hình la lị của con bé lại mà rúc vào người hắn, thứ mà hắn vừa cảm nhận được chính là tiểu nha đầu này cơ mình. Cái tình huống hương diễm một cách nhảm nhí như thế này khiến Tử Phong không khỏi dở khóc dở cười, nếu như chỉ là Hồ Phi Nguyệt, hắn có thể bất chấp làm thịt nàng ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại còn có cả một tiểu la lị Diệp Ngưng Tuyết ở đây, hắn không thể làm ra mấy hành động không nên cho trẻ em xem như vậy được, chẳng lẽ hắn lại làm thịt luôn cả hai. Thôi khỏi, Tử Phong hắn không có cầm thú tới mức đến cả tiểu cô nương cũng không tha a. Ép du, trái ôm phải ấp hai mỹ nhân như thế này, chàng thỏa mãn chưa? Tiếng của Hồ Phi Nguyệt vang lên, hơi thở thơm tho của nàng phả vào tai Tử Phong khiến hắn dùng mình một cái. Chàng tỉnh rồi à, lần này chàng tỉnh nhanh hơn đó. Thấy Tử Phong quay đầu sang, Hồ Phi Nguyệt hôn lên môi hắn một cái rồi cười nhẹ nói. Cảm thấy cơ thể nóng lên và trở nên dạo dực, giọng nói của Hắc Tử Phong vang lên trong đầu hắn liên tục dục hắn làm thịt Hồ Phi Nguyệt khiến hắn không khỏi tối sầm mặt lại. Ngồi dậy, Tử Phong lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, sau đó hỏi Hồ Phi Nguyệt. Ta đã hôn mê bao lâu rồi, và tại sao con bé lại nằm ở đây? Một ngày rồi, và sau hôm đó thì con bé cứ tự trách mình vì nghĩ rằng chàng cứu nó nên mới bị thương bất tỉnh như thế, vậy nên suốt một ngày nay, nó không chịu nghỉ ngơi mà cứ đòi ở bên cạnh chăm sóc chàng đó. Fufu, xem ra lại có thêm một người nữa gia nhập hậu cung của chàng rồi. Hồ Phi Nguyệt cười danh manh nói. Đến nàng ta còn để dành đó chưa ăn đâu, hậu cung cái rắm. Tử Phong không khỏi trợn mắt lên nhìn Hồ Phi Nguyệt. Choàng tay qua ôm cổ Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt dán cả cơ thể nóng bỏng của mình vào người hắn, thỏ thẻ nói, vậy chàng còn chờ gì nữa mà không thưởng thức bữa ăn đi. Nghe thấy tiếng sói tru ở trong đầu. Mà hiển nhiên không phải là do bản thân tạo ra, Tử Phong ngoài mặt thì tỉnh bơ nhưng bên trong thì gần như muốn phát điên. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hắn ôm lấy Hồ Phi Nguyệt nằm xuống. Ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Mọi chuyện nghe theo chẳng hết. Cảm nhận hơi thở đều đều của Hồ Phi Nguyệt sau một lúc lâu, Tử Phong đoán rằng nàng đã ngủ, mà thực ra hắn cũng chỉ tự cho mình một liều thuốc an thần mà thôi, lấy tu vi của nàng ta, trừ khi bất tỉnh, bằng không thì dù có ngủ. Mọi thứ xảy ra trong phạm vi thần thức thì nàng ta đều biết hết, ngủ hay không không khác gì nhau cả. Tử Phong vén lều đi ra ngoài, mặc lên người bộ quần áo quen thuộc, hắn lấy ra từ bên trong không gian của hệ thống một khối cầu nhỏ cỡ ngón tay, đích thị là yêu đan của huyết giác xà. Từ sau khi hắn biết được không gian của hệ thống có thể nhét đồ vật vào, không gian giới chỉ trên tay hắn trực tiếp biến thành vật trang trí không hơn không kém, nói đùa chứ, tại sao hắn lại muốn để đồ vật của mình vào trong một không gian nhỏ xíu hơn nữa lại có thể dễ dàng đánh mất, trong khi hắn lại có một không gian to tới mức hắn có thể nhét nguyên cả quả núi vào cũng vẫn dư chỗ, hơn nữa lại không thể đánh mất trừ khi hắn chết, có là kẻ ngu thì cũng chọn cái thứ hai. Yêu đan của huyết giác xà chưa thành niên có thể được luyện chế thành giải độc đan cao cấp, nhưng mà Tử Phong hắn không quan tâm tới thứ này, thay vì đợi chúng độc rồi mới sử dụng thuốc giải, không bằng bóp chết mối nguy hại từ trong trứng nước, phục dụng trực tiếp yêu đan huyết giác xà để tăng cường khả năng kháng độc còn hơn. Đã có thể phục dụng trực tiếp, Tử Phong hắn cũng không có làm ra chuẩn bị gì, liền nuốt luôn viên yêu đan xuống bụng, sau đó đã tọa luyện hóa nó. Cơ mà chưa tới 10 giây sau, cả người hắn run lên bần bật, một vòi máu từ trong miệng hắn phun ra, Tử Phong quỳ xuống đất mà đầu góc quay cuồng, từng cơn đau đớn đến tê dại cả não bộ không ngừng truyền khắp cơ thể hắn. Chương 134, Thiên Ma Tướng. Tại sao lại như thế này? Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Tử Phong, từng cơn đau đớn khiến đầu góc hắn không khỏi quay cuồng. Công tử, ngài vừa làm cái gì vậy? Giọng Tiểu Linh hốt hoảng vang lên trong đầu hắn. Ta nuốt yêu đan của huyết giác xà. Huyết giác xà trưởng thành. Không, huyết giác xà ấu thú học. Tử Phong vừa trả lời vừa phun ra thêm một ngụm máu nữa, cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà hắn sẽ phun hết cả máu trong người ra mất. Mặc dù mới kỹ năng phát sinh siêu tộc bị hiển thái của mình, có thể hắn sẽ không chết, nhưng đến lúc hắn hết linh lực thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trời ạ, ngài không biết đặc tính của thiên ma nhất tộc sao, sao lại nuốt yêu đan của huyết giác xà làm gì? Tiểu Linh sốt ruột nói. Đặc tính cái rắm, tư liệu bên ngoài thì không có, hệ thống cũng không có thông tin. Ngươi cũng câm như hên có nói cho ta biết cái gì đâu mà. Mau mau nghĩ cách giúp ta đi, ta sắp hết máu để phun ra rồi này. Tử Phong không khỏi nổi cáu. Thiệt tình, ngài chỉ cần hỏi là được mà. Không đúng, bây giờ không phải là lúc để nói mấy thứ này. Công tử, mau chóng sử dụng điểm tiến hóa huyết mạch mà ngài vừa nhận được đi. Ngay tại đây. Tử Phong hỏi. Không ngay bây giờ thì còn đợi bao giờ nữa, cứ nghe theo lời ta, sử dụng nó đi. Tiểu Linh thúc giục. Gắng gượng nhịn lại cơn đau giống như xé nát lục phủ ngũ tạng ra, Tử Phong đứng dậy, phóng mình vào trong rừng, cách càng xa chỗ của Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết càng tốt. Hắn vẫn còn nhớ hai lần tiến hóa huyết mạch trước của mình, hắn đều không kiểm soát được bản thân mà phát điên đập phá một trận. Tuy rằng với thực lực của hắn thì không thể nào làm tổn hại đến hai người bọn họ được, nhưng mà cẩn tắc vô ấy nấy, cứ tránh xa ra cho lành, ít nhất cũng có thể che giấu được khi hắn đang tiến hóa huyết mạch, đây là thứ mà hắn không muốn bị lộ ra ngoài a. Lao đi vun vút trong rừng cây, Tử Phong quay trở lại chỗ bờ suối mà hôm trước hắn đã giết chết huyết giác xà, ngay lập tức sử dụng điểm tiến hóa huyết mạch mà hắn đã nhận được khi lên lẹ vèo 20. Tiêu hao một điểm tiến hóa huyết mạch của công tử đang được tiến hóa. À, 3. Một cơn đau tới mức cắt da cắt thịt trải rộng ra khắp cơ thể Tử Phong khiến hắn không thể chịu nổi mà gào lên một tiếng thê thảm. Cơn đau đớn do nuốt yêu đan của huyết giác xà lúc nãy so sánh với cơn đau mà hắn đang phải chịu đựng giống như cháu trai gặp ông nội vậy. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mỗi lần tiến hóa huyết mạch thì hắn lại cảm thấy đau đớn khôn cùng, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng hắn cũng không ngờ lần này còn đau đớn hơn lần trước gấp bạn. Nếu như lần trước hắn còn miễn cưỡng có thể giữ lại một chút lý trí để đánh nhau, lần này thì tâm trí hắn triệt để lâm vào điên cuồng. Hiệu ứng lìm tức mạ hắn sử dụng 24/7 biến mất, toàn bộ khí thể của hắn tràn ra ngoài giống, ban đầu thì nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó thì bộc phát giống như núi lửa, chấn đến mặt đất dưới chân hắn không khỏi nứt đoạn. Cả người hắn quỳ mọp xuống mặt đất, hai cánh tay gian nan chống xuống giống như là đang phải chịu một áp lực cực kỳ to lớn đang đè nặng lên vai. Một ngọn lửa trắng bốc lên bao trùm lấy cơ thể hắn, ngọn lửa này giống hệt với ngọn lửa xuất hiện mỗi khi Tử Phong sử dụng tiền ma hóa thân. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ y phục trên người hắn, để lộ ra cơ thể rắn chắc quần cuộn cơ bắp lúc này đang không ngừng rỉ máu ra giống như sắp sửa bạo thể mà chết. Từng giọt máu chảy ra liền ngay lập tức bị luồng bạch hỏa thôn vệ không chút tăm hơi, luồng bạch hỏa dần dần chuyển thành màu đỏ. Nhưng không phải màu đỏ thông thường của lửa cháy, mà là một màu đỏ sậm giống như máu. Lớp giáp cốt bao bọc lấy hai cánh tay hắn bị luồng bạch hỏa, lúc này đã chuyển thành xích hỏa thiêu đốt mà cũng biến đổi theo. Chỉ thấy lớp giáp cốt cũng dần chuyển thành một màu huyết hồng, lớp giáp vốn khá dày khiến cánh tay của hắn to hơn bình thường nay đã mọc lại, nhưng trên cánh tay hắn lại mọc ra một hàng gai xương dài chừng một đốt ngón tay chạy dọc cẳng tay, ở phía cuối khuỷu tay của hắn là một chiếc gai nô ra kéo dài tới tận vai. Bàn tay với năm chiếc móng vuốt cũng đã thu nhỏ lại. Nhưng những chiếc móng vuốt lại trở nên dài và sắc nhọn hơn. Bốn cánh tay mọc ra từ trên vai của hắn giống như trạng thủy thiền ma hóa thân, nhưng lúc này bốn cánh tay đó đều đã biến đổi giống hệt với hai cánh tay nguyên bản. Lớp giáp cốt bắt đầu bao phủ lấy người hắn, nhưng không như trước kia chỉ bao phủ lấy phần thân trên, nó bắt đầu mọc lan tràn xuống cả phần thân dưới của hắn. chỉ trong nháy mắt cả người hắn được bao phủ trong một lớp giáp màu huyết hồng, một lượng lớn gai xương nhô ra từ lớp giáp đó chạy dọc cơ thể Tử Phong, khiến hắn lúc này trông không khác quái vật là bao, duy chỉ có cái đầu là trông vẫn giống nhân loại mà thôi. Ngọn xích hỏa đến đây cũng dừng thiêu đốt, để lại một tên thiên ma nhất tộc đang quỳ gối bất động trên mặt đất. Quá trình chuyển hóa này thực chất không nhanh một chút nào, từ lúc Tử Phong hắn bắt đầu bị thiêu cháy bởi ngọn bạch hỏa cho đến khi ngọn xích hỏa tàn lụi, thực tế đã trải qua hơn 2 canh giờ. Trong 2 canh giờ này hắn đã trải qua đau đớn tới mức nào thì chỉ có mình hắn biết, nhưng nhìn vào đôi mắt gần như chết lặng của hắn lúc này thì cũng không khó để mường tượng sự đau đớn khủng khiếp của việc tiến hóa huyết mạch. Mãi một lúc lâu sau, Tử Phong mới rên lên một tiếng dài, khó nhọc đứng dậy, chỉ là ngay khi hắn vừa nhổn người dậy, một lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức bắn cả cơ thể hắn lên không trung cao vút, sau đó mới rơi xuống mặt đất. Con mẹ nó, cái thứ lực lượng này, thật là khó kiểm soát. Tử Phong phải mất một lúc lâu mới có thể làm quen được với lực lượng mới, bước tới bên dòng suối, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước, hắn bây giờ mới có cơ hội nhìn lại bản thân sau khi tiến hóa. Một điều đáng vui mừng đó là hắn không có phát điên rồi quậy quá lung tung trong khi tiến hóa, nhưng một điều khiến hắn dở khóc dở cười đó là hình dạng hiện tại của hắn, nó quá ư là ba. Quái vật. Nếu như trước kia ngoại trừ lớp giáp cốt ra thì hắn trông vẫn còn giống con người, thì hiện tại, với lớp giáp cốt màu huyết hồng cùng với một đám gai xương mọc lung tung như thế này, hắn chỉ nhìn thấy quái vật chứ chả thấy con người nào cả. Thở dài một tiếng, Tử Phong hắn nghĩ thì nghĩ thế, chứ bản thân hắn cũng không quá quan trọng vẻ bề ngoài, cùng lắm thì hắn mặc định dùng ngụy trang 24/7, ngoại hình có ra sao thì cũng chỉ có trời mới biết, hắn lúc này quan tâm tới chỉ số của bản thân hơn a. Tên: Tử Phong. Chủng tộc: Thiên Ma Tướng, đã thức tỉnh. Sát thủ hư không lẹ vẻo 20. Nhanh nhẹn: 211.307, 105653. Thể lực: 178.022, 178022. Lực lượng: 200.693, 200693. Tinh thần: 116.321. Linh lực: 155.364. Trạng thái: Thiên Ma Hóa Thân, bóng đêm huy hoàng. Tiến hóa thành công, huyết mạch tấn thăng thành Thiên Ma Tướng, kỹ năng huyết mạch Thiên Ma Hóa Thân được nâng cấp. Huyết mạch Thiên Ma, bị động tăng 100% thể lực, lực lượng mới, tăng 50% nhanh nhẹn. Thiên Ma Hóa Thân, chủ động hóa thân thành trạng thái chiến đấu của Thiên Ma nhất tộc, gấp đôi chỉ số cộng thêm tở huyết mạch Thiên Ma. Hình thái chiến đấu sở hữu 6 cánh tay, cơ thể được bọc giáp cốt tăng cường phòng thủ Thiên Ma nhờ an được tự động kích hoạt, giảm hiệu lực của công kích tinh thần cấp cao, vô hiệu hóa hoàn toàn tinh thần công kích từ dưới tôn cấp. Mới, ở trong trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, tiêu hao linh lực của kỹ năng giảm, uy lực giữ nguyên. Hít một hơi thật sâu, Tử Phong cảm thấy được 2 canh giờ vật lộn trong đau đớn thật sự là quá xứng đáng. Thiên Ma Tướng ư, nghe thật là nhảm nhí, nhưng ai quan tâm, nhìn chỉ số của hắn mà xem, không chỉ lực lượng mà còn cả tốc độ của hắn cũng được tăng mạnh, cái tên có nhảm hơn nữa thì hắn cũng mặc kệ. Đó là chưa kể đến hiệu ứng mới Thiên Ma Hóa Thân, giữ nguyên uy lực kỹ năng nhưng tiêu hao linh lực giảm. Có nghĩa là cùng với một lượng linh lực, hắn có thể dùng vài ba lần một kỹ năng mà trước kia chỉ có thể dùng một hai lần gì đó, mà uy lực mỗi lần không đổi, cái này chính là lấy số lượng bù chất lượng a. Khẽ cử động cơ thể, mặc dù lớp giáp mọc lan cả xuống phần thân dưới của hắn, nhưng Tử Phong cũng không cảm thấy khó chịu hay là không quen, mọi thứ đều vô cùng thoải mái. Hơn nữa, không biết là do chỉ số nhanh nhẹn và lực lượng của hắn tăng, hay là do lớp giáp mới này nhẹ hơn nữa, cơ mà có lẽ là trường hợp thứ hai. Bởi vì hắn cảm giác cơ thể mình cơ động hơn hẳn so với trước kia. Lớp giáp cốt màu đỏ này nhìn thì có vẻ kinh dị nhưng lực phòng ngự thì chắc chắn không cần phải bàn, không có lý gì nó lại kém hơn lớp giáp cốt màu trắng trước kia được. Nay Tiểu Linh, làm thế nào mà tiến hóa huyết mạch lại có thể cứu ta khỏi yêu đan huyết giáp xà vậy? Cái này phải bắt đầu từ những đặc tính của thiên ma nhất tộc trước. Đặc tính thứ nhất đó là cơ thể mạnh mẽ vô song, điều này thì công tử cũng đã biết. Thứ hai đó là năng lực kháng tinh thần lực cực mạnh. Trừ khi tinh thần lực cao hơn 2 đại cảnh giới, bằng không thì khó mà tạo thành thương tổn. Thứ ba, cũng là thứ đã khiến công tử khốn đốn lúc nãy, đó là máu độc. Máu độc? Tử Phong nghi hoặc hỏi. Bản thân máu của thiên ma nhất tộc không như thông thường, máu của họ là máu độc, độc tính trong máu của họ được quyết định bởi phẩm chất huyết mạch càng cao thì máu càng độc. Mà cũng bởi vì bản thân máu của họ là độc dược, cho nên là thuốc độc với họ là thuốc bổ, ngược lại thuốc giải độc lại là độc dược chí mạng. Ý ngươi là thế có phải không? Tử Phong tiếp lời. Đúng vậy, chính vì thế khi mà ngài nuốt viên yêu đan của huyết giác xà, đặc tính kháng độc của nó đã vô tình khiến ngài bị tổn thương, bởi công tử vốn là thiên ma. Giờ thì Tử Phong hắn đã hiểu tại sao khi hắn phục dụng viên yêu đan vốn có tác dụng kháng độc lại có biểu hiện giống như trúng độc, và cũng hiểu được rằng nhờ tiến hóa huyết mạch lên đẳng cấp cao hơn, máu của hắn trở nên độc hơn, nhờ đó mà trung hòa được dược lực của yêu đan huyết rất xả. Chàng xong rồi chứ? Tiếng của Hồ Phi Nguyệt vang lên sau lưng khiến Tử Phong giật nảy cả người lên. Nàng có thể đừng dọa ta hết hồn được không? Mà sao nàng lại tới đây? Tử Phong cười khổ nói. Hồ Phi Nguyệt cười nhún vai, lơ đến nói, chàng giải phóng toàn bộ khí thế như vậy, thiếp đương nhiên là phải ra đây xem sao rồi, không thể để mặc chàng được. Tử Phong biết rất rõ nàng ta lúc này đang vô cùng thắc mắc về ngoại hình mới của hắn, nhưng hắn cũng biết rằng nếu hắn không chủ động nói ra, Hồ Phi Nguyệt sẽ vô cùng biết ý mà không truy hỏi, vậy nên hắn liền lựa chọn không nói gì, có những thứ mà chỉ nên có mình hắn được biết thôi. Giải trừ trạng thủy thiền ma hóa thân, bốn cánh tay trên vai Tử Phong cùng với lớp giáp cốt trên người hắn biến thành từng mảnh vụn rơi xuống đất, trả lại diện mạo bình thường cho hắn. Chỉ là khi lớp giáp cốt ở phía dưới của hắn biến mất, hắn chợt nhớ ra một điều. Thôi xong rồi. Từ đằng sau Hồ Phi Nguyệt, Diệp Ngưng Tuyết thò đầu ra nhìn, đúng lúc lớp giáp cốt đang che đi hạ thân của Tử Phong biến mất, để lộ ra cái thứ mà ai cũng biết là thứ gì đấy. Sau mấy giây cực kỳ tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng, một tiếng hét chói tai vang vọng khắp núi rừng giữa màn đêm, khiến cả cánh rừng trở nên náo loạn một hồi. Chương 135, Thượng Cổ Di Tích. Giác Vi Thành, một trong số ít những siêu cấp đại thành mạnh không chỉ về kinh tế giao thương mà còn về mặt vũ lực. Thành trì này nếu so sánh với Thiên Ưng Thành thì còn rộng gấp 5-6 lần, số dân đông cùng với địa thế tuyệt hảo biến nơi đây thành một mảnh đất thương nghiệp màu mỡ. Nhưng mà ở thế giới này, những thứ đó chỉ là phụ, cường giả vi tôn vũ lực vẫn là chủ yếu, thực lực của Giác Vi Thành ở khoản này nếu so sánh ra thì cũng thuộc hàng nhất nhì cả Càn Nguyên Đế Quốc, có khi chỉ thua mỗi kinh thành. Sở dĩ nói như vậy bởi vì, đây là một số ít thành trì có sự xuất hiện của một phân đà Lăng Hư Cung. Lăng Hư Cung là một siêu cấp tông môn mạnh khủng khiếp, đủ năng lực để kiểm soát một siêu cấp đế quốc như Càn Nguyên Đế Quốc dễ như trở bàn tay, cao thủ tôn cấp thánh cấp nhiều không kể xiết. Thực lực như vậy, phân đà của nó cũng không thể để tông môn bị mất mặt được, phân đà Lăng Hư Cung ở Giác Vi Thành theo như lời đồn thì vương cấp đưa tay túm bừa cũng được một năm lớn, tôn cấp cường giả tới tận 6 người, thậm chí còn có một vị bán thánh tọa trấn. Lần đầu tiên đặt chân vào Giác Vi Thành, Tử Phong không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng phồn hoa trước mắt, thậm chí nếu so sánh ra thì kinh thành còn không có náo nhiệt bằng nơi đây, có lẽ bởi vì ở kinh thành quản lý quá nghiêm ngặt chăng. Cơ mà hiện tại Tử Phong cũng không còn là cái tên gà mở như hồi đầu mới xuyên Việt nữa, đúng như những gì hắn đã học được từ tiểu thuyết, thực lực càng cao thì càng nhận ra nhiều thứ. Người thường chỉ nhìn tới vương cấp võ giả đã giống như thần linh, nhưng trên vương cấp còn tới tận một đống cảnh giới nữa. Bất kỳ cảnh giới nào cũng chỉ cần thổi nhẹ một cái là vị thần linh vương cấp kia đã biến thành cát bụi. Điều này không nói lên rằng người thường là một đám ngu ngốc, mà chỉ chứng tỏ rằng sự hiểu biết bị giới hạn bởi thực lực mà thôi. Nhưng mà Giác Vi Thành là Giác Vi Thành, dù có một bán thánh hay là 100 bán thánh tọa chấn thì cũng không liên quan tới nhóm người Tử Phong, bọn hắn tới đây mục tiêu chỉ là truyền tống trận. Truyền tống trận 2 ngày nữa mới mở, phải đến lúc đó mới có thể chiếm được vị trí, vậy nên hiện tại ta nghĩ chúng ta nên kiếm một chỗ để nghỉ lại. Hơn nữa, nãy giờ bị người khác soi tới mức khỏe mắt của họ như muốn rách cả ra rồi, không thể để hai người tiếp tục đứng ngoài đường được nữa. Tử Phong sau khi hỏi thăm một võ giả đi ngang qua liền quay sang bên cạnh nói. Lúc này, ở bên cạnh hắn đó là Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết, khoác lên người bộ quần áo đẹp nhất mà đứng đó, biến cả nhóm thành tâm điểm chú ý của biết bao cặp mắt. Một thân ảnh nhỏ nhắn vừa phải, một bộ bạch y phất phơ bao bọc lấy cơ thể lồi lõm nóng bỏng, khuôn ngực cao vút, tiểu đồn vểnh lên, vòng eo thon thả. Làn da trắng như mỡ đông, một mái tóc màu bạc rủ dài xuống, kết hợp với quần áo cùng làn da khiến không gian xung quanh nàng sáng bừng lên. Khuôn mặt nàng đẹp, rất đẹp, đẹp tới mức có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào đều giống như bị hút mất linh hồn của mình vậy, bất kể là nam hay nữ, thậm chí đến cả những nữ nhân khi nhìn vào khuôn mặt của nàng cũng không thể cảm nhận được một chút lòng ghen tị nào, người ta không ai đi ghen tị với một nữ thần cả. Nữ thần này, không ai khác chính là Hồ Phi Nguyệt. Người mà không chịu giữ hình dạng yêu thú mà nhất định phải xuất hiện dưới nhân dạng để đi cùng Tử Phong vào thành. Không chỉ có thế, Diệp Ngưng Tuyết, vốn mới chỉ có 15 tuổi, nhưng lại thu hút không ít ánh mắt của mấy tên có sở thích biến thái. Mặc dù chả phát dục hoàn toàn, nhưng với khuôn mặt ngây thơ nhưng ánh mắt lại mang theo vài nét từng trải, Diệp Ngưng Tuyết có thể được coi là một tiểu mỹ nhân, ấn định trong tương lai sẽ phát triển thành một đại mỹ nhân. Một đại mỹ nhân, một tiểu mỹ nhân cùng lúc xuất hiện đã đủ để thu hút sự chú ý. Nhưng mà đâu có dừng lại tại đó, sự hiện diện của Tử Phong cũng khiến người khác chú ý tới A mặc dù nói diện mạo của võ giả cũng vô cùng đa dạng và lạ mắt, nhưng tiểu như hắn thì cũng không dễ gì mà thấy được. Cơ thể cao lớn quần quận cơ bắp, mái tóc bạc trắng, đôi mắt màu đen không đồng tử, một chiếc mặt nạ quỷ dị, cả người từ trên xuống dưới ngoại trừ tóc và màu da ra thì mọi thứ đều có màu đen, bất kỳ ai nhìn vào hắn cũng có cảm giác nguy hiểm theo bản năng. Nhanh chóng kiếm được một quán trọ, cũng kiêm luôn cả tiểu lâu, cả nhóm quyết định ở dưới tiểu lâu dùng bữa rồi sau đó mới lên phòng. Tuy võ giả có sức bên cùng sức chịu đựng kinh người, nhưng chung quy thì họ vẫn là con người chứ không phải là thần, ăn uống vẫn là những thứ không thể thiếu. Nói là thế, nhưng với cường giả như Hồ Phi Nguyệt mà xét thì, nhịn đói nhịn khát vài ba năm là chuyện dễ dàng, ăn đối với nàng chỉ giống như thưởng thức là chính. Diệp Ngưng Tuyết tu vi thấp, hơn nữa lại đang trong độ tuổi lớn, hiển nhiên là cần phải ăn uống đầy đủ. Còn Tử Phong thì ba hắn là trường hợp đặc biệt à, theo lời Tiểu Linh thì sau khi hắn trở thành thiên ma tướng, ăn uống không còn là thứ cần thiết để cơ thể hắn sống nữa, chỉ cần đảm bảo linh lực trong cơ thể là được. Khi nghe Tiểu Linh giảng giải về đặc tính này của huyết mạch cấp thiên ma tướng, Tử Phong không khỏi cười khổ, rốt cuộc thì hắn đã biến thành cái thứ quái quỷ gì rồi. Lần này không hiểu tại sao người của Lăng Hư cung lại cho mở cửa di tích sớm như thế nhỉ, đã đến thời hạn 5 năm một lần đâu. Ai mà biết được chứ? Không chỉ vậy mà còn bất ngờ nữa chứ, ta cũng mới chỉ nhận được tin từ mấy hôm trước mà thôi, cũng may rằng ta sống ở ngay trong thành, bằng không thì lỡ mất dịp may hiếm có này. Thôi đi, tu vi của ngươi chui vào di tích để làm mồi nhắm rượu à, an phận mà ở ngoài xem cuộc vui như ta đi. Một đoạn hội thoại lọt vào tai Tử Phong thu hút sự chú ý của hắn. Hồ Phi Nguyệt cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại đó, nàng đưa mắt nhìn Tử Phong ra hiệu. Kín đáo nhìn về phía mấy người đang nói chuyện ở xa, hắn lẩm bẩm, di tích ư? Có vẻ thú vị đây. Sau khi ăn uống no say, nhóm người Tử Phong thuê một phòng lớn đủ cho ba người ở, sau đó hắn mặc kệ hai người kia ở trong phòng, đi ra ngoài đường cho đến tối mịt mới về. Thu thập đầy đủ thông tin, đến lúc này ba người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phu cận Giác Vi Thành có một tòa di tích thượng cổ, nghe nói đó là nơi thí luyện của một tông môn thượng cổ đã suy tàn, được Lăng Hư cùng tìm thấy và khai quật, nhưng mà không biết lý do vì sao, cứ mỗi 5 năm một lần. Bọn họ lại mở cửa di tích ra cho võ giả khác tự do tiến vào. Thượng cổ di tích này, nghe nói mỗi lần mở ra đều có vô số võ giả đi vào, ở bên trong tràn đầy nguy hiểm cùng với cơ duyên, có những võ giả đi vào tự chôn vùi tính mạng mình, có những võ giả lại thu được chỗ tốt cực lớn. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng mà vẫn có một thứ mà Tử Phong thắc mắc, nếu như có chỗ tốt như vậy, tại sao Lăng Hư cung lại không độc chiếm mà lại mở ra định kỳ như vậy cho người khác tiến vào cơ chứ? Hắn cũng đã đưa ra thắc mắc này khi đi tìm kiếm thông tin. Hóa ra là di tích thượng cổ này bị giới hạn chỉ có võ giả dưới tôn cấp và ít hơn 30 tuổi mới có thể vào được. Hơn nữa, bởi nơi đây là nơi thí luyện, tu vi càng cao thì càng gặp nguy hiểm lớn. Lăng Hư cung bọn họ thời kỳ đầu đã tổn thất không biết bao nhiêu là đệ tử thiên tài ở trong đó, cuối cùng biến thành như hiện tại. Lăng Hư cung cho phép võ giả bên ngoài tiến vào di tích, nhưng bị hạn chế danh lạch, chỉ có đúng 100 người, phải tỉ võ để chiếm lấy danh lạch. Thực ra cách làm này của Lăng Hư cung có dụng tâm vô cùng kín đáo, mục đích chính vẫn là tìm kiếm những võ giả tuổi trẻ có tiềm năng lớn, thực tế thì hầu hết người thuộc 100 danh ngạch này đều đầu nhập vào Lăng Hư cung làm đệ tử cả, tự nhiên được gia nhập một siêu cấp tông môn, đối với những võ giả tán tu thì điều đó là chuyện cầu còn không được. Nàng nói thử xem bên trong di tích sẽ có những thứ tốt gì chứ? Tử Phong cười hỏi. Hồ Phi Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời, nếu là nơi thí luyện của thượng cổ tông môn. Vậy đoán chừng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là đan dược, công pháp, vũ khí cùng binh khí mà thôi, mà chàng định tham gia à? Ta vốn không có kế hoạch cụ thể, lần này tiến tới xuất vân đế quốc là kế hoạch ngẫu nhiên mà thôi, đằng nào cũng không có chuyện gì thực sự quan trọng, ta nghĩ mình nên thử tham gia vào sự kiện này. Tử Phong nhún vai nói. Hừm, nói cũng phải, với thực lực của chàng, tiến vào di tích tuyệt đối là làm ít hưởng nhiều, bởi vì độ nguy hiểm của thí luyện dựa vào tu vi chứ không phải thực lực thật sự. Tu vi của chàng chỉ là vương cấp nhất phẩm nhưng chiến lực thì vượt xa vương cấp bình thường, tuyệt đối sẽ lấy được phần thưởng lớn, được đó, thiếp ủng hộ chàng tham gia. Hồ Phi Nguyệt cười nói. Vậy chúng ta sẽ phải chờ ở đây cho đến khi đại ca từ trong di tích trở về ư? Diệp Ngưng Tuyết hỏi. Từ sau cái đêm mà Tử Phong bảo vệ tiểu nha đầu khỏi đầu huyết rất xa, Diệp Ngưng Tuyết bắt đầu chuyển sang gọi hắn là đại ca, đối với việc này hắn không có ý kiến gì nhiều lắm, ít nhất thì nghe gọi đại ca vẫn còn dễ chịu chán. Đúng vậy. Vì tu vi của muội quá thấp, dù cố cũng không thể lấy được danh ngạch, nên tốt nhất là ở lại ngoài này với tỷ tỷ đi, Tử Phong sẽ trở về sớm thôi. Hồ Phi Nguyệt gật đầu nói. 18. Trong một căn phòng nào đó ở trong Giác Vi Thành. Thưa chủ thượng, đã theo như lời phân phó của ngài, mở di tích sớm hơn thường lệ, chúng ta vẫn tiến hành bình thường như mọi năm chứ? Đương nhiên là vẫn tiến hành như bình thường rồi, phải làm cho nó tự nhiên nhất có thể, không được để cho người khác, nhất là mục tiêu của chúng ta nghi ngờ. Nói đoạn cái người được gọi là chủ thượng này phất tay ra hiệu cho tên thủ hạ lui xuống. Căn phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng sau khi tên thủ hạ rời đi, loáng thoáng có thể nghe thấy một tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, đã thả mối như thế rồi, hy vọng là cá sẽ cắn câu. Chương 136, phiền toái. Mỗi khi thượng cổ di tích mở ra, Lăng Hư cung đều sẽ cho người tổ chức một cuộc tỷ võ lớn, chỉ cần võ giả có tu vi dưới tôn cấp và ít hơn 30 tuổi đều có thể tham gia, 100 người xếp hạng đầu sẽ đạt được danh ngạch đi vào thượng cổ di tích, ở trong đó, bất kể ngươi lấy được thứ gì, Lăng Hư cung sẽ không đoạt của ngươi, nhưng mỗi người sau khi từ trong di tích đi ra đều có một cơ hội, giao nộp toàn bộ tài vật lấy được, đổi lại sẽ được gia nhập Lăng Hư cung làm đệ tử. Cách làm này của Lăng Hư cung phải nói là vô cùng thông minh, vừa có được danh tiếng là hào phóng, lại còn có thể hấp dẫn được nhân tài, phải biết mỗi lần tỷ võ có đến mấy ngàn võ giả tham gia, những người có thể xếp vào 100 thứ hạng đầu hầu hết đều là dạng thiên tài, có thể lôi kéo được những thiên tài đó vào tông môn là một việc tốt. Tuy lần này Lăng Hư cung mở ra di tích không đúng thời gian như mọi khi, nhưng những thế lực phụ cận cùng vô số tán tu cũng nhanh chóng tụ hợp lại. Ba người Tử Phong từ sáng sớm đã có mặt tại chỗ đăng ký tham gia tỷ võ, chỉ là nhìn biển người trước mắt, Tử Phong không khỏi nhức đầu. Đông như kiến thế này thì đến bao giờ mới đăng ký tham gia được đây? Tránh ra, đừng có cản đường công tử nhà ta. Cút cút, hạng như ngươi mà cũng đòi tỷ võ ư, né qua một bên để cho công tử ta đi. Mấy tiếng gào thét vang lên ngay gần chỗ ba người Tử Phong đang đứng, khiến đám đông người xung quanh không khỏi chú ý chỉ thấy một đám Lâu La tiểu tốt mặc trang phục giống nhau, trên ngực đều thêu chữ Triệu lớn, đằng sau bọn chúng là một tên công tử ca, khoác lên người một kiện bạch tí hề, thắt lưng dắt theo một cây kiếm tinh xảo. Đang phe phẩy chiếc quạt trên tay mặc dù thời tiết không hề nóng nực chút nào. Những người đến đây tham gia tỷ võ hầu hết đều là tán tu có thực lực nhất định, nào có chịu dễ dàng nhường đường, mà hơn nữa, có muốn nhường thì cũng không được, làm gì còn chỗ nào mà tránh nữa đâu. Sự hiện diện của đám người thế gia vọng tộc này nhất thời khiến đám đông không khỏi bất mãn, tiếng la ó, tiếng quát liên tục vang lên càng làm cho không gian nơi đây trở nên ồn ào. Phiền phức quá, đi chết đi. Vị công tử ca kia dường như đã hết kiên nhẫn. Nhìn thấy trước mặt mình có một đại hán đang giằng co với mấy tên thủ hạ của mình, hắn liền quát lên một tiếng, từ dưới đất nhảy lên, rút thanh kiếm được chạm trổ tinh vi đó ra, hắn xoay một vòng trên không trung, sau đó chém xuống. Vị đại hán kia vốn không có chú ý, liền bị một kiếm chém bay đầu, máu tươi cuồng phun ra khắp nơi khiến đám đông vội vàng dạt ra thành một khoảng trống. Nhìn tên công tử kia giết người giữa thanh thiên bạch nhật, Tử Phong không khỏi lắc đầu, thật là ngu ngốc. Không phải là hắn bất mãn với tên công tử kia, mà là hắn đang nói vị đại hán vừa bị giết kia, thế giới này là thế giới cường giả vi tôn, khi ngươi không có đủ thực lực thì phải điệu thấp mà sống, cứng quá thì sẽ gãy. Tên côn. Dê tử kia rõ ràng là người của thế gia vọng tộc, tự nhiên nóng đầu đi chống đối làm gì, bản thân thì chỉ là một tên sư cấp bát phẩm nho nhỏ, cuối cùng lại chết một cách vớ vẩn. Nhị ca. Nhị đệ. Hai tiếng hét cùng lúc vang lên, chỉ thấy hai bóng người từ trong đám đông lao ra. Hai người vừa mới xuất hiện đưa mắt nhìn cái xác không đầu dưới mặt đất, vô cùng bi phẫn quay sang tên công tử kia, không thèm nói thêm một lời nào, trực tiếp rút vũ khí ra lao tới. Không cần giúp đỡ, ta phải dạy cho mấy tên dân đen này biết một bài học, để kiếp sau chúng học khôn ra mà không tái phạm nữa. Vị công tử phất tay ra hiệu lui đối với đám hộ vệ đang định xông lên cản hai người kia lại, sau đó hắn cũng vung kiếm lên mà lao vào đánh trả. Chỉ sau chưa đầy 10 giây, ai thắng ai bại bất kỳ ai đứng ở đây cũng có thể nhìn ra. Tên công tử ca thân pháp nhanh như gió, vờn quanh hai người kia giống như vờn chuột, đừng nói là một vết thương, quần áo của hắn còn không dính tới một hạt bụi, trong khi hai người kia thì vết thương lung tung khắp người. Nhìn tên công tử có lẽ mang họ Triệu kia đùa giỡn, Tử Phong cười khẩy, toàn là chiêu thức đẹp mắt, nhưng mà chỉ hữu dụng với người yếu hơn, đánh với người cùng thực lực mà dùng mấy chiêu này không khác gì tự sát cả, hắn đang diễn cho ai xem. Nhìn quanh một lượt, Tử Phong nở một nụ cười tà, đây rồi. Thì ra ở phía cuối đám người họ Triệu, được vây quanh bởi một đám hộ vệ là một nữ nhân che mặt, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng xét theo vóc dáng lồi lõm của nàng ta, khẳng định là một mỹ nhân, lúc này đang nhìn chằm chằm vào tên công tử họ Triệu đang nhảy múa mà hai mắt không khỏi híp lại, hiển nhiên là đang cười. Thảo nào, bảo sao hắn không trở nên hăng máu lên như thế, thì ra là đang muốn gây ấn tượng với nữ nhân. Nhìn hai người kia vốn tu vi cũng chỉ hơn cái tên vừa bị giết một chút, còn chưa đột phá tướng cấp. Lúc này đã gục xuống đất trong bãi máu, Tử Phong buồn chán quay người định bỏ đi, hắn còn phải đăng ký tham gia tỷ võ à. Chỉ là ngay khi hắn mới đi được vài bước, cảm thấy là lạ, Tử Phong liền quay đầu lại, chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết vốn dĩ phải đi ngay sau hắn lại ở một chỗ khác, đang đứng nhìn màn biểu diễn của tên công tử kia. Vị công tử họ Triệu, lúc này cũng đã nhận ra sự hiện diện của hai người bọn họ, vốn vừa mới giết người xong, khuôn mặt hả hê liền trực tiếp đông cứng lại. Đẹp, đẹp quá, đúng là một tuyệt tác của tạo hóa. Hắn vô thức lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa, trước khi giống như một cơn gió mà xuất hiện trước mặt Hồ Phi Nguyệt. Lấy tay bóp trán, Tử Phong không khỏi ảo não, biết thế để hai người này ở nhà, mang đi làm gì cho nó rắc rối. Chân đạp tu ân bộ, Tử Phong luồn lách qua biển người, nhanh chóng tiếp cận chỗ hai người Hồ Phi Nguyệt đang đứng. Vừa mới đến nơi, hắn đã nghe thấy tiếng lảm nhảm của tên công tử họ Triệu. Tại hạ Triệu Thiên Vũ, thiếu chủ Triệu gia của Giác Vi Thành, tuy có hơi đường đột nhưng xin cho ta hỏi, phương danh của tiểu thư là gì? Nhìn bộ dạng chỉ thiếu chút nữa là chảy nước dãi của hắn ta, Tử Phong không khỏi buồn cười, ta biết hồ ly tinh này rất đẹp, nhưng ít nhất thì ngươi cũng phải có chút định lực chứ, mới chỉ nhìn mà đa không thể kiềm chế như thế này, quá kém. Công bằng mà nói thì, như vậy cũng quá oan cho tên công tử họ Triệu kia. Trên đời chắc cũng chỉ có hai loại người có thể chịu được mị lực của Hồ Phi Nguyệt mà thôi, đó là Thái Giám, và cái tên mặc đồ đen có tên Tử Phong đang đứng sau nàng ta mà thôi. Ta nào phải là tiểu thư gì đâu, bị công tử chê cười rồi. Hồ Phi Nguyệt cười nhẹ nói, bất ngờ quay người sang ôm lấy Tử Phong, người vừa mới bước tới. Chủ nhân vừa đi đâu vậy? Nghe thấy Hồ Phi Nguyệt nói, tất cả mọi người xung quanh vốn đang chú mục tới chỗ này liền giống như là hóa đá. Chủ nhân. Điều này là thật ư? Ôi ông trời thật bất công mà, tại sao một mỹ nữ như vậy lại là một nô lệ chứ, hơn nữa lại còn thuộc sở hữu của một người quái dị, còn có thiên lý không hả? Nếu Tử Phong lúc này mà đang uống nước hay gì, gần như có thể đảm bảo rằng hắn sẽ phun luôn cái thứ chất lỏng ở trong miệng ra, hiện tại thì hắn cũng muốn làm như vậy lắm, như thế mới miêu tả được cảm giác hiện tại của hắn. Đùa à, khi không tự nhiên lại tìm rắc rối đến cho ta, Tử Phong trừng mắt lên nhìn hồ ly tinh lúc này đang nở một nụ cười danh mánh mà út mặt vào lồng ngực mình. Ngươi, tại sao ngươi lại dám để cho nàng ta giữ một thân phận thấp hèn như thế được? Ngươi là chủ nhân của nàng ấy đúng không? Ta ra giá gấp 10 để mua lại tự do cho nàng ấy, ngươi nhanh chóng giao ra văn tự sở hữu nô lệ của nàng ta ra đây. Tên công tử họ Triệu sau một lúc thất thần, lúc này giống như là phát điên lên mà rít qua cái răng. Thế giới này có nô lệ, Tử Phong biết điều này từ lâu, nguồn gốc của nô lệ thì hầu hết đều là tội phạm, người nhà tội phạm hoặc là tù nhân chiến tranh, bị giáng xuống làm nô lệ. Coi như là hàng hóa mà mua đi bán lại. Nữ nhân xinh đẹp thì kết quả còn thẳng hơn, một khi đã trở thành nô lệ thì chỉ được coi như một thứ đồ chơi, dùng để thỏa mãn thú tính của chủ nhân mà thôi. Tử Phong không biết là tự nhiên đang yên đang lành Hồ Phi Nguyệt lại muốn lôi kéo rắc rối tới cho hắn, nhưng mà nàng ta luôn không thích lắm cái cách mà hắn điệu thấp, nên đây là cách mà nàng ấy muốn lôi kéo sự chú ý chăng. Hắn không biết, nhưng hiện tại thì hắn phải lo mà giải quyết đống rắc rối trước mắt đã, chỉ là hắn còn chưa kịp làm gì. Diệp Ngưng Tuyết đứng ở bên cạnh lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Chủ nhân, tên kia nói nhiều quá, làm cho hắn yên lặng đi. Có thể cảm nhận thấy tiếng bẻ xương răng rắc vang lên từ những người đứng ở xung quanh, Tử Phong không khỏi cười khổ, hai bà cô tổ này thì ra đã lên kế hoạch từ trước ca. Thở dài một tiếng, Tử Phong khôi phục lại trạng thái lạnh lùng thường ngày, nhìn Triệu Thiên Vũ đang nghiến răng kèn kẹt trước mặt, nhàn nhạt nói. Đừng có ra lệnh cho ta vô cùng chán ghét người khác ra lệnh ta. Câm mồm. Trả tự do cho hai nữ nô này, hoặc là chết tại đây, đừng để ta rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Triệu Thiên Vũ quát lên. Gỡ hai tay Hồ Phi Nguyệt đang ôm lấy mình ra, Tử Phong nhún vai một cái. Ta lại thích uống rượu phạt đấy, vấn đề gì không? Triệu Thiên Vũ nổi giận, tay huy động trường kiếm, thân hình nhanh như thiểm điện, thanh trường kiếm tinh xảo vung lên, nhắm thẳng vào cần cổ Tử Phong mà chém xuống. Chỉ là 9. Keng. Một tiếng kim loại chát chúa vang lên. Thanh trường kiếm hiển nhiên không phải vật phàm sinh sinh bị bàn tay của Tử Phong tóm lấy. Khi tiến hóa lên thiên ma tướng, lớp giáp cốt trên tay hắn trừ khi là hắn muốn, bằng không thì nó sẽ không xuất hiện, cánh tay của hắn trông vẫn bình thường như bao người khác, khác biệt có chăng chỉ là một đường phù văn vằn vện chạy dọc theo cánh tay hắn mà thôi, ít nhất thì hiện tại hắn không cần phải che giấu cánh tay khác thường của mình làm gì. Tuy không có lớp giáp cốt bảo vệ, nhưng cửu biến kim thân quyết của hắn đã đạt tới đệ ngũ biến. Bản thân cơ thể của thiên ma nhất tộc cũng có lực phòng ngự vô cùng biến thái, thanh kiếm kia là một thanh địa giai trung phẩm huyền khí nhưng lại chẳng thể nào làm gì được hắn. Đừng nói là đả thương, cả một vết sức trên tay hắn cũng không có, thế là đủ biết phòng ngự của hắn biến thái ra sao. Cái gì? Triệu Thiên Vũ trừng lớn hai mắt, không tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Cười lạnh một tiếng, Tử Phong tà ta nói. Sao thế, mạnh tay hơn đi chứ, lúc này còn gáy to lắm mà. Nếu ngươi chỉ có năng lực như thế, vậy thì 9. Cút 4. Bàn tay Tử Phong siết chặt lại, thanh trường kiếm dưới lực lượng cường hoành phát ra từng tiếng răng rắc, sau đó bang một tiếng, kiện địa giai huyền khí trực tiếp bị Tử Phong dùng tay không bẻ gãy. Trần Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã xuất hiện trước mặt hắn. Bút! Tiếng bạt thai vang lên giòn tan, Triệu Thiên Vũ cả người như diều đứt dây văng ra ngoài, kèm theo đó là một vòi máu phun ra từ miệng hắn. Đám hộ vệ Triệu gia lao ra muốn đỡ lấy chủ nhân, dưới lực lượng cường đại của Tử Phong liền theo đó cũng bị hất văng lên không trung, không khí xung quanh nhất thời trở nên nhốn nháo. Trời ạ, tên cốt đột kia thật là mạnh a! Tay không bẻ gãy huyền khí, người này lai lịch ra sao? Yên lặng theo dõi đi, Triệu gia ở Giác Vi Thành cũng không phải là loại ăn chay đâu. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, trong lúc đó, Triệu Thiên Vũ đang lồm cồm bỏ dậy, há miệng phun ra một búng máu kèm theo mấy chiếc răng vỡ vụn, cả người run rẩy nhất thời không đứng lên được. Hai nàng đùa nghịch thế đủ chưa, mau chóng đi thôi. Không thèm quan tâm tới tên công tử ca chỉ có tu vi tướng cấp ngũ phẩm mà nghĩ mình vô địch kia, Tử Phong giơ tay quốc đầu Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết một cái, quay người bỏ đi. Hồ Phi Nguyệt chỉ cười hì hì, một tay dắt lấy Diệp Ngưng Tuyết, một bên ôm lấy cánh tay Tử Phong, vui vẻ đi theo. Triệu Thiên Vũ lúc này đã lấy lại được tỉnh táo, nhìn hai nữ nôm mà mình vừa mới cố sức muốn giải cứu đang có một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc đi theo tên chủ nhân. Hắn có cảm giác như là mình đã bị đùa giỡn. Giơ ngón tay run run chỉ về phía ba người Tử Phong, Triệu Thiên Vũ chỉ có thể nói được mấy chữ ngươi, ngươi sau đó thì trực tiếp lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Phải lúc bình thường, Tử Phong hắn khẳng định sẽ cho một quyền lập tức đập chết mấy tên quái dày tới hắn như vừa rồi, nhưng xung quanh đây đang vô cùng đông người, hơn nữa hắn lại sắp phải tham gia tỷ võ, hắn ít nhất không muốn đắc tội quá sâu với người ta à, dù sao thì hắn cũng không biết Triệu gia ở Giác Vi Thành có thực lực ra sao. Nhỡ đâu đánh nhỏ lớn lại đến, tự nhiên xuất hiện vài ba tên tôn cấp gì đó thì hỏng bét, mặc dù hắn không sợ, đúng hơn là bảo tiêu siêu cấp của hắn là Hồ Phi. Nguyệt không sợ, nhưng như thế thì cũng để lộ thực lực của cả nhóm, như thế cũng không phải là những gì mà hắn muốn à, tốt nhất là cứ điệu thấp hết mức có thể là an toàn nhất. Chương 137, Miểu Sát. Nhìn bóng lưng cao lớn của Tử Phong bỏ đi, nữ tử được bảo vệ bởi đám hộ vệ Triệu gia liền quay sang bên cạnh nói. Cao thúc thúc. Sao vừa rồi thúc không giúp đỡ biểu ca vậy, mặc dù hắn ta đáng ghét nhưng mà bị đánh như thế này thì cũng không phải là chuyện gì tốt cho Triệu gia a. Người mà nàng ta đang nói chuyện là một trung niên nhân có lẽ đã khá có tuổi, mái tóc đã lấm tấm hoa râm, trên mặt có một vết sẹo dài dữ tợn chạy dọc qua một bên mắt, và cũng con mắt đó đục ngầu không thấy lòng đen đâu cả, hiển nhiên là bên mắt đó đã bị mù, một hàng râu rậm rủ xuống cũng lốm đốm điểm màu bạc. Tuy nhiên, đừng nhìn như vậy mà nghĩ rằng lão đã già yếu, thực tế nếu để ý cơ thể của lão, có thể thấy lưng lão vẫn thẳng tắp, không có dấu hiệu bị còng, da thịt không hề nhăn nheo mà vẫn căng tràn sức sống, thậm chí, nhìn tổng thể thì trông lão vẫn còn vô cùng khỏe mạnh cứng rắn, nào có chút gì gọi là già yếu của tuổi xế chiều đâu. Nghe nữ tử bên cạnh nói, trung niên nhân liền quay sang nói nhỏ, không phải là ta không muốn giúp, mà là kể cả ta có giúp thì cũng không làm được gì. Ý thúc là sao? Nữ tử nghi hoặc hỏi. Ta cảm thấy không thể đánh lại hắc ý nhân đeo mặt nạ đó. Hê, thúc đùa sao, đường đường một vương cấp cửu phẩm lâu năm như thúc, chỉ thiếu chút nữa đã đặt chân tới tôn cấp mà còn có người khiến thúc chưa đánh đã hàng ư. Nữ tử cười nói, hiển nhiên không coi đó là thật. Trung niên nhân liền nghiêm mặt lại, tiểu thư đừng đùa, xét theo lẽ thường thì tu vi vương cấp cửu phẩm của ta rất mạnh, thậm chí ta có thể tự tin nếu giao chiến với vị lao tổ của Triệu gia thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mà đấy chỉ là giới hạn trong mấy gia tộc thế tục nho nhỏ thôi. Thế giới của võ giả, ngoa hổ tàng long, đừng nhìn người ta có vẻ như tán tu mà coi thường, tán tu cũng có những cá nhân vô cùng cường đại đó. Dừng lại một chút, lão liền tiếp tục nói. Không nói đâu xa, ngay như Lăng Hư Cung, chỉ nói riêng cái phân đà ở Giác Vi Thành này thôi, tiểu thư nghị vương cấp cửu phẩm như ta rất mạnh, nhưng mà hạng như ta ở trong đó tùy tiện cơ tay một cái cũng có thể lôi ra một nắm từ trong hàng ngu đệ tử thân truyền. Mà ta có thể khẳng định rằng cùng một cảnh giới, nhưng những người đó có chiến lực vô cùng kinh khủng. Hắc y nhân đeo mặt nạ vừa rồi, ngay khi Triệu công tử bị đánh bay, ta vốn đã định ra tay, nhưng mà ngay khi ta vừa định thôi động linh lực, hắn ta đã dùng một ánh mắt mang theo áp lực khiến ta nghẹt thở mà nhìn về phía này, khiến ta không khỏi thu tay lại. Ta dám khẳng định, hắn đã vô cùng nương tay với Triệu công tử rồi, bằng không với thực lực của hắn, kể cả ta có lên thì cùng lắm là ăn hai cái bạt thai sau đó nằm sấp dưới đất mà thôi. Dùng tay không bóp nát huyền khí, tiểu thư nghĩ rằng thực lực của hắn sẽ yếu sao. Nghe trung niên nhân khẳng định, nữ tử che mặt liền hít sâu một hơi, nàng không ngờ rằng cái người ngẫu nhiên xuất hiện đó lại có thể mạnh đến như vậy, còn về việc nghi ngờ tính xác đáng trong lời nói của trung niên nhân, nàng không có làm vậy. Tuy trung niên nhân đó tu vi không phải thông thiên triệt địa, nhưng mà là người đã từng trải qua bao thăng trầm, con mắt nhìn người của Lao vẫn luôn chính xác, vậy nên nàng liền tin tưởng không chút nghi ngờ. Thúc có chắc hắn là tán tu không? Cũng 8-9 phần gì đó. Hừm, liệu chúng ta có thể làm gì đó để lôi kéo hắn về gia tộc không? Sau khi suy nghĩ một lúc, nữ tử che mặt liền hỏi. Rất khó, không, phải nói là không thể nào, thực lực hắn còn xếp trên cả ta, hắn sẽ không chú ý tới một gia tộc thế tục như của chúng ta đâu, ít nhất phải cỡ tam đại gia tộc của Càn Nguyên Quốc thì còn may ra. Trung niên nhân liền ngay lập tức phủ định. Ta thấy hắn có vẻ như là một người háo sắc, cứ nhìn hai nô lệ của hắn mà xem, nếu có thể, ta muốn thử đánh vào nhược điểm này của hắn xem sao. Có thể, nhưng mà ít nhất chúng ta nên đợi đến sau cuộc tỷ võ đã, hắn đến đây chắc hẳn là để tham gia di tích. Chẳng phải tham gia di tích phải có tu vi dưới tôn cấp hay sao, hắn mạnh hơn thúc thúc, như vậy. Nữ tử che mặt thắc mắc. Mạnh hơn không có nghĩa là cảnh giới cao hơn, mà là chiến lực cao hơn, hắn nhất định vẫn là vương cấp, nhưng chỉ là thuộc loại biến thái lực gáp cùng giai mà thôi. 11. Tử Phong không ngờ mình đã biến thành một người háo sắc trong mắt người khác, cũng không biết rằng mình lại một lần nữa trở thành mục tiêu mời chào của vài thế lực, mà kể cả có biết thì hắn cũng không quan tâm, hắn không có hứng thú gia nhập mấy gia tộc tuổi bắc ấy á, hiện tại hắn đang có việc quan trọng hơn phải làm. Phi Nguyệt, nàng rảnh rỗi quá a, khi không tự nhiên lôi kéo rắc rối tới cho ta. Cười hì hì, Hồ Phi Nguyệt ôm lấy cảnh tay của Tử Phong mà làm nũng, thiếp chỉ đùa một tí thôi mà, hơn nữa, thiếp cũng không thích nhìn chàng điệu thấp tí nào, nam nhân của thiếp không nhất thiết phải vô địch thiên hạ. Nhưng ít nhất thì cũng không để người khác không đặt chàng vào trong mắt như vậy chứ. Chàng không thấy cứ điệu thấp như vậy, đến cả một con ruồi như cái tên vừa rồi cũng dám dòm ngó thiếp sao. Thở dài một tiếng, Tử Phong không khỏi đau đầu, thì ra đó là lý do mà nàng chơi khăm ta một vố đó sao, thật sự là quá rảnh rỗi mà. Thực ra, Tử Phong nghĩ như vậy cũng hơi oan cho Hồ Phi Nguyệt, xét cho cùng thì nàng ta vẫn là nữ nhân, tuy không mong muốn nam nhân của mình phải là một trang anh hùng cái thế đỉnh thiên lập địa. Nhưng ít nhất thì cũng không thể để cho người khác không để vào mắt được. Tuy cái tính điệu thấp của Tử Phong giúp hắn tránh được rắc rối, nhưng mà Hồ Phi Nguyệt là nữ nhân, dù nàng ta có mạnh hơn Tử Phong thì nàng vẫn muốn có được cảm giác che chở bảo bọc của hắn. A đương nhiên, những thứ tiểu tiết như thế này thì một tên đầu gỗ như Tử Phong không thể hiểu được, nhưng mà ít nhất thì hắn vẫn biết một điều, Hồ Phi Nguyệt làm gì, hắn sẽ luôn luôn ủng hộ hết mình. Thủ tục đăng ký tham gia tỷ võ rất đơn giản, chỉ cần thông báo tên tuổi, tu vi. Sau đó sẽ có người đem dụng cụ đến để chắc thí tuổi của người đăng ký xem có hợp lệ hay không, cuối cùng thì nộp một phần lệ phí là xong. Mặc dù lệ phí khá là cao, lên đến 1.000 kim tệ, nhưng mà đối với Tử Phong lúc này thì chừng đó còn không đủ để hắn thấy ngứa, hắn giàu có quá mà. Cả ngày hôm đó cứ trôi qua mà không thấy có rắc rối gì đến với hắn, khiến Tử Phong không khỏi khó hiểu, Triệu gia gì gì đó kia đâu mất rồi, đáng ra theo như bình thường thì phải phái người đi trả thù hắn từ lâu rồi chứ. Tỷ võ diễn ra vào ngày hôm sau, ở một bãi đất trống bên ngoài thành, Lăng Hư Cung cho người dựng lên mấy chục cái bình đài, không gian cực kỳ rộng rãi thừa đủ để cho người tham gia có thể đánh toàn lực mà không lo ảnh hưởng đến người xung quanh. Khi ba người Tử Phong đến nơi, chỗ này đã đông nghịt người, thậm chí còn đông hơn cả chỗ đăng ký ngày hôm qua, cơ mà ít nhất thì vẫn có một trật tự nhất định, những tuyển thủ tham gia đều được xếp vào một chỗ riêng hết, những người đi theo cũng được phép tiến vào khu vực đó, còn khán giả thì được sắp xếp ở xa để quan sát. Tránh tên bay đạn lạc. Tử Phong nhìn biển người tham dự thi đấu mà không khỏi cảm thán, thảo nào phải cần đến mấy chục cái bình đài, số lượng người tham gia lên tới cả ngàn người thế này, sợ rằng không mất đến mấy ngày thì không xong được quá. Từ trong hơn ngàn người chỉ chọn lấy 100 người, tỷ lệ 10 chọn 1, cạnh tranh xe vô cùng khốc liệt, nhưng mà Tử Phong hắn không hề có chút lo lắng nào hết, thứ nhất thì thực lực của hắn có thể nói là vô địch ở trong vương cấp, tuyển thủ tham gia tối đa là vương cấp cựu phẩm. Nếu như hắn còn lo lắng nữa thì trực tiếp đập đầu chết quách đi cho xong. Thứ hai đó là kể cả hắn không được tiến vào di tích thì cũng không sao, tuy có hơi tiếc nhưng mà hắn cũng sẽ không để ý nhiều, hắn có con đường tu luyện của riêng mình mà. Số 446 đấu với số 824, võ đài số 16. Số 512 đấu với số 901, võ đài số 8. Số 34 đấu với số 9, võ đài số 22. Số 435 thắng. Số 61 bị loại. Tiếng hò reo từ khán giá cùng với tiếng thông báo của mấy chục vị trọng tài liên tục vang lên không ngừng. Thể lệ thi đấu cũng rất đơn giản, đó là đấu loại trực tiếp, trọng tài bốc thăm hai số thứ tự, người mang hai số thứ tự đó sẽ đấu với nhau, thắng thì đi tiếp, thua thì bị loại, ở trên sàn đấu có thể làm gì tùy ý, thậm chí giết người cũng được. Số 219 đấu với số 15, lôi đài số 7. Số 219 chính là số thứ tự của Tử Phong, nghe thấy số hiệu của mình được gọi. hắn liền không chút do dự tung người nhảy lên lôi đài số 7, còn về đối thủ của hắn là ai ư, hắn không quan tâm. Đối thủ của hắn là một tráng hán vai u thịt bắp, khuôn mặt dữ tợn, hàng râu quai nón rậm rạp, trên tay vác theo một cái chiến phủ khổng lồ, hiển nhiên cũng là một võ giả có lực lượng lớn. Tử Phong không khỏi cười khổ, võ giả ngày nay có phong trào tu luyện lực lượng hay sao mà 10 người thì hết 7-8 người đều sở hữu lực lượng cường hãn hơn bình thường. Bản thân hắn cũng có lực lượng lớn, nhưng mà đó là do đặc điểm của thiên ma nhất tộc, nên cũng không thể nói rằng hắn chuyên tu lực lượng được, thực tế mà nói, hắn cũng không biết bản thân mình chuyên tu cái gì nữa. Vương cấp đấu vương cấp, tướng cấp đấu tướng cấp, chỉ cho phép người cùng đại cảnh giới giao đấu với nhau, tuy chỉ nói là dưới tôn cấp có thể tự do tham gia, nhưng hiển nhiên những võ giả sư cấp trở xuống không lên cơn mà tham gia, chung quy thì thực lực của họ quá kém, có tham gia thì cũng chả có ích gì, thậm chí còn có thể mất mạng, đương nhiên là họ không liều mạng cho mấy thứ vô bổ như vậy rồi. Tử Phong trong lúc đăng ký đã báo ra tu vi thật sự của mình, vậy đối thủ của hắn cũng là vương cấp. Cho chính xác thì tráng hán đó là một võ giả vương cấp nhị phẩm. Ồ, mi là cái tên ngày hôm qua đã đánh Triệu Thiên Vũ bất tỉnh, ha ha, hai đứa nô lệ của mi ngon lành đấy, hay là thế này, ngươi đem hai người đó dâng lên cho ta sau đó nhận thua, bổn đại gia sẽ nương tay mà không giết ngươi. Đại hán cuồng tiếu nói. Nhiều lời ba. Tử Phong hừ lạnh một tiếng. Mạnh miệng đấy, nhắc nhở ngươi một chút, ta không có phế vật như cái tên Triệu Thiên Vũ ngày hôm qua đâu sáu. Bùng. Đại hán còn chưa dứt lời. Tử Phong đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, một quyền được tung ra, sau đó là một tiếng trầm đục vang lên, đại hán trực tiếp bị đánh thành một đám huyết vụ tung bay trên lôi đài, thịt nát cùng máu tươi vương vãi khắp nơi nhuộm đỏ cả lâu đài, không ít người chứng kiến cảnh máu tanh rợn người không khỏi cảm thấy lầm giọng, có mấy cô nương thì không chịu nổi mà trực tiếp nôn mửa. Vậy máu khỏi nắm đấm của mình, Tử Phong nhàn nhạt nói, thật sự là nhiều lời quá. Khán giả không khỏi sốc. Số liệu cùng chi tiết của mỗi võ giả tham gia đều được phân phát dưới dạng tờ rơi miễn phí khắp nơi, đối với tu vi của mỗi võ giả thì chỉ cần để ý một chút là có thể biết. Tử Phong với tu vi vương cấp nhất phẩm, kém đối thủ của hắn một tiểu cảnh giới, tuy rằng không phải không có khả năng thắng, nhưng tuyệt đối phải là một trận chiến nảy lửa, nào có như thế này, đây là miểu sát chứ tỉ thí cái gì. X10 Số 219 thắng, số 15 bị loại. Trọng tài sau phút thất thần liền lớn tiếng thông báo. Ngay cả đến hắn cũng sốc trước trận chiến trước mắt. Miểu sát đối phương như vậy không phải là phong cách điệu thấp của Tử Phong, nhưng mà đó cũng không hoàn toàn là chủ ý của hắn, một phần là như vậy. Chỉ thấy lúc hắn đi xuống khỏi lôi đài, đồng tử màu huyết hồng dần biến mất khỏi mắt hắn. Sao ngươi lại giết hắn? Và dừng ngay việc chiếm hữu cơ thể ta để làm những gì mi muốn nữa. Ngươi chẳng lẽ không muốn giết hắn sao? Đừng quên ta chính là nhân cách tà ác của ngươi, nếu ngươi không nổi lên sát ý với hắn ngay từ đầu. Thì ta làm sao mà có ý định như vậy? Hắc Tử Phong liền phản bác. Tử Phong liền cứng họng, xác thực hắn đúng là có nổi lên sát ý đối với đại hán mang số 15 kia, gì chứ sau vụ Diệp Thủy Lan bị bắt đi, những người được hắn coi trọng chính là vảy ngược của hắn, vụ thể hiện tại đó là Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết, đại hán kia buông lời khinh bạc bọn họ, hắn không nổi lên sát ý mới là lạ. Tuy vậy, hắn vẫn muốn điệu thấp hết mức có thể để tránh gây chú ý, Tử Phong chỉ định đánh cho đối phương tàn phế chứ không lấy mạng. Nhưng không ngờ Hắc Tử Phong lại đột ngột chiếm lấy cơ thể hắn, trực tiếp dùng một quyền toàn lực miểu sát đối phương, khiến kế hoạch điệu thấp của hắn phá sản hoàn toàn. Đối với việc này, hắn cũng chả thể trách ai được ngoài chính mình, giá như ý chí lực của hắn mạnh mẽ hơn thì dù có là Hắc Tử Phong hay là 10 tên Hắc Tử Phong cũng đừng hòng ảnh hưởng được tới hắn. Chương 138, trận chiến khó khăn. Thật sự là quá gây sự chú ý rồi. Tử Phong khẽ thở dài một tiếng, trở về bên cạnh Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết. Đã đến mức này, hắn cũng không thèm che giấu nữa, tuy không cố ý phát ra nhưng sát khí cùng khí tức hắn tạo ra cũng khiến những người xung quanh không khỏi lùi lại trong vô thức, dọn ra một con đường thẳng tắp để hắn đi tới chỗ Hồ Phi Nguyệt. Ngay khi hắn trở về, Hồ Phi Nguyệt chào đón hắn bằng một nụ cười tươi như hoa nở, khiến những nam nhân xung quanh nhìn thấy không khỏi trừng lớn con mắt mà nhìn chằm chằm, làm tốt lắm, chàng mà cứ như vậy có phải là thiếp thích không? Diệp Ngưng Tuyết cũng ở bên cạnh cổ vũ, ca ca dũng manh lắm. Lúc ca giết đại hán kia thật là ngầu quá đi. Cười khổ, Tử Phong cũng không thể nào nói rằng bên trong hắn có một nhân cách khác tự nhiên lao ra điều khiển cơ thể hắn được. Như vậy ai tin, đành phải ngậm bồ hòn là ngọn, coi như đó chính là hành vi của bản thân vậy. Cơ mà mặc dù kế hoạch điệu thấp của hắn phá sản, nhưng nhìn vẻ mặt hài lòng của Hồ Phi Nguyệt, hắn cũng thấy đáng, chỉ cần nàng ta vui vẻ là được. Sóng gió qua đi, mọi người cũng rất nhanh quên đi màn miểu sát đẫm máu vừa rồi của Tử Phong mà tập trung vào mấy chục cái lôi đài thi đấu. Người tham gia có đến hơn ngàn người, nếu cứ có một chút gián đoạn mà dừng lại thì đời nào mới xong được vòng loại cơ chứ. tạm thời chưa được gọi tên, Tử Phong liền nhàn nhã nằm một chỗ nhắm hai mắt lại thư giãn, không hề để ý tới những cuộc đấu nảy lửa dưới lôi đài. Với hắn mà nói, nhìn đám vương cấp tướng cấp đang múa may ở trên lôi đài vô cùng buồn ngủ và không có một chút thú vị nào cả, thà rằng hắn ôm lấy Hồ Phi Nguyệt nằm ngủ còn hơn. Trên thực tế, Tử Phong lúc này xác thực là trái ôm phải ấp, với Hồ Phi Nguyệt nằm trong ngực hắn và Diệp Ngưng Tuyết ngồi ở bên cạnh, hắn cứ như vậy mà nằm xuống bãi cỏ gần đó. Thái độ không coi ai ra cái củ khoai tây gì của hắn khiến nhiều người tức giận tới sôi gan, chủ yếu là vì ghen tị với diễm phúc của hắn, chỉ hận không được đem hắn cắn thành vài ba mảnh rồi nuốt xuống bụng. Nếu không phải là ở đây có quy định ngoại trừ trên lôi đài không được phép đánh nhau, thì chắc hẳn giờ này bên cạnh Tử Phong đã có thêm vài ba cái xác nữa rồi. Số 754 đấu với số 219, lôi đài số 7. Huệ Hoài đứng dậy, Tử Phong lắc mình một cái liền xuất hiện ở trên lôi đài, tốc độ nhanh tới mức đến cả mấy người ở xung quanh cũng không nhìn ra nổi. Người số 754 cũng ngay lập tức nhảy lên võ đài, lần này là một thanh niên có gương mặt thanh tú vô cùng tươi tắn, làn da trắng tới mức kỳ lạ, cả người mảnh mai giống như nữ nhân, nếu không phải là ở cổ có hầu kết thì mọi người đã nghĩ rằng đây là nữ nhân giả trang nam rồi. Mẹ nó, là nữ giả trang nam à? Tử Phong rủa thầm trong đầu, khác với những người khác, hắn có thể dễ dàng phân biệt được nam nữ bất kể ngoại hình của đối phương ra sao, nguyên nhân nằm ở thiên ma nhờ ạ nọ hắn. Thiên ma nhờ ạ nào thể giúp hắn trực tiếp nhìn thấy linh lực, năng lượng dưới dạng màu sắc, nhưng cũng đồng thời sở hữu một năng lực nho nhỏ mà hắn thấy khá là vô dụng, đó là phân biệt nam nữ. Bản thân thiên ma nhờ ạ không thể phân biệt, nhưng dựa vào hình ảnh về linh lực hay năng lượng mà đối phương phát ra, hắn có thể kết luận được đó là nam hay nữ. Nam nhân chủ dương, năng lượng từ cơ thể phát ra đều mang theo khí cương dương, màu sắc sẽ tươi tắn hơn, ngược lại nữ nhân chủ âm, năng lượng mang theo âm khí sẽ có màu sắc trầm đục. Nhìn năng lượng tỏa ra từ người đứng trước mặt, Tử Phong chỉ có hai kết luận, một là người này là nam nhân bị âm khí nhập thể, hai là người này là nữ nhân. Điều thứ nhất thì hiển nhiên không thể xảy ra, bởi vì nếu bị như vậy thì chết lâu rồi, chứ làm gì còn đứng đây mà đánh nhau được, vậy chỉ có thể kết luận người trước mắt chính là một nữ nhân mà thôi. Mặc dù không biết tại sao cô ta phải giả trang thành nam nhân, nhưng Tử Phong kể cả có biết được giới tính của nàng ta thì cũng không quan trọng. Tuy không biết làm thế nào một nữ nhân như nàng ta có thể ngụy trang ra được một cái yết hầu của nam nhân, nhưng hiện tại nàng ta là đối thủ của Tử Phong, tức là đang trực tiếp cản đường hắn, mà đối với vật cản đường, hắn chưa hề nương tay, những thứ tiểu tiết thì có thể trực tiếp bỏ qua. Cũng giống như Tử Phong quan sát đối thủ của hắn, thì đối phương cũng đang quan sát ngược lại. Cả hai người cứ đứng ở trên lôi đài mà nhìn nhau một hồi lâu mặc dù trận đấu đã bắt đầu. Rồi thì, nữ tử giả nam trang đó nhuyễn miệng cười một cái, sau đó một luồng ánh sáng lóe lên từ chỗ nàng ta đứng, khiến hai mắt của Tử Phong không khỏi bị lóa, nhất thời không nhìn thấy gì. Đương nhiên, chỉ có võ giả cấp thấp mới chiến đấu sử dụng mắt, võ giả cao giai khi chiến đấu không chỉ sử dụng đôi mắt, mà còn dùng tinh thần lực cường đại của mình để nắm bắt tình hình xung quanh. Tử Phong đương nhiên cũng sẽ như vậy. Thực tế mà nói thì hắn đã lợi dụng tinh thần lực cường đại hơn mức bình thường của mình vào trong chiến đấu từ lâu rồi, chỉ là nó không quá rõ ràng mà thôi. Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra, khi mà hai mắt hắn bị lóa không nhìn thấy gì, theo bản năng hắn liền dùng thần thức của mình nhằm tìm kiếm đối phương, chỉ là mặc kệ hắn trải rộng thần thức ra đến đâu cũng không thể nào nắm bắt lấy một tia tồn tại của đối phương. Ngay khi hắn nhận ra điều đó thì đã quá muộn, một tiếng xé gió vang lên, kèm theo đó là một lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng vào vai hắn. Cơ thể của hắn đã được cửu biến kim thân quyết biến thứ 5 biến thành một cỗ xe tăng di động, ấy vậy mà cũng không đỡ được lưỡi kiếm sắc bén đó. Lưỡi kiếm cứ như vậy mà cắt qua da thịt của hắn, một đường chém thẳng xuống. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng Tử Phong phản ứng vô cùng nhanh, ngay khi lưỡi kiếm cắt qua da thịt của hắn, hắn đã vô cùng nhạy cảm mà lùi người lại về sau ngay lập tức, nhưng cũng đủ để lưỡi kiếm xẻ một đường từ trên vai hắn xuống ngực. Máu tươi ngay lập tức phun xuất ra, đồng thời Tử Phong cũng đã lấy lại tầm nhìn. Ngay khi Tử Phong vừa bình ổn thân hình, đối phương lại hóa thành một luồng sáng, một lần nữa lại khiến hắn không thể nhìn thấy gì, đồng thời biến mất khỏi nhận thức của hắn. Chỉ bị bất ngờ lần đầu tiên, nếu như lần này đối phương buồn cũ soạn lại mà hắn còn để bị đánh trúng nữa thì đến chính hắn cũng sẽ không tha cho mình. Biết trước đối phương sẽ tìm cách công kích mình, Tử Phong ứng biến và thích nghi vô cùng nhanh chóng, nếu ngươi không thể bắt kịp ta, thì ngươi định tấn công ta kiểu gì? Nghĩ nào làm thế, Tử Phong chân đạp tù ân bộ, đột ngột biến mất tại chỗ. Liên tục di chuyển lung tung trong không gian của võ đài. Quả nhiên đúng như hắn đã nghĩ, đối phương không thể bắt kịp với tốc độ của hắn mà công kích thất bại. Nhưng mà cứ như thế này không phải là cách hay, bởi vì mặc dù không thể bắt kịp hắn, bản thân Tử Phong hắn cũng không thể làm gì đối phương. Đối mặt với tình huống khó chịu như thế này, đầu óc Tử Phong không ngừng xoay chuyển tìm kiếm đối sách. Chưa đến nửa giây, hắn liền nở một nụ cười lạnh lẽo, đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc nhé. Dừng lại, Tử Phong đứng yên tại chỗ, cả người không hề nhúc nhích giống như là đã bỏ cuộc, thậm chí hai mắt của hắn cũng đã nhắm lại, một tay để đằng sau lưng. Có vẻ như nữ tử giả nam kia không biết trong hồ lô của Tử Phong đang chứa cái gì, nhất thời không dám tấn công bừa bãi, mà chỉ huy động thân pháp kỳ lạ của mình, liên tục tạo ra những tia sáng mạnh đến mức làm chói mắt cả những khán giả đang theo dõi, diễn biến ở trong lôi đài thì chỉ có trời mới biết. Một lúc lâu sau, thấy Tử Phong cứ đứng yên như vậy mà không nhúc nhích, dù đối phương có cẩn thận đến mức nào thì cũng không khỏi sốt ruột, cứ nhìn tư thế của hắn mà xem, toàn thân không có chỗ nào mà không có sơ hở, nói hắn là một cái bia ngắm sống cũng không sai biệt chút nào. Và hiển nhiên nữ tử trẻ tuổi này cũng không có đủ kiên nhẫn để có thể trơ mắt ra nhìn một bia ngắm sống đứng trước mặt mà không làm gì. Sau một khoảng thời gian đánh giá, nữ tử kia liền xuất kiếm, mục tiêu nhắm đến chính là ngực Tử Phong, ngay chính trái tim. Trái với tưởng tượng của nàng, đối phương thậm chí còn không né tránh, cũng không phản ứng lại một chút nào, cứ như vậy để thanh bảo kiếm trong tay nàng đâm xuyên qua tim một cách dễ dàng không chút trở ngại, báo hại nàng sợ đầu sợ đuôi mà chuẩn bị kỹ càng. Thở phào một tiếng, nàng ta hơi buông lỏng cổ tay ra, tên hắc y nhân này đã bị đâm xuyên tim, linh lực của nàng lúc này đã thông qua thanh bảo kiếm mà truyền vào trong cơ thể hắn, hẳn lúc này cũng đã khuấy lục phủ ngũ tạng đối phương chào cháo lắm rồi. Nàng thực chất không muốn giết người đâu à. Nhưng màn biểu diễn lúc trước của Tử Phong quá máu tanh cùng tàn nhẫn khiến nàng không khỏi phải dùng toàn lực để ứng phó. Người ở ngoài vốn không thể nghe thấy cuộc nói chuyện trên lôi đài vì bao quanh lôi đài là cấm chế để phòng tránh tên bay đạn lạc làm bị thương người xem, nên người ta chỉ biết rằng đối phương chỉ nói vài câu đã bị Tử Phong vô cùng tàn nhẫn giết chết, nào có biết được chi tiết đâu à, cũng khó trách nữ nhân giả nam này lại phải dùng toàn lực như vậy. Chỉ là ngay khi nàng ta định rút thanh bảo kiếm lại, thì khựng một phát. Một bàn tay xương sầu gai góc màu huyết hồng nắm lấy thanh kiếm của nàng với một lực lượng kinh khủng, thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng kéo kẹt của thanh bảo kiếm khi bàn tay kia nắm chặt lại. Đối diện với nàng, hắc y nhân những tưởng đã bỏ mạng kia ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen kịt tràn ngập những đường tơ máu nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nàng không khỏi sợ tới đứng tim. Khực khực, bắt được rồi. Tử Phong cười lạnh. Chương 139, lại là tâm ma. Giắc. Dùng một lực không thể cưỡng lại. Tử Phong nắm chặt bàn tay đang cầm lấy lưỡi kiếm lại, sức mạnh kinh khủng của hắn sau khi huyết mạch tiến hóa được thể hiện một cách rõ ràng, thanh bảo kiếm có thể cắt xuyên qua cả cựu biến kim thân quyết biến thứ 5 trực tiếp bị bẻ gãy làm hai đoạn, một mảnh vẫn còn cắm ở trong người hắn. Nắm lấy mảnh còn lại cùng với đoạn trôi kiếm trong tay nữ tử giả nam, Tử Phong kéo mạnh một cái, lôi theo nữ tử còn đang sốc trước cảnh tượng trước mắt về phía mình, cánh tay còn lại của hắn bốc lên một ngọn lửa màu đỏ sau đó nhanh chóng tan đi, để lộ ra lớp giáp cốt gai góc màu huyết hồng. Gầm lên một tiếng, Tử Phong tung ra một quyền. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, nữ tử giả trang còn chưa kịp hồi thần, thì nên tiếp nàng là một nắm đấm mang theo khí thế bài sơn đảo hải đang lao tới. Nắm tay của Tử Phong còn cách mặt đối phương chỉ một tấc, miếng ngọc bội trên cổ nữ tử bỗng lóe sáng, sau đó tạo thành một chiếc lồng trong suốt màu hoàng kim, bao bọc lấy cơ thể của nàng ta, tạm thời ngăn chặn nắm đấm của hắn. Nhưng có một lớp lá chắn bảo vệ không có nghĩa là mọi sự đã an toàn. Quyền đầu của Tử Phong va chạm với lớp lá chắn đó phát ra một tiếng nổ mạnh, lớp lá chắn trông vô cùng cứng rắn liền ngay lập tức vỡ nát thành hàng ngàn mảnh, nữ tử ở bên trong mặt dù không bị dính đòn trực diện, nhưng lực xung kích cũng bắn văng cơ thể của nàng đi như diều đứt dây, đập vào lớp cấm chế bao quanh lôi đài rồi mới rơi xuống. Từ lúc nữ tử đâm Tử Phong, sau đó bị phản kích còn chưa qua 2 giây đồng hồ, lúc này ánh sáng chói mắt do nữ nhân kia tạo ra bởi thứ thân pháp kỳ dị cũng đã biến mất. Để lộ ra khung cảnh ở trên lôi đài trước con mắt của mọi người. Chỉ thấy nam tử hẻo là mang số hiệu 754 đang nằm dưới góc lôi đài không núp nhích, còn hắc y nhân số 219 đang đứng đó với một lưỡi kiếm gãy xuyên thẳng qua tim, hai tay được bao bọc trong một lớp giáp gai góc màu huyết hồng trông vô cùng quỷ dị. Ngay sau khi nhìn rõ tràng cảnh trên lôi đài, mọi người không khỏi đồng loạt hít một ngụm linh khí, bởi vì hắc y nhân đang đứng đó, giơ tay lên rút thanh kiếm đang cắm xuyên qua tim ra một cách nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Sau đó quăng mảnh kiếm gãy đi như thể nó là một cái que tắm vừa cắm vào người chứ không phải một lưỡi kiếm dài cả mét. Rên rỉ một tiếng, nữ tử giả trang nam lồm cồm bò dậy, khoe miệng có một vệt máu, hiển nhiên là đã bị nội thương. Khó khăn lắm mới có thể lừa đối phương tấn công trước, Tử Phong nào có định để nỗ lực của mình trở thành vô ích. Bản thân hắn không phải là chính nhân quân tử, không cần thiết gì phải chờ đối phương đứng lên rồi mới tấn công, hắn không có ngu đến thế. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Tử Phong mặc kệ đối phương có phải là một nữ nhân hay không, nàng ta đã dùng kiếm đâm vào tim hắn, đó là sự thật, chừng đó đã đủ lý do để Tử Phong không nương tay một chút nào rồi. thân hình của hắn chớp động, dùng một nhờ ỷ thân bộ, hắn vượt qua khoảng cách 7-8 mét trong một cái chớp mắt, tung ra một quyền toàn lực vào đầu nữ nhân đang bò dậy kia. Nữ tử kia chỉ thấy một cơn gió cực mạnh đột ngột thổi ập vào người nàng, cương phong cứa vào má nàng đến đau rát, mở mắt ra thì đã thấy trước mặt nàng là một nắm tay gai góc chỉ cách mi tâm nàng chưa đến một gang tay. Cả người Tử Phong trợn căng cứng, cánh tay trái của hắn đang nắm lấy cánh tay phải của hắn, vốn là cánh tay sẽ kết liễu đối phương, ngăn cản hắn tiếp tục có hành động. Chết tiệt, lại là tên nào lên cơn thế hả ba? Tử Phong gào lên trong đầu. Không được giết nàng ta là nữ nhân A. Tiếng của Bạch Tử Phong vang lên. Không được cái rắm, cô ta định giết chết ta đấy, không thấy tim ta đang thủng một lỗ đây hả? Nhưng mà chẳng phải là ngươi không chết đấy ư, nàng ta không còn sức chiến đấu rồi, tha cho nàng ta đi. Giọng của Bạch Tử Phong trở nên có chút nài nỉ. Có chuyện gì với hai tên bọn mi vậy, một người thì chỉ muốn giết người, một tên thì chỉ muốn cứu người, khốn kiếp, đây có còn là cơ thể của ta không?